Chương 25, Gấu Thần Tiết nghe nói Long Lân Mã còn đang kia phiến đồng cỏ, Đỗ Huyền an tâm xuống tới, hắn đúng là lo lắng bởi vì lần trước hắn bắt giữ mười mấy thất Long Lân Mã, mà dẫn đến Long Lân Mã bảy chuyển rời đến địa phương khác đi. Hiện tại quá khứ, cũng coi là xe nhẹ đường quen, trên đường đi cũng không có nguy hiểm gì. Đối với Đỗ Huyền tới nói, tự nhiên này là một tin tức tốt. Mấy ngày qua đi, Đỗ Huyền một đoàn nhân mã không ngừng vó chạy tới đồng cỏ, canh giữ ở đồng cỏ mật thiết giám thị Long Lân Mã bảy hồ bản duệ lại cho Đỗ Huyền mang đến một cái tin tức xấu. Chúng ta tại đồng cỏ cách đó không xa trên núi, phát hiện có man tộc tại hoạt động. Hồ bản duệ biểu lộ trầm trọng nói, tiểu đội các ngươi có hay không cùng người man phát sinh tiếp xúc? Đỗ Huyền cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ cái này người man cùng bản thân đồng dạng, cũng là hướng về phía Long Lân Mã tới? Ngược lại này không có, ta cảm thấy bọn hắn hẳn không có phát hiện chúng ta. Chúng ta cùng bọn hắn cách đến rất xa, hơn nữa lúc ấy chúng ta là ẩn nút. Hồ bản duệ nói, bọn hắn có hay không đi đồng cỏ? Đỗ Huyền đầu tiên muốn xác nhận người man phải chăng đã phát hiện Long Lân Mã bảy. Người man thiện kỵ sạn, nếu để cho bọn hắn phát hiện Long Lân Mã bảy, nói không chừng bọn hắn sẽ có biện pháp thuần hóa ra một nhóm Long Lân Mã ra. Người man nếu là xây xong Long Lân Mã đội kỵ binh, đại tề biên cảnh liền có phiền toái. Cảm giác không quá giống, bọn hắn tựa như là tại đi săn, cũng không có đi đồng cỏ bên kia. Bất quá, chúng ta sợ bị bọn hắn phát hiện, không cùng quá khứ xem xét tình huống. Hồ bản duệ nói, các ngươi làm rất khá, tuyệt đối không thể để người man biết trong này có Long Lân Mã. Từng cái tiểu đội phân tán ra ngoài, mật thiết giám thị người man. Nếu như người man mục tiêu là Long Lân Mã, vậy chúng ta chỉ có thể đem bọn này người man vĩnh viễn lưu tại nơi này, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn đem tin tức truyền đi. Đỗ Huyền nói, Long Lân Mã đối với kỵ binh tới nói, thật sự là quá trọng yếu, trong này có hơn vạn Long Lân Mã, nếu như ai có thể đem cái này Long Lân Mã bầy chiếm làm của riêng, chẳng khác nào nắm giữ làm cho người ta kinh tâm táng đảm thế lực. Đỗ Huyền không biết là, Hồ Bản Duệ nhìn thấy người man cũng không phải là hắn hiểu biết người man, mà là Hắc Hùng bộ lạc đi săn đội ngũ. Hắc Hùng bộ lạc lấy đi săn mà sống, nhưng là lần trước bởi vì Đỗ Huyền mang theo một đoàn liệt hỏa man lang đến Hắc Hùng bộ lạc ở lại điểm tới một chuyến, kết quả đem Hắc Hùng bộ lạc phụ cận rừng rậm dã thú hù chạy không ít. Đến mức Hắc Hùng bộ lạc không đi không được xa một chút đến đi săn. Bọn hắn cũng không biết cái này một mảnh đồng có lúc nào tới một đoàn Long Lân Mã. Hắc Hùng bộ lạc thói quen sinh hoạt tại trong núi rừng, đối với bọn hắn tới nói, gấu đen mới là bọn hắn tốt nhất đồng bạn. Về phần Long Lân Mã, tại Hắc Hùng bộ lạc trong truyền thuyết, đây chính là giữa thiên địa tường thụy. Đặc nhĩ một Hắc Hùng bộ lạc người trẻ tuổi bên trong người nổi bật, tuổi tác cùng Đỗ Huyền cha không được, 20 tuổi không đến tuổi tác, sớm đã là Hắc Hùng bộ lạc thế hệ tuổi trẻ người lãnh đạo. Chuyến này ra, Đặc nhĩ một muốn chuẩn bị kỹ càng Hắc Hùng bộ lạc thịnh nhất ngày lễ lớn gấu thần tiết. Nghe nói cái ngày lễ này là vì bái tế Hắc Hùng bộ lạc sùng bái gấu thần. Tại cái ngày lễ này có mấy hạng trọng yếu nội dung. Một là tròn 10 tuổi hải tử muốn lựa chọn hắn một tiếng gấu đen đồng bạn, cái này cũng tương đương với Hắc Hùng bộ lạc nghi thức trưởng thành. Tại Hắc Hùng bộ lạc, có được gấu đen đồng bạn hải tử liền đã coi như là trưởng thành. Hạng thứ 2 trọng yếu nội dung, liền Hắc Hùng bộ lạc các thiếu nam thiếu nữ tìm kiếm bản thân cả đời phối ngẫu thời khắc. Hắc Hùng bộ lạc từ mấy cái đại gia tộc quân lạc tạo thành, đến gấu thân thiết, tất cả gia tộc đều sẽ trở lại Hắc Hùng bộ lạc hoạch tâm nhất địa phương, cử hành gấu thân thiết. Cũng là mấy gia tộc lớn độc thân nam nữ kén vợ kén chồng thời cơ tốt nhất. Gấu thần trích nội dung chính tiếp tục 3 ngày thời gian, cần đồ ăn từ mấy gia tộc lớn thay phiên đến cung cấp. Một năm này, đến phiên đặc một nhị gia tộc. Gấu thần tiết đồ ăn phong phú hay không, trực tiếp thể hiện một cái gia tộc thế hệ tuổi trẻ thực lực, cũng đem trực tiếp ảnh hưởng gia tộc này nam thanh niên tại gấu thần tiết trên đối với gia tộc khác nữ tính lực hấp dẫn. Ưu tú nam thanh niên có thể hấp dẫn đến ưu tú hơn nữ tính. Chính vì vậy, Đặc nhĩ một cùng các đồng bạn của hắn tại lần này đi săn bên trong, tương đương ra sức. Lúc đầu tại Đặc nhĩ một gia tộc nơi ở phụ cận, liền có thể săn được sung túc con mồi. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết cỡ lớn con mồi, Đặc nhĩ một liền dẫn các huynh đệ của hắn bỏ gần tìm xa, dĩ nhiên thẳng đến chạy tới đồng cỏ phụ cận. Trong này cách Đặc nhĩ một bộ lạc đã tương đương xa. Đặc nhĩ một đồng bạn gọi Đại Khâm, ý là chiến tướng. Hôm nay, Đại Khâm tựa hồ có chút lo nghĩ, luôn luôn thỉnh thoảng lại hướng nơi xa núi rừng nhìn quanh. Đại Khâm, đồng bọn của ta, đối diện là không phải có càng lớn con mồi. Đặc nhĩ một dùng tay vuốt ve một chút Đại Khâm, trấn an một chút Đại Khâm cảm xúc. Thời gian dài cùng Đại Khâm gắn bó làm bạn, Đặc nhĩ một chậm rãi cùng Đại Khâm tâm ý tương thông. Đặc nhĩ một, chúng ta cần phải trở về, nếu không liền không đổi kịp gấu thần quốc. Đặc nhĩ một đồng bạn cách căn thúc giục một tiếng. Cách căn so Đặc nhĩ một còn muốn lớn 2 tuổi. Liên tục mấy lần không có đạt được ngưỡng mộ trong lòng cô nương cảm mến, nhìn bên cạnh huynh đệ từng cái tìm được nữ nhân. Cách căn đã có chút khát khô cổ. Cách căn, trở về được lại sớm, Đô Lan cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi liên tục 3 năm truy Đô Lan, nhưng là Đô Lan đối với ngươi cho tới bây giờ liền không có động tâm. Một bên Ô Ân cười nói, Đô Lan là cách căn ngưỡng mộ trong lòng nữ hải tử, so Đô Lan nhỏ hơn vài tuổi, mặc dù không có đáp ứng cách căn truy cầu, nhưng cũng không có lựa chọn đường thanh niên. Để trong lòng cách căn y nguyên đối với Đô Lan ôm lấy một chút hy vọng, cũng không có đi tìm những nữ nhân khác. Đô Lan nói với ta, nàng còn quá nhỏ, ta chờ nàng 2 năm, lòng của nàng liền xem như thánh khiết lam tinh hoa, cũng sẽ bị ta thành tâm cảm động. Đô Lan có chút tự luyến, hoàn toàn không có cảm thấy Đô Lan nói tuổi tác quá nhỏ kỳ thật chỉ là một loại từ chối. Mặc dù đồng bạn đội vã về bộ lạc, Đặc nhĩ một tổng là có chút không cam lòng, lần này săn đuổi rất phong phú, xử lý đến cũng phi thường dụng tâm, tuyệt đối có thể để gia tộc tại gấu thần tiết ra làm náo động. Nhưng là Đặc nhĩ một nhưng dù sao nghĩ săn đuổi một con cao cấp man thú, dạng này trở về mới có thể càng có mặt mũi. Mà lại, lần này gấu thần tiết, Đặc nhĩ một chuẩn bị hướng hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử Chắc Na thổ lộ. Đặc nhĩ một cùng Chắc Na đã sớm quen biết, chẳng qua hai người còn không có tương hỗ thổ lộ, nhưng là hai người đều có thể từ ánh mắt của đối phương trông được ra tương hỗ không muốn xa rời chi tình. Các minh đệ, đồng bọn của ta nói cho ta, đối diện trong rừng cất giấu một cái đại gia hỏa. Ta nghĩ nếu như lần này gấu thân tiết, chúng ta có thể cung cấp cao cấp man thú ăn thịt, vậy sẽ làm gia tộc bọn ta phong quang càng hơn. Truy cầu nữ hải tử thời gian, cũng sẽ có nắm chắc hơn. Đặc nhĩ một chỉ vào đối diện núi nói. Thế nhưng là, chúng ta đã ra đã mấy ngày, thu hoạch kỳ thật cũng xem là tốt. Cao cấp man thú không phải dễ dàng như vậy săn đuổi. Chúng ta đến vì thế tốn hao thời gian dài hơn đi bố trí. Có thể sẽ bởi vậy chậm trễ gấu thần tiết chuẩn bị. Cách căn lo lắng sẽ tự nhiên đâm ngang. Dù sao săn đuổi cao cấp man thú thời gian, dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ chuyện gì phát sinh. Chương 26, bại lộ đúng vậy à, chúng ta lần này thu hoạch có thể so sánh năm ngoái hướng lô gia tộc bọn họ phong phú nhiều. Ta liền cho tới bây giờ không gặp lần kia gấu thần tiết dùng tới cao cấp man thú thịt. Như thế đồ vật, trong bộ lạc căn bản là rất ít gặp, thật vất vả lấy tới, cũng là cho mình người ăn, ai bỏ được cầm cho người khác ăn à. Tô Ân cũng không nghĩ khác sinh chi tiết. Tô Ân, Cách Ăn, hai người các ngươi có hay không nghĩ tới, gấu thần tiết chưa từng có gia tộc nào cam lòng dùng cao cấp man thú thịt, mà gia tộc bọn ta dùng tới, sẽ có hiệu quả gì? Đặc Mục nhí hỏi. Có thể có hiệu quả gì? Hiện tại Cách Căn chỉ muốn trở về đuổi gấu thần tiết. Cách Căn, ngươi chỉ lần thứ ba hướng nữ thần của ngươi Đô Lan thổ lộ a. Nếu như năm nay nàng còn không đáp ứng, ngươi nên làm cái gì? Ta không nói chúng ta săn được cao cấp man thú, Đô Lan liền nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là chí ít Đô Lan sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác a. Ngươi cơ hội thành công cũng cao rất nhiều a. Đặc Mục Nhi con mắt nhìn chằm chằm Cách Căn. Cách Căn ngây mẩn cả người. Kỳ thật trong lòng của hắn lúc đầu vẫn tại bồn chồn, hắn đối với thắng được Đô Lan niềm vui xác thực một chút cũng không chắc. Hắn tại trong Hắc Hùng bộ lạc, nhưng không có Đặc Mục Nhi như thế lóa mắt. Mà Đô Lan lại là toàn bộ lạc nổi danh mỹ nữ. Cách Căn còn không có đáp lời, Ô Ân đã đoạt trả lời trước, nếu như chúng ta gia tộc binh sĩ có thể săn được cao cấp man thú, như vậy chúng ta tại gấu thần tiết đại xuất danh tiếng. Cứ như vậy, toàn bộ lạc nữ nhân đều sẽ đối với chúng ta ghé mắt. Có lẽ, ta lần này thổ lộ thành công khả năng liền sẽ cao hơn rất nhiều. Ô Ân, ngươi lần này chuẩn bị hướng ai thổ lộ? Đặc Mục Nhĩ hỏi. Ta lần này muốn hướng Nặc Mẫn thổ lộ. Kỳ thật ta càng muốn hướng Giỏi Ạ thổ lộ, chỉ là Đặc Nhĩ Mục cũng thích Giỏi Ạ, ta nhưng không phải là đối thủ của Đặc Nhĩ Mục, cho nên ta vẫn là lựa chọn Nặc Mẫn đi. Ô Ân bất đắc dĩ nói, Nặc Mẫn cũng là chúng ta toàn bộ lạc nổi danh mỹ nữ, ngươi nếu là có thể đạt được nàng niềm vui, ngươi liền nên thỏa mãn. Cách Căn nói, Đặc Nhĩ Mục, ngươi nói chúng ta lần này nếu như săn được cao cấp man thú, thật liền có thể thành công đạt được các nàng niềm vui à? Ô Ân đã đắm chìm trong đối với tương lai hạnh phúc ước mơ bên trong. Vậy cũng phải ngươi trước săn được cao cấp man thú lại nói. Đặc Nhĩ Mục nói, Ô Ân đẩy Cách Căn bả vai, Cách Căn, liền chiếu Đặc Nhĩ Mục nói đi đối diện trên núi nhìn một chút đi. Vạn nhất săn được cao đẳng man thú đâu? Cách Căn do dự thật lâu mới nói ra, tốt, chúng ta đi xem một cái. Chẳng qua nhất định phải cam đoan chúng ta có thể đúng giờ chạy tới gấu thần tiết. Đặc Nhĩ Mục cười nói, cái này các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta liền là quá khứ nhìn một chút, nếu quả như thật có cao đẳng man thú, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem man thú sách về đi. Nếu là không được, chúng ta liền lập tức hướng trở về. A một cổ lang mấy người bọn hắn trước mang theo chúng ta săn được man thú thịt chạy trở về. Miễn cho đến lúc đó không kịp chuẩn bị. Dạng này, liền coi như chúng ta hơi đi về trễ một điểm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Được, cứ làm như thế. Ba người chúng ta lưu lại, những người còn lại dẫn đầu chạy trở về. Cách Căn đồng ý Đặc Nhĩ Mục sắp xếp. Đỗ Huyền một nhóm vẫn luôn tại chú ý Đặc Nhĩ Mục mấy người người man động tĩnh, phát hiện bọn hắn tại hướng ẩn tàng núi tiếp cận thời gian, Đỗ Huyền liền biết lần này chỉ sợ không cách nào tránh khỏi muốn cùng người man tiếp xúc. Có lẽ cái này chính là một trường ác đấu. Tại Đỗ Huyền ấn tượng bên trong, người man đều là trời sinh tính dã man hiếu chiến, cực kỳ tàn ác chủng tộc. Tam công tử, làm sao bây giờ? Người man đến đây, bọn hắn giống như chỉ ba người. Chúng ta muốn hay không đem bọn hắn lưu tại nơi này? Hồ Bản Duy hỏi. Trước không đổi, chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Liên ba cái man nhân coi như đối mặt, bọn hắn cũng không nổi lên được cái gì xuống tới. Đỗ Huyền nói. Đặc Nhĩ Mục cùng Cách Căn, Ô Ân tới gần tòa kia bọn hắn nghĩ lầm cất giấu cao cấp man thú núi thời gian, ba người đồng bạn đều không hẹn mà cùng đưa ra cảnh cáo thanh âm. Nhưng là Đặc Nhĩ Mục bọn người căn bản không nghĩ tới trong thâm sơn này, ra bọn hắn Hắc Hùng bộ lạc nhân chi bên ngoài, lại còn cất giấu một đám đại tề người. Bọn hắn còn tưởng rằng cao cấp man thú cho ba con không có trải qua tàn khốc chiến đấu tẩy lễ đồng bạn còn không thích hướng dạng này cảnh tượng hoành tráng đâu. Đại Khâm, đừng lo lắng, cao cấp man thú mà thôi. Ngươi sớm muộn cũng phải trải qua chiến đấu như vậy. Chỉ có trải qua chiến đấu chân chính, ngươi mới có thể trưởng thành làm một con chân chính gấu đen. Đặc Mục Nhĩ càng không ngừng an ủi đồng bọn của hắn. Cách Căn nhíu mày, có phải là đối diện man thú rất lợi hại? Bọn chúng đang cảnh cáo chúng ta tuyệt đối đừng tới gần. Ô Ân hiện tại chỉ muốn săn bắt man thú, chỗ đó sẽ còn đi suy nghĩ cái gì tình tiết ta, không kiên nhẫn nói ra, sợ cái gì? Ta liền sợ cái này cao cấp man thú không lợi hại đâu. Lợi hại cao cấp man thú mới càng có thể làm cho các mỹ nữ giật mình. Đỗ Huyền rốt cục hạ quyết tâm, bọn hắn chỉ có ba người, chúng ta có thể đem bọn hắn bắt sống. Dạng này chúng ta có thể có được càng nhiều liên quan tới man tộc tình báo. Đúng, chúng ta Hắc Hùng Bảo có hay không hiểu man nhân lời nói. Tam công tử, ta trong đội có một cái. Mẫu thân hắn là man tộc nữ nhân. Phụ thân hắn là Xích Dương vệ binh sĩ, cùng man tộc đánh trận thời gian, bắt một nhóm man tộc người, ở giữa liền có cái man tộc nữ nhân. Phụ thân hắn xấu xí, trong nhà lại nghèo, không lấy được nữ nhân, hắn liền đem cái kia man tộc nữ nhân mang về nhà. Hồ Bản Duy nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, như vậy cũng tốt, có người hiểu rất ngữ liền dễ làm. đợi chút nữa mấy người ba cái kia man nhân tới, chúng ta liền tiến hành hợp vây. Người man này đều mang gấu đen, mọi người cẩn thận một chút, đừng bị thương tổn tới. Yên tâm đi, Tam công tử. Chúng ta có liệt hỏa man lang hỗ trợ đâu. Bọn hắn mới ba con gấu đen. Hồ Bản Duệ không có chút nào lo lắng. Đi đến chân núi, đột nhiên Đặc Mộc Nhị có một loại cảm giác phi thường không tốt, đột nhiên ngừng lại, Cách Căn, đột nhiên ta có một loại cảm giác xấu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn lên núi. Cách Căn cũng nhíu mày, hắn đồng bạn bên cạnh tình trạng cũng phi thường không tốt, vẫn luôn tại nôn nóng bất an. Ô Ân Đĩnh Đạc nói ra, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra a? Lê Ma lê mề, đi nhanh lên a. Chúng ta còn thời gian đang gấp đâu. Ô Ân, ngươi đừng nội. Ta cảm giác phía trước chờ lấy chúng ta không là cao cấp man thú, mà là người. Đặc Mộc Nhĩ liền đội vàng kéo tiếp tục được đầu sông về trước Ô Ân. Làm sao có thể? Trong này hoang sơn giã lĩnh, làm sao có thể có người khác? Ô Ân cười cười. Bọn hắn tới. Đặc Mộc Nhĩ trong mắt dường như bắn ra một đạo tinh quang, nhìn về phía nơi xa rất nhỏ lắc lư một cái lùm cây. Kia lùm cây đằng sau, vừa vặn cất giấu mấy cái Đỗ Huyền thuộc hạ. Đỗ Huyền xuyên thấu qua cây khe hở nhìn xem rừng ở chân núi ba cái người man, nhíu mày, không hổ là trời sinh tợ săn, mấy cái này người man khiếu giác thật đúng là linh mẫn, bọn hắn cũng đã phát hiện chúng ta. Chương 27, những này man tộc không giống Tam thiếu gia, làm sao bây giờ? Đặt vào mấy cái man cầu đi. Hồ Bản Duệ hỏi. Cản bọn họ lại. Đỗ Huyền trên tay vừa dùng lực, một mực bị hắn tay nắm lấy cành bột một tiếng bẻ gãy. Cành bẻ gãy thanh âm tuy nhỏ, tại cái này điên tĩnh thâm cốc bên trong lại có vẻ rất chói tai. Đặc Nhĩ Mục là hắc hùng bộ lạc ưu tú nhất thợ săn, sáng mắt hai tính, là thợ săn cơ bản nhất tố chất. Thanh âm này đương nhiên sẽ không trốn qua Đặc Nhĩ Mục lỗ tai, chỉ gặp Đặc Nhĩ Mục lỗ tai có chút run run, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Nhanh, chúng ta rời đi nơi này." Đặc Nhĩ Mục đội vàng chào hỏi hắn hai cái đồng tộc đồng bạn. Bên người Đặc Nhĩ Mục gấu đen đại khâm hướng về phía Đỗ Huyền bọn người mai phục vị trí tê giống lên, hiển nhiên nó có thể cảm giác được Đỗ Huyền bọn người ý, đồng thời cũng cảm thấy uy hiếp. Man hổ lông vàng khí tức, đối với bất luận cái gì man thú tới nói, đều là cực kỳ khủng bố. Gấu đen mặc dù đại khâm có trở thành cao đẳng man thú tiềm lực, nhưng là nó thực lực hôm nay nhiều nhất chẳng qua trung đẳng man thú. Mà lại bởi vì thời gian dài thuần hóa, làm đến thực lực của bọn nó thoái hóa không ít, tại trung cấp trong man thú mặt, cũng chỉ có thể liệt tại hạ du. Đặc Nhĩ Mục bọn người phản ứng không chậm, nhưng là Đỗ Huyền người lấy hữu tâm tính vô tâm, đã sớm đối với Đặc Nhĩ Mục bọn người tạo thành vây quanh. Lúc này, Đỗ Huyền ra lệnh một tiếng, liệt hỏa man lang rất nhanh liền dẫn đầu đem Đặc Nhĩ Mục bọn người đường lui cho chặn lại. Đặc Nhĩ Mục bọn người như là tiến vào một cái trong túi, sau đó bị người buộc lại miệng túi. Một đám liệt hỏa man lang vây ép lên đến, để Đặc Nhĩ Mục cùng Cách Căn, Ô Ân thứ ba người chỉ có thể lui đến cùng một chỗ, lưng tựa lưng hình thành một cái vòng tròn nhỏ, ứng đối khả năng đến từ bốn phương tám hướng công kích. Chúng ta là hắc hùng bộ lạc người, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì để ý, chúng ta chỉ là tới đi săn, chúng ta không là địch nhân. Đặc Nhĩ Mục không muốn chết đến không minh bạch, mở ra yết hầu là lớn. Hắn tại hô cái gì? Đỗ Huyền quay đầu hỏi nằm ở một bên Trương Có Nghĩa. Trương Có Nghĩa đem Đặc Nhĩ Mục nói chuyện nội dung nói phiên dịch một lần, nói cho hắn biết chúng ta là người đại tệ. Đỗ Huyền nói. Trương Có Nghĩa dùng rất ngữ đem Đỗ Huyền nói chuyện nội dung nói một lần. Đặc Nhĩ Mục kỳ thật đã sớm dự liệu được đụng phải người có thể là người đại tệ. Nghe được Trương Có Nghĩa đáp lời, vội vàng nói, chúng ta là hắc hùng bộ lạc người, man tộc cũng không đều là đại tệ địch nhân. Man tộc có rất nhiều bộ lạc, chỉ có cùng Kim Ô liên hợp lại cùng nhau người man mới có thể bốn phía cướp bóc. Kim Ô phái người đến chúng ta hắc hùng bộ lạc tới, nhưng là chúng ta cự tuyệt bọn hắn. Chúng ta hắc hùng bộ lạc không tranh quyền thế, chúng ta sẽ không là địch nhân. Đỗ Huyền nghe Trương Có Nghĩa đem Đặc Nhĩ Mục phiên dịch một lần, cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Xem ra chúng ta đối với man tộc hiểu rõ có chút phiến diện a. Đi qua nhìn một chút. Tam công tử, ngươi làm trưởng quan, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Hồ Bản Duệ vội vàng ngăn cản. Không, lần này ta nhất định phải tới nhìn xem. Chúng ta Xích Dương vệ nhân thế thay mặt cùng người man đánh trận, lại không có chút nào hiểu rõ người man, hiện tại có một cơ hội như vậy, có thể để cho ta phi thường phía trước hiểu rõ người man, dù là trước mắt thật là cả bẫy, ta cũng muốn hướng bên trong nhảy. Trong lòng Đỗ Huyền ý thức được khả năng này là một cái cơ hội. Hồ Bản Duệ vội vàng phân phó nói, giám sát chặt chẽ ba cái kia người man, nhất là bên cạnh bọn họ gấu đen, Tam thiếu gia nếu như bị man cầu thương tổn tới đâu, tất cả mọi người không muốn sẽ hắc hùng bảo. Đặc Nhĩ Mục, xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này, đáng tiếc lần này không kịp hướng Đô Lan thổ lộ. Cách Căn thở dài một cái. Ta cũng không có cách nào hướng Nặc Mẫn thổ lộ, ta cho tới bây giờ không có hướng nữ hài tử thổ lộ qua đây. Ô Ân càng là phàn nàn nói. Đặc Nhĩ Mục cái náy nhìn Cách Căn cùng Ô Ân, hai vị huynh đệ, ta có lỗi với các ngươi hai cái, nếu không phải ta kiên trì muốn tới nơi này, chúng ta vốn có thể sớm trở về. Đặc Nhĩ Mục, không muốn nói lời như vậy, chúng ta hắc hùng bộ lạc không có phàn nàn huynh đệ người, cái mạng này là gấu thần ban cho, coi như gấu thần muốn sớm thu hồi đi, kia cũng là nên. Ba người chúng ta kề vai chiến đấu. Lúc này, Trương Có Nghĩa ở bên kia gọi hàng, chúng ta đại tề người chỉ lại đối phó địch nhân, sẽ không đối phó người vô tội. Nếu quả thật như các ngươi nói, chúng ta có thể thả các ngươi đi. Chẳng qua trước đó, công tử chúng ta muốn cùng các ngươi nói chuyện. Tốt, ta cùng các ngươi đàm, nhưng là các ngươi muốn trước thả ta hai cái huynh đệ rời đi. Đặc Nhĩ Mục nói. Đặc Nhĩ Mục, chúng ta sẽ không để cho ngươi một thân một mình lưu lại mất mạng. Gấu thần truyền nhân sẽ không bước xuống huynh đệ của mình. Cách Căn nói. Đúng, muốn chết chết cùng một chỗ. Chúng ta cùng một chỗ lưu lại, nhìn xem đại tề người có âm mưu quỷ cái gì. Ô Ân nói. Tốt. Đặc Nhĩ Mục biết không có cách nào thuyết phục Cách Căn cùng Ô Ân hai cái. Đỗ Huyền cưới man hổ lông vàng từ núi rừng bên trong đi ra. Hồ Bản Duệ mang người theo sát tại Đỗ Huyền hai bên, ngoài ra còn có nhóm lớn liệt hỏa man lang đem bốn phía bao bọc vây quanh. Đặc Nhĩ Một cùng hắn hai người đồng bạn trong tay đều là cầm loan đao, mắt lom lom nhìn xem hướng bọn hắn tới gần Đỗ Huyền bọn người. Bọn hắn ba con đồng bạn phi thường nôn nóng, đứng thẳng người lên, hai con trèo chống chân sau càng không ngừng dẫm lên bước chân. Các ngươi đều không cần khẩn trương. Hồ Bản Duệ, ngươi mang người lui về một điểm. Chưa có nghĩa đi theo ta là được rồi. Đỗ Huyền nói. Hồ Bản Duệ rất là lo lắng, không được à, Tam công tử, vạn nhất người man nếu là chế trụ ngươi lấy ngươi làm con tin làm sao bây giờ? Bản công tử trong mắt ngươi cứ như vậy không được việc. Đỗ Huyền tức giận nói. Không phải, ta nói là người man tâm ngoan thủ lạn, vạn nhất bọn hắn khởi sướng điên đến, vẫn là rất phiền phức. Hồ Bản Duệ đội vàng giải thích nói. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang người lui ra phía sau một điểm. Bàn về nhìn người, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đỗ Huyền thi triển vọng khí thuật phát hiện Đặc Mộc Nhĩ bọn người mặc dù trên người có sát khí, lại cũng không là sát nhân chi khí, mà là làm thợ săn nhiễm huyết khí. Cùng giết người sinh ra sát khí là hoàn toàn không giống. Nói rõ vừa rồi Đặc Mộc Nhĩ cũng không có nói lời nói dối. Hồ Bản Duệ tại Đỗ Huyền ánh mắt sắc bén phía dưới, bất đắc dĩ phất phất tay, mang theo thủ hạ nhân mã lui về phía sau mấy bước. Nhưng là Đỗ Huyền y nguyên không hài lòng, đừng chậm trễ đại sự của ta, lui về 20 bước. Hồ Bản Duệ có chút khó khăn, nhưng vẫn là không thể không nghe Đỗ Huyền. Đỗ Huyền trên thân không có mang binh khí, đương nhiên tọa kỵ của hắn chính là mạnh nhất tay chân. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng đi uống một chén? Chúng ta xích dương vệ rượu ngon, các ngươi hẳn không có thưởng thức qua. Đỗ Huyền nói. Đương nhiên. Đặc Mộc Nhĩ cũng đem loan đao trong tay thu bảo. Đặc Mộc Nhĩ, cẩn thận một chút. Người đại tề rất xảo trá. Cách căn nhắc nhở. Người bọn họ so với chúng ta nhiều, còn có nhiều như vậy man thú, đối với giao ba người chúng ta còn cần dụng kế mưu sao? Đặc Mộc Nhĩ tiếp nhận Đỗ Huyền rượu trong tay túi liền ngực uống mấy ngụm lớn. Chương 28, tiến về Hắc Hùng bộ lạc. Đỗ Huyền trên thân mang lương khô, cũng không giống như Đặc Mộc Nhĩ bọn người mang thịt khô, bắt đầu ăn cùng cây khô đầu, một điểm hương vị đều không có. Tại Đỗ Huyền cùng Đặc Mộc Nhĩ lúc uống rượu, Hồ Bản Duệ lại khiến người ta đi làm một chút con mồi tới, dọn dẹp xong tại chỗ liền nướng, xoa tỉ mỉ chuẩn bị đồ gia vị, mùi vị kia tự nhiên so với làm thịt ngon ăn được nhiều. Lúc đầu Hồ Bản Duệ đối man tộc người hoàn toàn không có hảo cảm, nhưng là hắn biết Tam công tử làm việc chắc chắn sẽ có đạo lý của hắn. Các ngươi đại tề người thật đúng là sẽ làm ăn. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc nhưng không có tốt như vậy đồ gia vị. Cái này đồ gia vị có thể cho ta một chút ta. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc lập tức liền muốn cử hành gấu thân thiết, nếu là có thể xuất ra tốt như vậy đồ gia vị, nhưng so sánh săn đuổi cao cấp man thú, còn muốn càng làm náo động. Đặc Mộc Nhĩ đinh đặt nói. Cùng Đỗ Huyền uống vài chén rượu, liền đã không có coi Đỗ Huyền là người ngoài. Đỗ Huyền cười ha ha, hướng Hồ Bản Duệ hô, Hồ Bản Duệ, ngươi đi cho Đặc Mộc Nhĩ huynh đệ chuẩn bị một chút đồ gia vị, cho Đặc Mộc Nhĩ huynh đệ mang về. Hồ Bản Duệ cũng rất là kỳ quái, Tam công tử nhanh như vậy cũng đã cùng man tộc người hòa mình. Đặc Mộc Nhĩ huynh đệ, ta đối man tộc không hiểu rõ lắm, ngươi có thể cùng ta nói một chút các ngươi Hắc Hùng bộ lạc tình huống a? Man tộc đều thích bắt ngát thảo nguyên, vì cái gì các ngươi bộ lạc sẽ ở tại vắng vẻ trong núi rừng đâu? Đỗ Huyền hỏi. Chúng ta là gấu thần hậu đại, tự nhiên muốn ở tại trong núi rừng. Các ngươi cùng Kim Ô hoàng tộc quan, ta nghe nói qua, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc cùng bọn hắn không giống. Đặc Mộc Nhĩ nói. Thật sao? Đỗ Huyền cảm giác được Đặc Mộc Nhĩ là một cái rất người hào sảng, có lời gì cũng sẽ không giấu ở trong lòng. Hai người nói, Đặc Mộc Nhĩ đã sớm tại Đỗ Huyền dẫn đạo dưới, đem man tộc tình huống nói cái đại khái. Nguyên lai man tộc nhưng thật ra là từ rất nhiều bộ lạc tạo thành, Kim Ô là man tộc hoàng tộc, nhưng cũng không phải là tất cả man tộc đều phục tùng Kim Ô thống trị. Giống Hắc Hùng bộ lạc dạng này không chính phủ trạng thái bất quá không ít, càng là còn có một số bộ lạc cùng Kim Ô ở vào đối địch trạng thái. Những tin tức này đối với Đỗ Huyền tới nói phi thường trọng yếu, trước đó hắn coi là man tộc cùng đại tệ, là một cái thống nhất quốc gia, không nghĩ tới nội bộ bọn họ vậy mà như thế phức tạp. Thật sự là rất muốn đi nhìn xem các ngươi Hắc Hùng bộ lạc gấu thần tiết đến tuột cùng là dạng gì. Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền huynh đệ, nếu như ngươi thật muốn đi nhìn, ta có thể dẫn ngươi đi Hắc Hùng bộ lạc, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc là phi thường hiếu khách. Đặc Mộc Nhĩ lập tức nói. Cách Căn cùng Ô Ân uống một chút rượu, đối Đỗ Huyền mấy người cũng không có cái gì địch ý. Cách Căn từng ngụm gặm thịt nướng, một bên mơ hồ không do nói ra, đúng, chúng ta gấu thần tiết toàn bộ lạc mỹ nữ đều sẽ tới. Nếu như ngươi coi trọng cô bé kia, liền có thể hướng nàng thổ lộ. Đương nhiên, nếu như nữ hải tử coi trọng ngươi, cũng biết hướng ngươi thổ lộ. Chúng ta mấy cái đều đã cố ý bên trong người. Ô Ân có chút đồng tình nhìn xem Đỗ Huyền nói ra, Đỗ Huyền huynh đệ ngươi đáng tiếc, thân thể quá yếu, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc nữ hải tử thích nhất giống ta dạng này chẳng hạn. Cường tráng nam nhân mới có thể đi săn đến càng nhiều con mồi. Đỗ Huyền cười khổ không được. Kết quả ngây thơ Đặc Mộc Nhĩ lại lập tức bổ đao, Đỗ Huyền huynh đệ, ngươi cũng đừng ngụy bại, mặc dù chúng ta thỏa mãn mỹ nữ khả năng chướng mắt ngươi, nhưng là ngươi tại các ngươi đại tề hẳn là có thể tìm tới như ý nữ hải tử. Đúng. Đỗ Huyền cười xấu hổ cười, đúng vậy, chúng ta đại tề cùng các ngươi Hắc Hùng bộ lạc quan điểm thẩm mỹ vẫn còn có chút khác biệt. Vậy ngươi còn có đi hay không chúng ta Hắc Hùng bộ lạc tham gia gấu thần thiết? Đặc Mộc Nhĩ hỏi. Đi. Đương nhiên muốn đi. Chưa hề còn không có được chứng kiến các ngươi man tộc ngày lễ đâu. Đỗ Huyền nói. Tam công tử, chúng ta ra thời gian rất lâu, vẫn là kịp thời chạy trở về. Hồ Bản Duệ vội vàng nói. Không có việc gì, không có nghe Đặc Mộc Nhĩ nói bọn hắn gấu thần tiết chẳng mấy chốc sẽ cử hành à. Chúng ta đi xem một chút cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài. Đỗ Huyền làm sao lại từ bỏ như thế một cái tiếp xúc gần gũi man tộc người cơ hội tốt đâu. Tam công tử, tướng quân nếu là biết, chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi đi qua. Vạn nhất man tộc người trở mặt làm sao bây giờ? Hồ Bản Duệ vội vàng khuyên can. Yên tâm. Đặc Nhĩ Mục cùng hắn hai cái huynh đệ nhìn đều là rất bây giờ người. Có thể thấy được Hắc Hùng bộ lạc man tộc cùng chúng ta hiểu rõ đến man tộc là không giống. Như thế một cái khoảng cách gần hiểu rõ man tộc cơ hội tốt, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hồ Bản Duệ, ta cho ngươi biết, hiện tại xuyên phủ xáo trộn, lưu cho thời gian của chúng ta yêu người không nhiều lắm. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cùng man tộc phát sinh chiến tranh. Chuyến này Hắc Hùng bộ lạc chuyến đi, là một lần cơ hội khó được. Đỗ Huyền tâm ý đã định. Sau khi cơm nước no nê, Đặc Nhĩ Mục mấy cái vẫn là quyết định mau chóng chạy về Hắc Hùng bộ lạc, để tại gấu thần tiết trước đó kịp thời đổi tới. Đỗ Huyền mang theo một tiểu đội đi theo Đặc Nhĩ Mục một nhóm tiến về Hắc Hùng bộ lạc làm khách. Qua vài ngày nữa, rốt cục chạy tới Hắc Hùng bộ lạc. Hắc Hùng bộ lạc đã tràn đầy ngày lễ bầu không khí, trên mặt tất cả mọi người đều mang ý cười, làm sự tình cũng trên cơ bản đều cùng gấu thần tiết có quan hệ. Đỗ Huyền một nhóm đến vẫn là đưa tới Hắc Hùng bộ lạc ngạc nhiên. Hắc Hùng bộ lạc chưa hề cùng đại tề người tiếp xúc qua, bọn hắn đối đại tề người cũng không có cái gì thù mới hận cũ, cho nên đối Đỗ Huyền mấy người cũng không có cái gì để ý, chỉ là một loại hiếu kỳ mà thôi. Đỗ Huyền cũng nhìn ra được Hắc Hùng bộ lạc người rất nhiệt tình, ngay cả một điểm đề phòng đều không có. Tộc trưởng Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ tự mình chiêu đãi đến từ phương xa bằng hữu, vương lên Hắc Hùng bộ lạc rượu ngon hướng Đỗ Huyền mời rượu. Đến từ phương xa bằng hữu, ta nghe nói qua đại tề, nghe nói đại tề rất mỹ lệ, giống tiên nhân chùa ở đồng dạng mỹ rượu. Đại tề người cùng Hắc Hùng bộ lạc người đều là phi thường tốt khách. Nếu như tộc trưởng có hứng thú, tương lai có thể đi đại tề nhìn xem. Đỗ Huyền nói. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ lắc đầu, ta đã già, không thể đi xa như vậy đường. Hắc Hùng Sơn chính là ta an nghỉ chi địa. Đặc Mộc Nhi còn trẻ, tương lai có thể đi nhìn xem đại tề phong quang. Gấu thần tiết là Hắc Hùng bộ lạc số một đại sự, toàn tộc người đều tại tích cực chuẩn bị, mấy gia tộc khác người cũng thỉnh thoảng phái người tới. Tại gấu thần tiết một ngày trước, Đỗ Huyền cũng đã thấy được Đặc Mộc Nhĩ mấy người người trong lòng. Đặc Mộc Nhĩ người yêu Trác Na đúng là cái đại mỹ nữ. Đỗ Huyền huynh đệ, ta không có lừa ngươi. Trác Na của ta là đại mỹ nữ. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc rất nhiều đại mỹ nữ, đáng tiếc bọn hắn chưa hẳn có thể coi trọng ngươi. Ta sẽ nói với Trác Na một tiếng, để nàng giới thiệu cho ngươi một chút tỷ muội của nàng. Nói không chừng có người có thể coi trọng ngươi. Đặc Mộc Nhĩ nói. Đặc Mộc Nhĩ, ngươi trước lo lắng một chút gấu thần tiết Trác Na có thể đáp ứng hay không ngươi. Vạn nhất trên nửa đường giết ra cái mạnh hơn ngươi tộc nhân, đem ngươi Trác Na cướp đi, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Đỗ Huyền tức giận nói. Ngươi đây cứ yên tâm. Trác Na của ta sẽ chỉ thích ta một người. Không ai có thể đem Trác Na từ trong tay của ta cướp đi. Đặc Mộc Nhĩ hấp tấp chạy tới đem chính Trác Na vật trong tay tiếp nhận, sau đó đắc ý hướng về phía Đỗ Huyền cười cười. Chương 29, Hắc Hùng bộ lạc nguy cơ. Trác Na đối Đỗ Huyền một nhóm đại tề người rất là cảm thấy hứng thú, nhìn thấy Đặc Mộc Nhĩ liền lanh lợi chạy tới. Đặc Mộc Nhĩ, đây chính là ngươi mang về đại tề người. Đại tề người thật là nhỏ yếu, khó trách Kim Âu người thường xuyên đi khi dễ bọn hắn. Có nghe được Trương có nghĩa đem Trác Na phiên dịch tới, Đỗ Huyền ngược lại là rất bình tĩnh, Hồ Bản Duệ rất là không phục. Kim Âu người tính là gì? Chờ sau này gặp chúng ta, xem chúng ta làm sao thu thập bọn họ. Hồ Bản Duệ không vui nhìn xem Trác Na. Nhìn thấy Đỗ Huyền thủ hạ người đều lộ ra vẻ không vui, Trác Na mới phát hiện mình nói sai, vội vàng nói, ta không phải cố ý, Kim Âu người cách làm rất không đúng, bọn hắn không nên khi dễ nhỏ yếu. Quả nhiên là ngực to mà không có não, Đỗ Huyền dở khóc dở cười, vội vàng ngăn lại nổi giận đùng đùng bọn thủ hạ, các ngươi chơi cái gì? Một cái nữ hải tử thuận miệng nói lời, các ngươi cũng để ý như vậy a? Thắng được tôn nghiêm biện pháp tốt nhất, chính là dùng mình hành động đến nói cho người khác biết chúng ta đại tề người không phải kẻ yếu, mà không phải cùng người khác đi tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Trác Na rất áy náy nói với Đặc Mộc Nhĩ, xem ra ta là thật nói sai. Đặc Mộc Nhĩ, ngươi nhanh hướng bọn hắn giải thích, ta không phải không tôn trọng bọn hắn. Bọn hắn là bạn tốt của ngươi, cũng là chúng ta Hắc Hùng bộ lạc bằng hữu. Để bằng hữu không thoải mái, không phải chúng ta Hắc Hùng bộ lạc đạo đãi khách. Đặc Mộc Nhĩ vội vàng nói, ngươi vẫn là nói ít vài câu. Bằng hữu của ta cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn có man hổ lông vàng cao cấp như thế man thú làm đồng bạn. Chẳng lẽ có thể chinh phục cao cấp man thú người sẽ là kẻ yếu a? Như thế, ta chỉ là nghe nói một chút liên quan tới Kim Ô cùng đại tể sự tình. Trác Na liên tục hướng Đỗ Huyền xin lỗi. Khúc nhạc dạo ngắn a có ảnh hưởng Hắc Hùng bộ lạc không khí ngày lễ. Hắc Hùng bộ lạc khắp nơi răng đèn kết hoa, các loại bố trí tiến hành đến đâu vào đấy. Nhưng là một trận không tưởng tượng được đột biến, tới là như vậy đột nhiên. Trác Na đệ đệ các nhân đài chật vật không chịu nổi cười hắn gấu đen đuổi tới Hắc Hùng bộ lạc, toàn thân trên dưới quần áo lam lũ, trên mặt hiện đầy máu tươi, cũng không biết kia máu là hắn hay là người khác. Chỉ nhìn các nhân đài dáng vẻ, liền biết chắc là già không ít sự tình. Không xong, hoàng tộc mang theo đại quân đánh vào núi đến. Không xong, là Kim Ô phái người đánh vào núi đến, bọn hắn muốn tiêu diệt cho nên không phục tùng Kim Ô chỉ huy bộ lạc. Các nhân đài la lớn. Đặc Mộc Nhĩ nem trong tay vật phẩm, cực nhanh chạy tới, hai tay nắm chắc các nhân đài bả vai, các nhân đài. Ngươi nói cái gì? Ngươi thế nào? Vì sao lại thụ thương? Kim Ô đại quân đánh vào tới. Ta đưa A Tỷ đến nơi này liền chạy trở về, còn chưa tới nhà, liền thấy Kim Ô đại quân đem chúng ta sơn trại bao bọc vây quanh. Ta không có cách nào lên núi trại, cùng ta cùng nhau mấy cái, vừa mới lộ diện, liền bị Kim Ô người dùng cung tiễn bắn giết. Bọn hắn là muốn đem chúng ta Hắc Hùng bộ lạc cho diệt đi. Ô ô ô. Trầm thấp kèn lệnh tại Hắc Hùng bộ lạc bên trong vang lên, lập tức đem long trọng ngày lễ sắp đến bầu không khí cho xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này kèn lệnh là Hắc Hùng bộ lạc tại nhất nghiêm trọng thời khắc mới có thể thổi lên. Một khi kèn lệnh vang lên, toàn bộ bộ lạc lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bất luận nam nữ già trẻ, tất cả mọi người cầm lên vũ khí, mang theo đồng bọn của mình, chuẩn bị lên chiến. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc thực sự quy ẩn sơn lâm, không tham dự thế tục phân tranh, đây là chúng ta Hắc Hùng bộ lạc truyền thống. Chúng ta mấy cái gia tộc, một mực tuân theo gấu thần chỉ thị, nhưng là Kim Ô lại đem chiến tranh dẫn tới Hắc Hùng bộ lạc. Bọn hắn tiến đánh huynh đệ của chúng ta, giết hại chúng ta đồng tộc. Tộc trưởng Ngạch Nhĩ Đức Mộc đồ sục sôi làm lên trước khi chiến đấu động viên, Hắc Hùng bộ lạc người từng cái cảm xúc tăng vọt, quần tình sục sôi mà chuẩn bị cùng hoàng tộc đại quân làm một cuộc. Đỗ Huyền thì đem Đặc Mộc Nhĩ kéo đến một bên, các ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào tiến đánh tới Kim Ô đại quân? Liều mạng thôi. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc không có thứ hèn nhát, người khác dám ức hiếp đến cùng đi lên, chúng ta liền muốn cùng bọn hắn liều mạng. Đặc Mộc Nhĩ nói. Liều mạng? Các ngươi Hắc Hùng bộ lạc mới nhiều ít người, có thể ngăn cản được Kim Ô đại quân công kích à? Hắc Hùng bộ lạc người nếu là toàn bộ bị Kim Ô đại quân giết chết, những cái kia bị tóm lên người, nữ nhân sẽ bị Kim Ô tộc nam nhân chiếm lấy, tiểu hài chiếu cô trở thành bọn hắn nô lệ, vinh thế thoát thân không được. Đỗ Huyền hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bỏ lại chúng ta đồng tộc mặc kệ? Đặc Mộc Nhĩ bị Đỗ Huyền nói tới hậu quả triệt để đánh tan. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ hai hắn cùng Hắc Hùng tộc dũng sĩ toàn bộ chết sạch về sau sẽ xuất hiện Đỗ Huyền nói tới kết quả. Tranh thủ thời gian tổ chức các ngươi gia tộc người, lão nhân, tiểu hài, phụ nữ lập tức rút lui đến trên núi đi. Nam nhân tập trung lại nên chiến, muốn vì lão nhân, tiểu hài, phụ nữ rút lui nên đến thời gian. Các ngươi Hắc Hùng bộ lạc là núi rừng bên trong vương giả, tại sao muốn cùng Kim Ô đại quân cứng đối cứng? Chỉ cần đem Kim Ô đại quân dẫn tới trên núi, đến lúc đó Kim Ô đại quân sinh tử còn không phải từ các ngươi Hắc Hùng bộ lạc định đoạt ta. Ta còn có một số thuộc hạ tại chúng ta trước đó gặp nhau địa phương, nếu như Kim Ô đại quân đuổi truy kích các ngươi, chúng ta sẽ ở nơi đó cho bọn hắn chọn tốt phần mộ. Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền huynh đệ, ngươi thật là chúng ta Hắc Hùng bộ lạc bằng hữu. Ta Đặc Mộc Nhĩ ân oán rõ ràng, nếu như chúng ta Hắc Hùng bộ lạc có thể trốn qua một kiếp này, sau này ngươi chính là chúng ta Hắc Hùng bộ lạc vĩnh viễn bằng hữu. Đặc Mộc Nhĩ nói. Nếu là bằng hữu, liền bớt nói nhiều lời, sớm một khắc chuẩn bị, liền nhiều một phần chủ động. Ngươi nhanh đi cùng các ngươi tộc trưởng nói kế hoạch của chúng ta. Ta cái này một đội nhân mã cũng biết đi theo các ngươi cứu các ngươi tộc nhân. Đỗ Huyền đội vàng thúc giục nói. Thiếu gia, Kim Ô đại quân nếu quả như thật đánh tới, nơi này liền nguy hiểm, ngươi vẫn là nhanh rút lui đến đồng cỏ bên kia đi. Ta lưu lại cùng Hắc Hùng bộ lạc cùng nhau tác chiến. Ta liền xem như liều mạng cũng muốn đem Hắc Hùng bộ lạc người cứu được. Ta biết Tam công tử đem so với ta xa, đến Hắc Hùng bộ lạc tự nhiên có Tam công tử đạo lý. Ta có thể làm chính là liều mạng để Tam công tử hoàn thành kế hoạch của ngươi. Hồ Bản Duy nói. Không được, lúc này ta nếu là rời đi, trước đó làm hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Ngươi cấp tốc phái người lấy đồng cỏ đem người ngựa toàn bộ mang tới, Long Lân mã đội kỵ binh cũng nên lấy ra mài mài đao. Đỗ Huyền nói. Không được, Tam công tử, ta tuyệt đối sẽ không để Tam công tử lưu tại nơi này mạo hiểm. Hồ Bản Duệ chuẩn bị để cho thủ hạ cưỡng ép đem Đỗ Huyền mang đi. Đỗ Huyền đột nhiên thân hình khẽ động, Hồ Bản Duệ căn bản ngay cả tránh né động tác đều không làm ra đến, chỉ cảm thấy bên người một bóng người hiện lên, Đỗ Huyền đã không thấy bóng dáng, sau đó thân thể của hắn đột nhiên bay lên không, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn trên mông truyền đến, sau đó liền thấy hết thảy cảnh vật đều đang nhanh chóng lui lại, cuối cùng úp sấp một cái hố đất bên trên, hung hăng gặm đầy miệng bùn đất. Thế nào? Còn dự định để ngươi người đem ta xoay đi a? Đỗ Huyền cười ha ha. Hồ Bản Duệ triệt để trợn tròn mắt, hắn một mực đem Tam công tử làm thư sinh yếu đuối, lại không nghĩ rằng hắn tại Tam công tử trong tay một hiệp đều không kiên trì được. Chương 30, buôn tập cứu viện vốn là Hắc Hùng bộ lạc trọng yếu nhất ngày lễ, kết quả lại bởi vì Kim Ô tộc đột kích, trở nên như thế nặng nề. Hắc Hùng bộ lạc phụ nữ trẻ em lão hấu rời đi ra viên thời điểm, thỉnh thoảng có tiếng khóc từ trong đám người truyền tới. Hắc Hùng bộ lạc rất nhiều người chưa bao giờ từng rời đi mảnh này ra viên. Hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi, để Hắc Hùng bộ lạc người cảm giác được một loại sinh ly từ biệt. Đặc Mộc Nhĩ chờ Hắc Hùng bộ lạc thanh niên trai tráng đã dành dụm đến cùng một chỗ, từng cái cưỡi tại gấu đen trên lưng, có trong tay cầm cùng tiễn cùng trường mâu, cũng có trong tay cầm luôn nào. Chắc cả gia tộc ở tại Ô Tư sơn trại, cách Kim Ô quân đội đóng quân Mao Yi Địa Hãn thành có hơn 200 dặm, toàn bộ đều là rừng rậm, Kim Ô quân đội chỉ có thể đi bộ tiến đến, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Đặc Mộc Nhĩ trên đường đi đều tại nói với Đỗ Huyền lên Ô Tư sơn trại tình huống. Nói như vậy, Kim Ô tộc quân đội không có khả năng có rất nhiều. Đỗ Huyền nói. Đặc Mộc Nhĩ gật gật đầu, ta nghĩ bọn hắn cũng không lớn khả năng phái quá nhiều người tới. Lần trước bọn hắn phái người vào nói phục chúng ta gia nhập vào Kim Ô tộc, trở thành bọn hắn phụ thuộc bộ lạc thời điểm, chỉ phái mười mấy người tiến đến. Hẳn là một lần kia, đem lên núi lộ tuyến thăm dò rõ ràng. Bọn hắn làm sao có thể tìm tới các ngươi Hắc Hùng bộ lạc? Xa như vậy lộ trình, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Đỗ Huyền có chút không hiểu. Trên núi không có khả năng sản xuất tất cả vật phẩm, chúng ta cần rời núi mua sắm muối ăn, đồ sắt loại hình vật phẩm. Lần trước rời núi đi mua sắm vật liệu tộc nhân bị Kim Ô tộc người để mắt tới. Đi theo rời núi đội ngũ đến nơi này. Chúng ta lúc ấy cũng không có coi ra gì. Dù sao Kim Ô tộc địa bàn cách chúng ta nơi này có xa như vậy. Đặc Mộc Nhĩ nói, mục đích của bọn hắn khả năng không chỉ là thu phục các ngươi bộ lạc, càng là muốn đả thông đầu này thông đạo. Bọn hắn hẳn là cũng cảm thấy trải qua các ngươi Hắc Hùng bộ lạc, có thể tìm tới một đầu thông hướng đại tề đường tắt. Đỗ Huyền nói, các ngươi có thể đến Hắc Hùng bộ lạc, Kim Ô tộc cũng có thể đến Hắc Hùng bộ lạc, nơi này hiển nhiên tồn tại một đầu lối đi bí mật. Đỗ Huyền huynh đệ, về sau chúng ta có thể muốn kể vai chiến đấu. Đặc Mộc Nhĩ nói, chúng ta bây giờ liền đã kể vai chiến đấu. Đỗ Huyền cười nói, đúng. Chúng ta bây giờ liền đã kể vai chiến đấu. Từ hôm nay trở đi, Kim Ô tộc là Hắc Hùng bộ lạc địch nhân, đại tề người là chúng ta Hắc Hùng bộ lạc bằng hữu. Đặc Mộc Nhĩ nói, cách Ô Tư sơn trại vẫn còn rất xa, chỉ mong bọn hắn có thể kiên trì đến chúng ta đuổi tới. Đỗ Huyền nói, không bao xa, vượt qua ngọn núi kia đã đến. Đặc Mộc Nhĩ chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi nói. Đỗ Huyền nhìn một chút ngọn núi kia, một đoàn nồng đậm huyết khí tại ngọn núi kia lên cao đẳng, có thể thấy được bên kia chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Các nhân đại, lúc ngươi tới, nhìn thấy Kim Ố quân đội đến tụt cùng tới nhiều ít người? Đặc Mục Nhĩ hỏi.
Rất nhiều người,
chí ít có vài trăm người,
400-500 người.
Các nhân đại lúc kia vội vã đi Hắc Hùng bộ lạc tổng đàn cầu viện, căn bản chưa kịp đem Kim Ố quân đội tình trạng thấy rõ ràng. Ố Tư Sơn trại có bao nhiêu người?
Đỗ Huyền hỏi.
Nam nữ già trẻ toàn bộ cộng lại có 500-600 người,
thanh niên trai tráng ước chừng hơn 100 người.
Bất quá chúng ta Hắc Hùng bộ lạc người, từng cái cũng là có thể giết địch. Mặc dù không phải mỗi người đều có đồng bạn, nhưng ít ra có nhiều hơn một nửa người có được đồng bạn.
Hơn 300 con gấu đen, có thể chiến đấu ít nhất là 200 con.
Nếu như Kim Ố quân đội thật chỉ có 400-500 người, khẳng định công không phá được Ô Tư Sơn trại trại.
Đặc Mục Nhĩ nói.
Đỗ Huyền đi vào Hắc Hùng bộ lạc đã có mấy ngày thời gian, Hắc Hùng bộ lạc rất nhiều người có được gấu đen đồng bạn, những này gấu đen bên trong, trưởng thành gấu đen có được trung cấp man thú thực lực, còn nhỏ gấu đen thì là cấp thấp man thú thực lực, sức chiến đấu không mạnh. Nếu như Ô Tư Sơn trại có được hơn 200 trưởng thành gấu đen, Kim Ố quân đội đúng là không chiếm được tiện nghi gì.
Bất quá Đỗ Huyền không có Đặc Mục Nhĩ lạc quan như vậy, Kim Ố tộc thám tử sớm đã đem Hắc Hùng bộ lạc tình huống tìm hiểu rõ ràng, tới tiến đánh không có khả năng hoàn toàn dựa vào tìm vận may, cho nên bọn hắn không có khả năng ngay cả đánh kế tiếp trại thực lực đều không có.
Đặc Mục Nhĩ, chúng ta quá khứ viện trợ, muốn đi vào Ô Tư Sơn trại, có mấy đầu đường?
Đỗ Huyền hỏi.
Liên một con đường, chúng ta xây sơn trại đều là chỉ có một cái cửa ra.
Dạng này, mỗi lần bị tiến đánh thời điểm, chỉ cần đối mặt một cái phương hướng địch nhân.
Đặc Mục Nhĩ nói.
Đó chính là nói, chúng ta nếu như đi cứu viện, cũng chỉ có thể từ Kim Ố quân đội tiến đánh phương hướng tiếp cận sơn trại.
Nếu như Kim Ố quân đội vây quanh Ô Tư Sơn trại không công, chờ lấy chúng ta đi cứu viện đâu?
Đỗ Huyền hỏi.
Kim Ố quân đội khẳng định là vội vã đuổi tại chúng ta cứu viện đến trước đó đem Ô Tư Sơn trại đánh xuống, làm sao lại ở nơi đó chờ đâu?
Đặc Mục Nhĩ lắc đầu liên tục, hắn rất khó lý giải dạng này mưu lược.
Huynh đệ, tin tưởng ta.
Kim Ố tộc bởi vì không có cách nào điều động đại quân đến tiến đánh Hắc Hùng bộ lạc, cho nên bọn hắn nhất định phải dụng kế sách.
Bọn hắn một bộ phận vây quanh Ô Tư Sơn trại đánh nghi binh, một phần khác giấu ở chúng ta cần phải trải qua hai bên đường mái phục, đối đãi chúng ta nóng lòng đuổi tới Ô Tư Sơn trại thời điểm, bọn hắn tiền hậu giáp kích chúng ta, đem chúng ta nhất cử tiêu diệt.
Chỉ cần đem chúng ta chi này đội tiếp viện ngũ cho tiêu diệt, bọn hắn có nhiều thời gian đi tiến đánh Ô Tư Sơn trại.
Đỗ Huyền nói.
Bọn hắn tại sao muốn làm như thế?
Đặc Mục Nhĩ hỏi.
Bởi vì bọn hắn muốn đánh thông đầu này thông hướng đại tể lối đi bí mật.
Hắc Hùng bộ lạc nếu như không quy thuận Kim Ô, liền sẽ trở thành Kim Ô tiến đánh đại tể lối đi bí mật một viên cái đinh.
Không nổ viên này cái đinh, Kim Ô quân đội sẽ không yên tâm.
Đỗ Huyền nói.
Làm sao ngươi biết những cái kia Kim Ô quân đội giấu ở hai bên đường?
Đặc Mục Nhĩ vẫn là nửa tin nửa ngờ.
Đợi chút nữa chúng ta không đi con đường kia, mà là từ bên kia trên núi đi vòng qua.
Chúng ta một người đi một bên, mặc dù các ngươi Hắc Hùng bộ lạc giỏi về sơn lâm chiến đấu, chúng ta đại tể quân nhân cũng không kém.
Đợi chút nữa, chúng ta so tài một chút nhìn xem ai thu thập Kim Ố quân nhân càng nhiều hơn một chút, thế nào?
Đỗ Huyền khích tướng một câu.
Đặc Mục Nhĩ rất dễ dàng liền đỗ Huyền bộ, hắn lập tức đáp, tới thì tới, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc cũng sẽ không thua ngươi nhóm đại tể quân nhân.
Hai đội người phân biệt tiến vào rừng cây, Đỗ Huyền mang theo Hồ Bản Duệ tiểu đội, tổng cộng mười mấy người, mang theo man hổ lông vàng cùng mười mấy con liệt hỏa ma lang.
Đến rừng cây bên trong, liệt hỏa man lang so gấu đen còn muốn càng thêm linh hoạt, mà lại Đỗ Huyền mang tới liệt hỏa man lang đều là lang vương hộ vệ, thực lực gần nhau tại trung cấp man thú đỉnh phong. Mà man hổ lông vàng đồng dạng là trong rừng cao thủ, cao cấp nhất man thú đỉnh, man hổ lông vàng chiến lực bên trong tự nhiên là càng mạnh.
Kim Ố man tộc quân đội quả nhiên mai phục tại hai bên đường, chuẩn bị chờ Ô Tư Sơn trại viện binh tới, đột nhiên phát động công kích.
Kim Ố man tộc thiên phu trưởng cha làm phu cảm thấy, tại rừng lại bắn trụm về sau, Hắc Hùng bộ lạc bọn này người sống trên núi khẳng định loạn tung tung theo, lấy bọn hắn trên cổ đầu, dễ như trở bàn tay.
Một cái Kim Ố man binh chạm gác ngầm phụ phục tại trong bụi cỏ, ẩn tàng đến phi thường tốt, nếu như Đặc Mục Nhĩ một nhóm viện quân thật từ trên đường lượn tới, thật đúng là không có cách nào phát hiện bất kỳ một cái nào Kim Ố man binh.
Nhưng là tên này chạm gác ngầm đột nhiên nghe được sau lưng trong bụi cỏ tựa hồ phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng xào xạc, tựa hồ là có người tại trong bụi cỏ xê dịch, phá lao tới thay đổi cách nhìn triệt để, đội vàng nhìn lại, đã thấy một cái hỏa hồng thân ảnh nào lên, chạm gác ngầm mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp hé miệng hô, chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, vĩnh cửu mà xa vào đến hắc ám bên trong.
Chương 31, Tầm Long giáo Kim Ố man binh chạm gác ngầm mặc dù cũng đều là tinh thông ẩn tàng cao thủ, nhưng là tại liệt hỏa man lang trước mặt, kia một điểm ẩn tàng công phu căn bản không đáng chú ý, mặc dù bọn hắn đem thân thể của mình ẩn giấu đi, lại không biện pháp đem khí tức của mình cũng che giấu đi, liệt hỏa man lang vừa lên đến, không lâu sau, liền đem Kim Ố man binh chạm gác ngầm từng cái tìm ra, sau đó từng cái thanh trừ, quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, Kim Ố man binh chạm gác ngầm vậy, mà không có một cái nào tới kịp phát ra cảnh báo.
Xử lý xong man tộc người chạm gác ngầm, chuyện kế tiếp ngược lại dễ làm.
Bởi vì man tộc người căn bản cũng không có nghĩ đến mưu kế của mình sẽ bị Hắc Hùng bộ lạc khám phá, bọn hắn căn bản liền không có đem Hắc Hùng bộ lạc để vào mắt, nếu không phải bởi vì Hắc Hùng bộ lạc vị trí địa phương thực sự quá mức xa xôi, đại quân không có cách nào xuất phát tiến đến, Kim Ố man tộc người căn bản không có ý định phí khí lực lớn như vậy.
Thám tử phát hiện Hắc Hùng bộ lạc ngoại trừ có đại lượng thanh niên trai tráng bên ngoài, còn có rất nhiều chiến sủng, trưởng thành gấu đen so ra mà vượt một cái man tướng thực lực.
Nếu thật là cứng đối cứng đánh nhau, man tộc tới này 1000 man binh, đúng là chưa hẳn có thể đánh thắng được.
Cho nên Kim Ố man tộc quân đội thiên phu trưởng cha cán phu mới nghe theo bên người mưu sĩ mưu kế.
Lúc này cha cán phu ngay tại trong lều vải cùng tên kia mưu sĩ đàm luận đánh viện binh về sau kế hoạch. Vương đại sư, chúng ta Kim Ô đại quân từ trước đến nay thích thẳng tới thẳng lui, cùng đại tề quân đội tác chiến cũng đều là cứng đối cứng, có nghiền ép đại tề quân đội thực lực, bất kỳ cái gì mưu lược đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cha cán phu đến nay đối mưu sĩ kế sách không phải rất chịu phục, chỉ là bởi vì cái này mưu sĩ là Kim Ô hoàng đình đại nhân phái xuống tới, mà lại tới vị này mưu sĩ Vương Đạo Viễn cũng không phải là người bình thường, mà là một thuật sĩ. Tên này thuật sĩ danh tự nghe tựa hồ là đại tề người, kỳ thật hắn chính là sinh trưởng ở địa phương đại tề người. Bất quá vị này Vương Đạo Viễn chỗ thuật sĩ tông phái gọi Tầm Long giáo. Tầm Long giáo từ trước đến nay lấy tìm chân long làm nhiệm vụ của mình. Lần này, Tầm Long giáo vậy mà đem bảo đặt ở man tộc trên thân. Tầm Long giáo cho rằng man tộc cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ diệt đi đại tề, thống nhất cửu châu, man tộc chi chủ sẽ thành chân long thiên tử. Tầm Long giáo liền bắt đầu không dư di lực đất là man tộc thống nhất thiên hạ xuất lực, vì cái gì bắt đầu từ long chi công. Tướng quân, không nên quên, chúng ta chuyến này không phải giết sạch Hắc Hùng man tộc, đem Hắc Hùng bộ lạc biến thành một chỗ tử địa, mà là muốn đả thông một đầu thông hướng đại tề lối đi bí mật. Tương lai vô luận là quân lương cung cấp, vẫn là con đường tu kiến, đều cần nhân thủ. Chúng ta nếu như đem Hắc Hùng bộ lạc người giết sạch, chúng ta lại chuẩn bị đi đâu mà tìm đầy đủ nhân thủ? Vương Đạo Viễn nhíu mày, cái này cha cán phu đánh trong xương cốt liền không thích đại tề người. Vương Đạo Viễn nói cái gì sự tình, cha cán phu đều muốn nói liên miên lại nhải nói nửa này nửa kia trời. Vương Đạo Viễn chỉ có thể cầm nhiệm vụ tới dọa cha cán phu. Man tộc người mặc dù anh dũng vô não, nhưng là quân pháp lại hết sức tàn khốc. Bởi vậy, cha cán phu mặc dù thường xuyên cùng Vương Đạo Viễn tranh luận, lại cũng không dám đối quân lệnh lá mặt lá trái. Nếu không, một khi cha ra sự tình, cha cán phu đầu cũng chỉ đủ chặt một lần. Cha cán phu đối hừ hừ vài tiếng, lại không lại nói cái gì. Cũng không phải cha cán phu bị Vương Đạo Viễn mấy câu dọa sợ, mà là hắn kiêng kỵ Vương Đạo Viễn người này. Vương Đạo Viễn là cái thuật sĩ, nhưng xưa nay không có lộ ra ngọn nguồn, cha cán phu căn bản nhìn không thấu Vương Đạo Viễn hư thực. Bên ngoài làm sao đột nhiên trở nên an tĩnh như vậy rồi? Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, một mực đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Cha cán phu khinh thường cười nói, ta Kim Ô đại quân vô luận đến nơi nào, đang đằng sát khí, không yên tĩnh mới là lạ. Vương đại sư về sau thích đứng liền tốt. Ngươi mai phục những binh lính kia sợ là đã mệnh tang hoàng tuyển, ngươi còn có thể ở đây khoe khoang. Vương Đạo Viễn nói, làm sao có thể? Ta tại hai bên đường các mai phục 200 binh sĩ, mặt khác còn bố trí trạm gác ngầm, không có bất kỳ người nào có thể làm được không kinh động những cái kia trạm gác ngầm mà công kích đến ta mai phục binh sĩ. Cha cán phu nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian phái người lấy xem xét một chút. Mùi máu tươi đều bay tới nơi này đến rồi. Ngươi mai phục binh sĩ nếu như toàn quân bị diệt, ngươi hẳn là cũng không bỏ ra nổi nhiều ít binh bảo đảm ta an nguy. Cho nên, chúng ta vẫn là rút lui trước về Mao Ý Lì Hải Hãn Thành đi. Vương Đạo Viễn nói, ngươi dám lâm trận bỏ chạy, có tin ta hay không một đao đem ngươi đầu chặt đi xuống. Cha cán phu lập tức đem đao rút ra. Vương Đạo Viễn biến sắc, nhưng không có động, cười lạnh nói, vần đạo mặc dù người xem thường hơi, nhưng là nếu như ngươi lại đem đao trong tay đối ta sẽ để cho ngươi cả một đời rốt cuộc không cần cầm đao. Vương Đạo Viễn đột nhiên đem khí thế triển lộ ra, như là một đầu tử trong lồng giam lao ra manh thú. Cái này một cỗ khí thế trực tiếp đem cha cán phu dọa đến liền lùi lại mấy bước, liền trong tay loan đao đều có chút không cầm được. Cha cán phu sắc mặt liền biến mấy lần, thuật sĩ. Đừng nói hắn vẫn chỉ là một cái minh kính kỳ võ giả, coi như hắn đến ám kính thậm chí hóa kính kỳ, cũng chưa hẳn là trước mắt thuật này sĩ đối thủ. Thuật này sĩ đến tuột cùng là cái gì cấp độ tu vi, hắn nhìn không ra, chỉ là cảm giác được Vương Đạo Viễn khí thế thực sự quá mạnh, hai người nếu như tiến hành sinh tử chi đấu, hắn khả năng trong tay Vương Đạo Viễn ngăn không được một chiêu. Vương đại sư, là ta lỗ mãng. Cha cán phu nói, còn không nhanh đi ra ngoài nhìn xem, ngươi mai phục đám lính kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì rồi. Vương Đạo Viễn kỳ thật có đôi khi cũng có chút mê hoặc, vì cái gì giáo phái sẽ cho rằng bọn này ngu xuẩn man nhân sẽ trở thành Cửu Châu đại lục chân long thiên tử? Chẳng lẽ thiên đạo đúng như chung này yêu bọn này dã man ngu xuẩn man tộc à? Nhưng là giáo tông định ra tới lại kế, không phải hắn một cái nho nhỏ thuật sĩ có thể thay đổi được. Mà lại từ gia nhập vào Tầm Long giáo ngày đó bắt đầu, trên người hắn liền vĩnh viễn in dấu lên Tầm Long giáo vết tích, trừ phi thân tử đạo tiêu, bằng không hắn vĩnh viễn không có khả năng xin nhờ Tầm Long giáo. Cha cán phu đi ra đại trướng, hét lớn một tiếng, người tới. Đại nhân. Một cái man tộc binh sĩ chạy tới. Đi xem một chút mai phục tại giao lộ nhân tình huống thế nào, nhanh trở về hướng ta báo cáo. Cha cán phu nói. Tên đưa man tộc binh sĩ lập tức tuân mệnh chạy đi, nhưng là vừa đi liền không còn quay lại. Cha cán phu đại trướng cách điểm phục kích không có bao xa, sau thời gian uống cạn tuần trà liền có thể gấp trở về, nhưng là cái tên lính này đi lâu như vậy cũng không thấy trở về, hiển nhiên bên kia xảy ra chuyện. Cha cán phu đi trở về lều vải, Vương đại sư, xem ra bên kia mai phục binh sĩ thật xảy ra vấn đề. Hơn 400 người đồng thời vô thanh vô tức bị người tận diệt, thực lực của đối phương thật không đơn giản. Ngươi mau đem đánh nghi binh sĩ toàn bộ triệu tập tới. Cái này Hắc Hùng bộ lạc không đơn giản. Chúng ta chủ quan. Vương Đạo Viễn nói. Cha cán phu trong lòng thầm mắng, còn không phải ngươi cái này cậu đầu quân sư ra ý kiến hay, tống táng lao tử một nửa binh mã. Lao tử nếu là không chia binh, cái này sơn trại đã sớm đánh xuống. Sau đó lại đi tiến đánh Hắc Hùng bộ lạc, cũng tất nhiên có thể đánh xuống. Hiện tại lập tức hao tổn một nửa nhân mã, mà sau này cầm còn thế nào đánh. Chương 32, đều mang tâm tư Vương Đạo Viễn cũng không có đi quản cha cán phu phía sau cầm đánh như thế nào. Hắn nhưng là cao cao tại thượng thuật sĩ. Vô luận là tại đại tề, vẫn là tại man tộc, đều là cao cao tại thượng người, người bình thường, vô luận là đại tề người hay là man tộc người, đối với bọn hắn cao như vậy cao tại thượng thuật sĩ tới nói, đều là sâu kiến, cho nên bọn hắn tịnh không để ý là đại tề người thống trị thiên hạ, vẫn là man tộc quyền nghiêng khắp nơi. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là đối Tầm Long giáo có lợi, đối bọn hắn những này thuật sĩ mình có lợi. Cái gì dân tộc gia quốc, đối với bọn hắn đều là không quan trọng gì. Thuật sĩ mặc dù có khiến người sinh ra sợ hãi thuật pháp, các loại quỷ dị giết người pháp thuật, nhưng là thuật sĩ tính mệnh cũng liền giống như người bình thường yếu ớt, mà lại thuật sĩ từ trước đến nay đem tính mạng của mình đem so với trời đều phải lớn, cho nên so với người bình thường còn sợ hơn chết. Hắc Hùng bộ lạc có thể vô thanh vô tức đem man tộc mấy trăm phục binh xử lý, nói rõ Hắc Hùng bộ lạc thực lực rõ ràng vượt qua trước đó đón trước. Vương Đạo Viễn làm một xuất khiếu kỳ tiểu thuật sĩ, lợi dụng thuật pháp, hắn có lòng tin nhẹ nhõm giết chết cha cắn phu dạng này một cái minh kình kỳ thiên phụ trưởng. Nhưng là Vương Đạo Viễn nhục thân cũng rất yếu ớt, thậm chí một cái bình thường binh sĩ liền có thể đem hắn nhục thân chặt thành hai đoạn. Vương Đạo Viễn mặc dù có thể nguyên thần xuất khiếu, nhưng là nguyên thần lại không thể đủ rời đi thân thể quá lâu, một khi nhục thân bị người khác cho hủy đi, nguyên thần cũng biết chậm rãi tiêu tán. Cấp độ này, ngay cả đoạt xá cũng không thể. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn cảm giác được cái mạng nhỏ của mình không có tuyệt đối bảo hộ. Vương Đạo Viễn len lén đi ra đại trướng, đem mấy tên thủ hạ triệu tập tới, đem hắn tọa kỵ kim giáp man thú dắt tới. Loại này kim giáp man thú cũng là một loại trung cấp man thú, thân hình tiểu xảo, cũng là có thể cưỡi một người, mà lại thích hợp cùng trong rừng ghé qua. Bất quá loại này kim giáp man thú sức chiến đấu không mạnh, không thích hợp dùng làm chiến trường tụ quần tác chiến, cũng không có rất mạnh phụ tải năng lực, ngay cả làm hậu cần đều không được. Làm thừa cưỡi ngược lại là thật thích hợp. Vương Đạo Viễn mới chuẩn bị cưỡi trên kim giáp man thú, cha cán phu liền đi tới, âm trầm trầm giọng nói: "Vương đại sư, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì?" Vương Đạo Viễn tự nhiên là muốn vụng trộm ném cha cán phu đi đường, bị cha cán phu phát hiện về sau, không có chút nào bất luận cái gì một tia cảm giác cái nấy. "Cha cán phu, ngươi cần phải làm rõ ràng, ta cùng ngươi đến Hắc Hùng bộ lạc, cũng không phải là làm ngươi thuộc hạ, ngươi cũng không có quyền hỏi ta hết thể hành động. Tới thời điểm, ngươi nói ngươi quân đội là man tộc tinh anh nhất quân đội, nhưng là hiện tại thế nào? Quân đội của ngươi không có cùng Hắc Hùng bộ lạc đưa trước tay, liền không minh bạch tổn thất một nửa. Tuy nói là ta chế định kế hoạch, nhưng vấn đề cũng không phải xuất hiện ở kế hoạch của ta bên trên. Coi như kế hoạch phục kích bị Hắc Hùng bộ lạc khám phá, Hắc Hùng bộ lạc sờ đến địa điểm phục kích, binh lính của ngươi nhưng không có phát giác, chết nhiều người như vậy, ngay cả cái tín hiệu đều không có phát ra tới. Ngươi thật cảm thấy đây là kế hoạch của ta có vấn đề?" Vương Đạo Viễn ngược lại lý trực khí tráng chất vấn lên cha cán phu tới. Cha cán phu không nghĩ tới Vương Đạo Viễn sẽ như thế lý trực khí tráng đến chất vấn hắn, lập tức lại bị Vương Đạo Viễn liên tục mấy vấn đề hỏi mộng. Không đợi cha cán phu trả lời, Vương Đạo Viễn thừa cơ tiếp tục nói ra: "Chuyện cho tới bây giờ, ta nhìn vẫn là mau chóng rút về Mao Ý Y Hãn Thành lại bàn bạc kỹ hơn. Tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng lại ở chỗ này toàn quân bị diệt. Cho nên, ta chuẩn bị đi trước một bước. Ngươi mau chóng mang theo binh lính của ngươi đuổi theo, ngăn hắn lại cho ta." Cha cán phu lần này lấy lại tinh thần. Cha cán phu mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên ngăn lại Vương Đạo Viễn đường đi. Vương Đạo Viễn quay đầu lại hướng lấy cha cán phu âm lãnh hừ một tiếng: "Cha cán phu, ngươi đừng quên, ta Tầm Long giáo mới là người man tộc Man Vương Kim Ô Phong Thành giáo. Ta Tầm Long giáo giáo tông chính là man tộc quốc sư. Ta Tầm Long giáo thuật sĩ tại man tộc vô cùng tôn quý, ngươi một cái nho nhỏ thiên phu trưởng dám đối ta vô lễ?" Cha cán phu cười lạnh: "Đặt lỗ hoa xích đại nhân cũng không có nói cho ta muốn đối ngươi nói gì nghe nấy, mà là nói cho ta, coi như Tầm Long giáo thành ta man tộc thành giáo, Tầm Long giáo thuật sĩ chỉ cần là đại tên người, nhất định phải đề phòng, nếu có thuật sĩ dám hãm hại ta man tộc quân sĩ, giết không tha. Vương đại sư cũng không nên bức ta chấp hành đặt lỗ hoa xích mật lệnh nha." "Ngươi!" Vương Đạo Viễn nổi giận, cao cao tại thượng thuật sĩ lúc nào bị người như thế uy hiếp qua? "Thất phu, ta nếu như muốn lấy ngươi thủ cấp, như lấy đồ trong túi, ngươi dám uy hiếp tại ta?" Cha cán phu hừ lạnh một tiếng: "Thủ hạ ta có còn có binh sĩ mấy trăm, Vương đại sư cố nhiên có thể thuật pháp lấy tính mạng của ta, nhưng là Vương đại sư thích hợp ta mới bách man tộc dũng sĩ tính mệnh à? Ta man tộc dũng sĩ chỉ cần vạn tên cùng bắn, cho dù ngươi có thuật pháp, lại có thể thế nào?" Cha cán phu thủ hạ chuyên môn cho Vương Đạo Viễn làm phiên dịch man tộc người hạ ạp khắp đội và nói: "Cha cán phu đại nhân, Vương đại sư, nghe ta một lời, dưới mắt chính là trạng thái khẩn cấp, hai vị làm quân ta thủ lĩnh, há có thể lâm trận nội đấu? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối địch. Hắc Hùng bộ lạc đánh tới, cũng sẽ không để hai vị bất kỳ một cái nào dễ chịu. Không phải hắn như thế bức bách, ta sao lại cùng như thế mãng phu chấp nhận?" Vương Đạo Viễn trong lòng rất là tức giận, nhưng cũng hiểu rõ một chút, hiện tại chạy là chạy không thoát, Hắc Hùng bộ lạc nếu như đánh tới, vẫn là phải cái này thiên phu trưởng ngăn tại phía trước. Cha cán phu cả giận hừ một tiếng, cũng không dám thật xuống tay với Vương Đạo Viễn, gia hỏa này là thuật sĩ, nếu thật là bị buộc đến tuyệt lộ, hắn thuật pháp thật đúng là không thể ngăn cản. Chỉ cần hắn không lâm trận đào thoát, loạn quân ta tâm, ta cũng lười cùng hắn dông dài. Cha cán phu nói: "Hừ, đợi chút nữa Hắc Hùng bộ lạc công tới, các ngươi vì ta bảo vệ nhục thân, ta lấy nguyên thần xuất hiếu, diệt đi Hắc Hùng bộ lạc đầu lĩnh, tất có thể làm Hắc Hùng bộ lạc trận cước đại loạn, chúng ta có thể thừa cơ giết đi qua, đem Hắc Hùng bộ lạc viện quân nhất cử tiêu diệt." Vương Đạo Viễn sinh lòng một kế. Lần này, cha cán phu đối Vương Đạo Viễn kế hoạch phi thường ủng hộ, dù sao không cho thủ hạ của hắn đi chịu chết là được. Nếu để cho thủ hạ của hắn xông đi lên cùng Hắc Hùng bộ lạc viện quân liều mạng, cha cán phu sẽ hào hào suy nghĩ một chút, đến cùng Vương Đạo Viễn có phải hay không công báo tư thủ, để binh lính của hắn đi lên chịu chết. Hiện tại Vương Đạo Viễn chuẩn bị lợi dụng thuật pháp, hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Lại nói Hắc Hùng bộ lạc viện quân bên kia, Đỗ Huyền lợi dụng một tiểu đội nhân mã cùng liệt hỏa man lang phối hợp, xảo diệu đem một bên man tộc phục binh lặng yên không một tiếng động giết đi, không thương tổn một binh một tốt. Mặt khác một bên, Đặt Mộc Nhĩ mang theo Hắc Hùng bộ lạc hảo thủ, cũng thành công đem cái này một bên man tộc phục binh đều diệt sát đi. Nhưng là ra một chút nhỏ ngoài ý muốn, dẫn đến Hắc Hùng bộ lạc tổn thương 5-6 cái thanh niên trai tráng. Để Đặc Mộc Nhĩ ảo não không thôi. Tiêu diệt phục binh về sau, Đỗ Huyền cùng Đặc Mộc Nhĩ hội hợp đến cùng một chỗ. Đỗ Huyền huynh đệ, các ngươi bên kia thế nào? Tổn thương nhiều ít người? Đặc Mộc Nhĩ coi là Đỗ Huyền nhân mã sẽ tổn thương thảm trọng, nói cho cùng, Đặc Mộc Nhĩ vẫn còn có chút xem nhẹ Đỗ Huyền đại tể tiểu đội sức chiến đấu.
Không có.
Man tộc phục binh từng cái đần độn, phản ứng chậm như vậy, 2-3 lần liền bị chúng ta thu sạch nhặt. Ngược lại là có cái thằng xui xẻo không cẩn thận bị chặt chân. Bình thường không xuất mồ hôi, thời gian chiến tranh thêm ra máu. Sau khi trở về còn muốn hảo hảo luyện một chút bọn hắn.
Đúng, các ngươi đâu?
Các ngươi Hắc Hùng bộ lạc mỗi một cái đều là hảo thủ, hẳn là so với chúng ta tình hình chiến đấu càng tốt hơn. Đỗ Huyền nói. Đặc Mộc Nhĩ sắc mặt lúc ấy liền tái rồi, trên mặt nóng hổi, cái kia bên cạnh chết mất 2 cái, đã thương 4-5 cái. Vốn cho rằng đã thật tốt, không nghĩ tới cùng Đỗ Huyền bên này so ra, vậy mà kém nhiều như vậy. Chương 33, thuật sĩ làm phép chúng ta chủ yếu là liệt hỏa man lang hỗ trợ, dù sao bọn chúng tại trong rừng cây căn bản liền sẽ không bị mai phục binh sĩ phát hiện. Nếu không, kia 1-200 người, chính là đứng đấy để cho ta cái này tiểu đội chặn, cũng muốn tốn nhiều sức lực đâu. Tự nhiên Đỗ Huyền nhìn ra được Đặc Mộc Nhĩ đám người vẻ mặt biến hóa. Đặc Mộc Nhĩ lắc đầu, các ngươi có liệt hỏa man lang, chúng ta có gấu đen. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc người thua cũng muốn thua quang minh lỗi lạc. Trận này là chúng ta thua. Đại Tề huynh đệ để cho người ta khâm phục. Đặc Mộc Nhĩ huynh đệ, Kim Ô Man quân chủ lực vẫn còn, hẳn đã nhận được tin tức, đợi chút nữa chiến đấu cần Hắc Hùng bộ lạc cùng chúng ta Hắc Hùng bảo tận tụy hợp tác. Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền huynh đệ, ngươi chỉ huy đánh trận so với ta tốt. Đợi chút nữa chiến đấu ngươi đến chỉ huy, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc người tất cả đều nghe ngươi chỉ huy. Vừa rồi nếu không phải ngươi phát hiện Kim Ô quân phản loạn mai phục, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc huynh đệ đã sớm toàn quân bị diệt. Đặc Mộc Nhĩ nói. Đỗ Huyền cũng không có khiêm lượng, chiến đấu kế tiếp chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, vừa rồi sở dĩ có thể nhẹ nhõm thủ thắng, chủ yếu là Kim Ô Man quân quá bất cẩn, hoàn toàn không có đem Hắc Hùng bộ lạc để vào mắt. Đương nhiên cũng là ra Hắc Hùng bảo cái ngoài ý muốn này, không phải Kim Ô Man quân đã thành công vây điểm đánh viện binh. Đỗ Huyền biết Kim Ô Man quân dù sao cũng là quân chính quy, chỉnh thể sức chiến đấu hẳn là so Hắc Hùng bộ lạc cao hơn, thậm chí so tiểu đội Hắc Hùng bảo cao. Dù sao Hắc Hùng bảo đều là chỉ huấn luyện mấy tháng tân binh, sức chiến đấu cùng thân kinh bách chiến lao binh so sánh, khẳng định sẽ cực kỳ không bằng. Đỗ Huyền đem tiểu đội hồ bản duệ cùng Hắc Hùng bộ lạc viện binh tiến hành hỗn hợp, chủ yếu là căn cứ tác chiến đặc điểm tiến hành phối hợp, không đến mức biết chiến đấu, loạn thành một bầy. Ngoài ra còn có liệt hỏa man lang cùng gấu đen cũng muốn phối hợp tác chiến, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất ra. Bởi vì không phải quân chính quy, căn bản chưa nói tới phối hợp, tại thời điểm chiến đấu, đơn đả độc đấu có lẽ sức chiến đấu cũng không thấp, nhưng là cùng quân chính quy đối đầu, rất dễ dàng loạn thành một bầy, không chỉ có tự thân sức chiến đấu không phát huy ra được, thậm chí còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là Đỗ Huyền lo lắng nhất. Kim Ô Man quân đến tiến đánh Hắc Hùng bộ lạc, tự nhiên không phải là vì Hắc Hùng bộ lạc tài vật, cũng không phải vì Hắc Hùng bộ lạc nhân khẩu, trọng điểm tự nhiên là vì đả thông cái thông đạo này. Chuyện trọng yếu như vậy, Kim Ô Man quân tự nhiên phái chính là tinh nhuệ, nhưng là trong quân có hay không phân phối thuật sĩ, để Đỗ Huyền rất là lo lắng. Đỗ Huyền làm con trai của Đỗ Trường Canh, tự nhiên không có khả năng đối Tầm Long giáo trở thành man tộc đồng lõa sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí chuyện này đã sớm không phải bí mật. Tầm Long giáo toàn bộ tông phái phản bội chạy trốn đến man tộc, giáo tông trở thành man tộc quốc sư, toàn bộ tông phái thuật sĩ đang vì man tộc làm việc. Loại chuyện này làm sao có thể che giấu được? Cái này một đám Kim Ô Man quân đến từ Mao Ý Ghề Hán Thành. Tại man tộc địa bàn bên trên, có thể xưng là thành địa phương đã không phải là địa phương nhỏ. Chỗ như vậy, hẳn là không thể thiếu Tầm Long giáo thuật sĩ. Cho nên, cuộc chiến đấu này, Đỗ Huyền biết rất có thể sẽ trực tiếp đối đầu thuật sĩ. Thuật sĩ đối với người bình thường tới nói, thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bố. Cho dù tại hai quân đối chọi lúc, thuật sĩ cũng có thể phát huy ra làm cho người khiếp sợ tác dụng. Tại đại quân đoàn tác chiến, hai phe đều sẽ có đề phòng thuật sĩ biện pháp. Nhưng là hiện tại Đỗ Huyền mới là một cái bách hộ, tự nhiên không có khả năng có được đề phòng thuật sĩ phân phối. Phải đề phòng thuật sĩ, trong quân phân phối nho già học giả. Có được một cái học sĩ cấp bậc học giả, liền có thể đề phòng ngự vật cấp bậc thuật sĩ. Đỗ Huyền mình bây giờ tại nho già học giả hệ thống bên trong là không có bất kỳ cái gì học hàm, nhưng là lấy hắn hạo nhiên chi khí cường độ để tính, hẳn là xen vào tú tài cùng học sĩ ở giữa. Dù sao Đỗ Huyền không có cơ hội đạt được truyền thụ chính tông nho già điện tịch cơ hội, càng là không có cơ hội đạt được đại nho, danh sĩ trở lên nho già mọi người truyền thừa. Lúc đầu trước hắn hẳn là chỉ là tương đương với một cái sinh viên, về sau nhân duyên trùng hợp, thông qua quan tưởng thuật nho già thánh nhân, tương đương với đạt được thánh nhân điểm hóa, mới khiến cho hắn nho đạo tu vi tăng lên đến tú tài cùng học sĩ ở giữa cấp độ. Đáng tiếc Đỗ Huyền không có cơ hội chiêm ngưỡng qua chân chính thánh nhân giống hoặc là thánh nhân bút tích cực, nếu không một lần kia quan tưởng, có thể để Đỗ Huyền trực tiếp một bước lên trời, đạt tới đại nho thậm chí danh sĩ cấp độ. Bây giờ Đỗ Huyền tu vi, nếu như đối mặt ngự vật kỳ thuật sĩ, kết quả sẽ như thế nào, trong lòng Đỗ Huyền là một điểm ngọn nguồn đều không có. Bất quá, Kim Ô Man quân căn bản không có đem cái này Hắc Hùng bộ lạc để vào mắt, hẳn là sẽ không phái rất mạnh thuật sĩ tới. Dù sao thuật sĩ cao cao tại thượng, hẳn là sẽ không tùy tiện bị một cái tiên phu trưởng phân công. Một bên khác, Kim Ô Man quân tiên phu trưởng Cha Cán Phu đã xếp hàng bảy trận, mặc dù tổn thất gần một nửa nhân mã, còn lại không đến 600 binh sĩ, nhưng là cái này 600 binh sĩ bên trong, có gần 100 người là cùng theo Cha Cán Phu nhiều năm lão binh, mấy lần đi theo Cha Cán Phu tiến về đại tể cướp bóc, thân kinh bách chiến. Đây là Cha Cán Phu át chủ bài, chỉ cần có những lão binh này, Cha Cán Phu tùy tiện có thể lại kéo 1.800 binh ra. Đây cũng là tại tổn thất non nửa nhân mã, Cha Cán Phu y nguyên có thể bảo trì bình thản. cái này mấy trăm nhân mã sắp xếp đi quân trận, khí thế kia lập tức hiện ra ra, một cỗ quân doanh binh nghiệp sát khí chấn nhiếp lòng người. Đợi chút nữa bản sư thi triển đạo thuật, các ngươi hộ vệ tốt bản bắt trước thể. Đợi ta thi triển pháp thuật, nhất định để Hắc Hùng bộ lạc loạn trận cước, nếu có cơ hội, ta sẽ trực tiếp lấy Hắc Hùng bộ lạc đầu lĩnh tính mệnh. Chỉ chờ Hắc Hùng bộ lạc vừa loạn, ngươi lập tức xua quân thẳng lên, nhất cử diện sát Hắc Hùng bộ lạc viện quân. Vương đạo viên y nguyên biểu hiện ra thuận si cao ngạo. Cha cán phu cũng không muốn lại tổn thất nhân mã, có thể có tốt hơn chiến pháp, tự nhiên hắn nguyện ý, vây tay, đem hắn mấy tên hộ vệ chiêu đi qua, ngươi dẫn người đi xem tốt Vương đại sư pháp thể. Đợi chút nữa khai chiến thời điểm, các ngươi liền thủ tại chỗ này, không cho sơ thất. Cha cán phu mấy tên hộ vệ đội vàng lĩnh mệnh, mang theo 10 cái lao binh đem Vương đạo viễn tính tọa đại trướng bao bọc vây quanh. Lúc này, đại trướng phía trên trống rỗng ngưng tụ một đoàn mây đen không ngừng lan lộn, càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng đen. Như là có cái gì quái vật muốn từ trên trời giáng lâm. Cha cán phu quân trận đều bởi vì cái này đoàn mây đen có chút bối rối, cha cán phu đội vàng cao giọng nói ra, đừng hốt hoảng. Đây là quân ta thuận sĩ thi pháp. Đợi quân địch bối rối, quân ta lập tức giết ra. Không nghe hiệu lệnh người. Giết. Cha cán phu khí thế hùng hổ, lập tức tướng quân bên trong nhỏ rối loạn lắng xuống. Đoàn kia mây đen giống như là thủy triều khí thế hung hăng hướng Đỗ Huyền dẫn đầu Hắc Hùng bảo cùng Hắc Hùng bộ lạc liên quân dũng mãnh lao tới. Bởi vì Hắc Hùng bộ lạc người chưa từng có huấn luyện qua, mặc dù tạo thành giản dị chiến trận, ý nguyên lộ ra phi thường tán loạn. Đỗ Huyền đối bọn hắn yêu cầu không phải rất cao, chỉ cần bọn hắn bất loạn là được. Đó là cái gì? Đi ở trước nhất một Hắc Hùng bảo binh sĩ la lớn. Không được, có yêu ma. Hắc Hùng bộ lạc người lại có người nằm sấp trên mặt đất, nói nhỏ thì thầm. Đỗ Huyền lập tức trong lòng biết không ổn, kia là thuật sĩ làm phép. Chương 34, phá thuật chớ loạn. Đây là đối phương thuật sĩ nhiễu loạn quân tâm cho xiết, căn bản chính là làm dáng một chút. Mọi người cẩn thận đề phòng, Kim Ô quân phản loạn sẽ thừa dịp loạn công tới. Đỗ Huyền lớn tiếng hô to, trong lúc vô tình đem hạo nhiên chi khí bám vào trong thanh âm. Nếu như một tiếng sét, lập tức đem Hắc Hùng bảo cùng Hắc Hùng bộ lạc có chút bối rối người tỉnh lại tới. Thanh âm này không chỉ có đối Đỗ Huyền dưới cờ binh sĩ có tác dụng, đối kia giấu ở trong mây đen thuật sĩ nguyên thần đồng dạng có hiệu quả. Hạo nhiên chi khí khắc chế thuật sĩ nguyên thần, cho dù trong thanh âm chỉ là mang theo một tia hạo nhiên chi khí, cũng làm cho Vương đạo viễn thất kinh. Cái này gấu xám trong bộ lạc như thế nào sẽ coi nho đạo học giả. Vương đạo viễn kém chút lập tức thu nạp mây đen, hốt hoảng chạy trốn. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, không đúng, nếu như là nho đạo học giả, trực tiếp đọc nho đạo kinh văn, thi triển hạo nhiên chi khí, trực tiếp có thể đem ta cho khắc chế. Làm sao có thể chỉ là đối ta tiến hành chấn nhất đâu? Khẳng định chỉ là không nhập môn nho sinh mà thôi. Vương đạo viễn nguyên thần đội vàng lần theo thanh âm mới vừa rồi tìm kiếm phát ra âm thanh người, rất nhanh liền phát hiện Đỗ Huyền. Người đại tề như thế nào sẽ xuất hiện nơi đây? Còn có đại tề quân đội. Hẳn là đại tề quân đội đã biết đầu này lối đi bí mật, cùng Hắc Hùng bộ lạc người cấu kết. Vương đạo viễn nhìn thấy Đỗ Huyền, kinh ngạc không thôi. Vương đạo viễn hận không thể lập tức trở lại hướng tông môn bẩm báo việc này, bất quá hắn nhấn xuống loại này xúc động. Nhìn ra được thiếu niên này nhất định là đại tề quân đội thủ lĩnh, lại còn có thể chỉ huy được Hắc Hùng bộ lạc man nhân, chắc hẳn người này cũng không đơn giản. Lại thêm vừa rồi Đỗ Huyền cho hắn uy hiếp, trong lòng Vương đạo viễn cũng là trước trừ Đỗ Huyền cho thông khoái. Một thanh ngón út lớn nhỏ tiểu kiếm xuất hiện tại Vương đạo viễn nguyên thần trong tay, nói thầm niệm một chút pháp lệnh, trôi này gian nhỏ vậy mà từ từ lớn lên, biến thành một cây chùy thủ lớn nhỏ. Vương đạo viễn lại quát lên, tật. Trôi này chùy thủ lập tức hóa thành một đạo linh quang, thẳng đến Đỗ Huyền mà đi. Đỗ Huyền đột nhiên cảm giác được lấy một cỗ chí mạng uy hiếp, bản năng quan tưởng ra tượng thánh nhân ra. Thánh nhân kia giống vừa ra, lập tức linh quang bắn ra bốn phía, hạo nhiên chi khí như là mênh mông đại hải, hướng bốn phía mở rộng. Trôi này chùy thủ còn không có bay đến bên người Đỗ Huyền, cũng đã bị kia linh quang quét trúng, lập tức hóa thành một đoàn sương mù. Vương đạo viễn không như người thường, thường nhân rất khó coi đến Đỗ Huyền tế ra tượng thánh nhân, hắn làm thuật sĩ là có thể nhìn thấy. Nhìn thấy trên người Đỗ Huyền linh quang bắn ra bốn phía, đồng thời tế ra tượng thánh nhân, hắn liền không chút do dự quay người liền chạy. Chỉ là hắn đạo hạnh còn không có luyện đến nhà, cái này nguyên thần đẳng vân giá vũ bản sự còn quá nhỏ, tốc độ so với bình thường loài chim tốc độ phi hành phải nhanh hơn một chút, nhưng là cùng kia linh quang tốc độ cùng hạo nhiên chi khí quyết tán tốc độ so ra, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Kia Vương đạo viễn nhìn thấy linh quang một khắc này, hắn cũng đã không có thoát đi hy vọng. Nếu như Vương đạo viễn tăng lên tới âm thần tu vi, bằng vào âm thần cường độ, hắn còn có thể ngăn cản một chút tượng thánh nhân linh quang, cũng có thể ngăn cản được hạo nhiên chi khí xâm nhập. Nhưng Vương đạo viễn lại chỉ là ngự vật kỳ thuật sĩ, cách âm thần cảnh giới kém một tầng. Chỉ là tầng này chênh lệch, liền chú định Vương đạo viễn vận mệnh. Thánh nhân kia giống linh quang quét qua, kia một đoàn mây đen lại là quét sạch sành sanh, lập tức bầu trời liền mở rộng, lộ ra màu xanh thẳm bầu trời, rực rỡ ánh nắng chiếu xuống, Ô Tư Sơn trại trên không xuất hiện khẽ con cầu đồng. Vương đạo viễn trong đại trướng, tính tọa Vương đạo viễn thân thể một bên, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ngã xuống, cái chán vừa vặn đâm vào một bên một chương bàn gỗ nhỏ bên trên, bàn gỗ nhỏ bên trên ấm trà đổ, chén trà trên bàn lăn lộn. Nghe được động tĩnh, Kim Ô Man quân binh sĩ vội vàng đi vào lều vải xem xét, nhìn thấy ngược lại Vương đạo viễn trên mặt đất, không rõ sống chết, vội vàng chạy tới hướng cha cán phu báo cáo. Tướng quân, không xong, đại sư xảy ra chuyện. Sắc mặt cha cán phu biến đổi, bất quá hắn không có đi đại trướng xem xét, một cước liền đem tên hộ vệ kia đá văng ra, dám loạn quân tâm. Muốn chết. Người tới, cho ta đem hắn chặt. Bên người cha cán phu hộ vệ lập tức đi lên đem người kia để lại, không đợi tên lính kia mở miệng nói chuyện, trực tiếp dùng loan đao tại tên lính kia trên cổ một vòng, tên lính kia mở to hai mắt, đến chết đều không có hiểu rõ mình sai tại chỗ nào. Cha cán phu biết Vương đạo viễn xảy ra chuyện, mới vừa rồi bị binh sĩ kia như vậy một hô, rất nhiều người cũng đã biết theo quân thuật sĩ xảy ra chuyện, địch nhân bên kia có lợi hại hơn thuật sĩ, lại mang xuống, sĩ khí sẽ càng ngày càng thấp. Cho nên cha cán phu vội vàng rút ra loan đao, nghe ta hiệu lệnh, toàn quân xuất kích. Đỗ Huyền đánh lui thuật sĩ, cũng không biết đối diện thuật sĩ thế nào, nhưng là hắn biết đại chiến liền muốn bắt đầu. Đây là Đỗ Huyền đúng nghĩa lần thứ nhất cùng man tộc quân đội chính diện đối chiến. Đỗ Huyền trong tay chiến kỳ vung lên, tiểu đội Hồ Bản Duệ bên trong thuật thủ đã tại phía trước nhất xếp hàng, đem tấm chắn dựng thẳng lên đến. Một tiểu đội bên trong chỉ có mấy cái thuật thủ, đối với vài trăm người đội ngũ tới nói, tự nhiên không đủ. Cho nên trước Đỗ Huyền để Hắc Hùng bộ lạc mấy cái thân hình cao lớn, lực lượng rất lớn tạm thời xung làm thuật thủ. Tấm chắn dễ làm, trực tiếp tại ven đường đốn tuổi chế tạo ra giản dị tấm chắn. Đây là Đỗ Huyền thủ hạ binh lính sở trường cho hay. Liệt hỏa man lang cùng gấu đen thì giấu ở hai bên trong bụi cỏ, lợi dụng bụi cây hiểm hộ từ hai bên quanh co đến địch nhân hai bên cùng hậu phương. Hồ Bản Duệ cùng tiểu đội của hắn thành viên chuẩn bị kỹ càng cung nỏ nhắm chuẩn Kim Ô Man tộc đại quân phương hướng. Đặc Mục Nhĩ cũng cùng hắn Hắc Hùng bộ lạc huynh đệ đều là ưu tú thợ săn, xạ thuật cao siêu, cũng đều dương cung cài tên, chuẩn bị công kích xông lên Kim Ô quân phản loạn. Nếu như là tại trên bình nguyên, cha cán phu quân đội toàn bộ phân phối tọa kỵ, kia một trận chiến đấu, chỉ sợ không có quá nhiều lo lắng, cuối cùng khẳng định là cha cán phu kỵ binh lấy ưu thế áp đảo lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Nhưng là lần này, cha cán phu quân đội toàn bộ biến thành bộ binh. Mặc dù bọn hắn đều là thân kinh bách chiến lao binh, cũng không chiếm quá lớn ưu thế. Luận xạ thuật, Hắc Hùng bộ lạc đám thợ săn nhưng so sánh bọn hắn mạnh hơn. Siêu. Đỗ Huyền còn không có ra lệnh, Đặc Mục Nhị đã dẫn đầu đem mũi tên bắn ra ngoài. Rất nhanh, đối diện một cái man tộc binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất. Tốt. Hắc Hùng bộ lạc man tộc lớn tiếng khen hay. Đỗ Huyền cười khổ một cái, quay đầu lại hướng Đặc Mục Nhị duỗi ra một cái ngón tay cái, "Đặc Mục Nhị huynh đệ, các ngươi nếu có nắm chắc bắn trúng địch nhân, không cần chờ ta hiệu lệnh, có thể tự do xạ kích." Quay đầu, Đỗ Huyền vội vàng hướng tiểu đội Hồ Bản Duệ nói ra, "Đều chú ý bí ẩn, địch nhân giỏi về kỵ sạng, hẳn là lập tức liền sẽ hướng chúng ta đánh trả. Các ngươi không thể loạn, đến xạ kích phạm vi sẽ cùng nhau công kích." Hắc Hùng bộ lạc thanh niên trai trắng có gần 200 ưu tú sát thủ, bọn hắn tự do công kích, mặc dù không thể hình thành quy mô công kích, nhưng là bọn hắn từng cái khí lực lớn, tầm bắn xa, uy lực lớn, mà lại bắn rất chính xác. Cha cán phu nhân mã đang trùng kích quá trình, không tiện dựng cung bắn tên, cũng không có cách nào trốn tránh, một cái tiếp một cái chúng tên ngã xuống đất, đảo mắt liền tổn thất mười mấy cái. Cha cán phu đội vàng hạ lệnh dừng lại, mệnh lệnh thuận thủ tại phía trước bố trí thoát trận. Đội ngũ tạm thời ngừng lại, cung tiễn thủ bắt đầu thiết kế đánh trả. Chẳng qua khoảng cách quá xa, rất khó xạ kích đến lợi dụng cây cối công sự che chắn man tộc người, cũng xạ không đến trốn ở tấm chắn phía sau đại tệ binh sĩ. Kết trận, châm dài chuyển rời. Cha cán phu quát, man tộc ảnh hình người một cái chính thể, hướng Đỗ Huyền bố trí trận địa nghiền ép tới. Chương 35, toàn diện Hắc Hùng bộ lạc người thật đúng là trời sinh thợ săn, xạ thuật quá tinh chuẩn. Mặc dù Kim Ô Man quân dùng tấm chắn đem bốn phía ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, Kim Ô Man quân đặc biệt nhắm vào Hắc Hùng bộ lạc tiến hành bố trí, hiển nhiên bọn hắn đối Hắc Hùng bộ lạc đám thợ săn xạ thuật phi thường kiêng kỵ. Nhưng là cho dù dạng này, Đặc Mục Nhị cùng hắn các tộc nhân luôn luôn có thể tìm tới khe hở, đem mũi tên bắn tới địch nhân trên thân. Kim Ô Man quân binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Chỉ là bởi vì bốn phía tâm chắn, để Kim Ô Man quân tổn thương tốc độ hạ thấp rất nhiều. Mà lại, tại cha cán phu kia một đám tử trung dẫn dắt phía dưới, Kim Ô Man quân trận cấp ý nguyên bảo trì bất loạn. Cha cán phu nhìn thấy bên người binh sĩ từng cái đổ xuống, trong lòng cũng là gấp đến độ không được, kỳ thật trên người hắn cũng trúng mấy tiễn, hắn là một quân thống lĩnh, tự nhiên là đại tệ binh sĩ cùng Hắc Hùng bộ lạc thợ săn số một mục tiêu công kích. Chỉ là trên người cha cán phu mặc vào khôi giáp, cho nên mũi tên cũng không có cho cha cán phu tạo thành quá lớn phiền phức. Nhưng là thủ hạ của hắn phần lớn là mặc giáp da mặc dù rất cứng cỏi, lại không có khả năng ngăn không được mũi tên. Nhanh lên sông, vọt lên đến trước trận, bọn hắn chính là thịt trên tớt. Trại đánh xuống, lao tử hứa các ngươi không phong đao. Cha cán phu quát lớn, man tộc quân đội tàn nhẫn nhất, mỗi lần một thành, trước đánh cướp đốt giết một phen, cao hơn bánh xe, giết sạch, lao nhân giết sạch, bắt đi phụ nữ nhi đồng, phụ nữ biến thành man tộc người đồ chơi, nhi đồng thì trở thành nô lệ. Man tộc phạm đại tệ nhiều năm, nợ máu từng đống. Lúc đầu ngay từ đầu, cha cán phu là không định đối Hắc Hùng bộ lạc tiến hành cướp giết, nhưng là vừa khai chiến, to lớn hao tổn triệt để cha cán phu đỏ trong mắt, đau đầu nhất chính là còn chết một cái thuật sĩ. Quay đầu vô luận như thế nào cũng khó khăn trốn trách tội. Kim Ô Man tộc binh sĩ nghe cha cán phu như thế một tiếng hô, cũng đều ngao ngao quát lên, đẩy về phía trước tiến tốc độ cũng tăng lên. Giết. Đỗ Huyền nhìn xem càng ngày càng gần man tộc đội ngũ, biểu lộ y nguyên phi thường trầm tĩnh, trong tay lệnh kỳ đột nhiên huy động lên tới. Cha cán phu xem xét Đỗ Huyền huy động cờ sĩ, trong lòng lập tức thầm hô không ổn, đây hết thảy hành động chỉ sợ đều đã rơi vào cái này đại tề đầu lĩnh trong ấy. Cha cán phu đội vàng nổ tiễn giật bắn, thế nhưng là Đỗ Huyền huy động một chút cờ sĩ, đã đem tay rụt trở về, cha cán phu một tiễn tự nhiên bắn cái không. Cẩn thận hai bên mai phục. Cha cán phu la lớn. Chỉ là lúc này cha cán phu phát giác được đã quá muộn, lời còn chưa dứt, từ hai bên trong bụi cỏ, từng đầu gấu đen cùng liệt hỏa man lang càng không ngừng từ trong bụi cỏ lao ra, vọt thẳng tiến vào cha cán phu trong đội ngũ. Cái này gấu đen hình thể cao lớn, đi trên đường xông ngang xông thẳng, cha cán phu nhân mã lập tức biến loạn, Hắc Hùng lực lớn vô tận, đơn giản thô bạo, khó mà đỡ cản. Liên hỏa man lang dáng người linh xảo, tốc độ cực nhanh, như là từng cái tinh linh, càng là hiểu được như thế nào phân công hợp tác, tăng thêm cha cán phu nhân mã chỉ lo được để phòng phía trước công kích, hậu phương cùng hai bên phòng bị cũng không phải là rất nhiều. Lần này trực tiếp để gấu đen cùng liên hỏa man lang đem đội ngũ đục xuyên, cái này hậu phương vừa loạn, phía trước tấm chắn trận cũng tự nhiên phá hết, thừa dịp cơ hội, Đặc Mộc Nhị cùng hắn tộc nhân vội vàng hướng địch nhân tiến hành thiết kế. Từng nhánh mũi tên bắn ra, để tra cán phu đội ngũ lập tức vứt sạch hơn phân nửa. Đỗ Huyền vung tay lên, hét lớn một tiếng, giết. Tiểu đội Hồ Bản Duệ lập tức hướng đã loạn thành một bầy kim ố man quân phóng đi. Đặc Mộc Nhị cũng không cam chịu lạc hậu, đem trong tay cùng tiến để qua một bên, một lần nữa nắm lên một thanh loan đao giơ lên cao cao, giết địch. Binh bại như núi đổ. Mặc dù cha cán phu thân kinh bách chiến, nhưng là vẫn luôn là đánh thuận phong cầm, bây giờ bị đánh thành cái dạng này, hắn căn bản một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Đột nhiên cha cán phu co cẳng liền chạy. Một màn này để man tộc binh sĩ triệt để hỏng mất. Bọn hắn đã hoàn toàn bị Đỗ Huyền người chỉ huy binh sĩ cùng man thú đánh cho hồ đồ. Man tộc người cũng không phải thật không sợ chết, kỳ thật bọn hắn lá gan cũng không lớn, nếm mùi thất bại, chạy so với ai khác nhanh hơn, chỉ là bình thường bọn hắn ngồi trên lưng ngựa, chạy nhanh, người khác đuổi không kịp, lần này, điểm hơi đen, toàn bộ nhờ hai cái đuổi. Kết quả bị một đám liệt hỏa man lang cùng gấu đen truy, không chỉ có chạy nhanh, cái mũi cũng linh, nghĩ giấu ở trong bụi cây giả chết đều không được. Cha cán phu ném lăn một cái tre ở trước người hắn gấu đen, sau đó trốn bán sống bán chết. Chỉ là chạy còn không có hai bước, liền cảm giác được mắt cá chân kịch liệt đau nhức, thân thể lập tức nhào ra ngoài, mới ngã xuống đất, ngã xuống, còn cảm giác được trên chân tựa hồ đeo một vật. Đặt một nhĩ xuống lên, một cước hướng cha cán phu trên lưng hung hăng đạp xuống đi. A! Cha cán phu một tiếng kêu thảm, kém chút không có bị đặt một nhĩ dẫm bẹp. Những cái kia chạy tứ tán kim ô man binh một cái tiếp một cái, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoặc là liền bị giết chết. Đặt một nhĩ cùng hắn tộc nhân liên tiếp xuất thủ, giết rất nhiều kim ô man binh. Chiến đấu kéo dài không bao lâu, liền rốt cục triệt để ngừng nghỉ xuống tới. Kim ô man tộc binh sĩ một cái đều không có đào thoát. Thắng. Chúng ta thắng. Tiểu đội Hồ Bản Duệ đại tề binh sĩ cùng kêu lên hoan hô lên. Hắc Hùng bộ lạc người cũng đều cao hứng phi thường, chỉ là lần này chiến đấu lại xuất hiện một chút tổn thương, để người Hắc Hùng bộ lạc tâm tình phi thường phức tạp. Đỗ Huyền huynh đệ, lần này nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta bộ lạc liền có phiền toái. Đặc Mộc Nhĩ từ đáy lòng nói. Cớ gì nói ra lời ấy, Kim ô man tộc quân đội là Hắc Hùng bộ lạc chi địch, cũng là ta đại tề chi địch. Người ta càng là huynh đệ, thời khắc nguy cấp, tự nhiên rút đao tương trợ. Đỗ Huyền vô Đặc Mộc Nhĩ bà bay, nói tiếp. Chỉ là sau trận chiến này, Hắc Hùng bộ lạc đã không còn là an cư chi địa. Kim Ô Man tộc sớm muộn sẽ phái người ở đây tới. Dù sao nơi này chết một cái ngàn người đội, càng là chết một cái thuật sĩ. Vô luận là Kim Ô Man tộc, vẫn là Tầm Long tông sẽ không dễ dàng buông tha. Đây là như thế nào cho phải? Ta Hắc Hùng bộ lạc ở đây đã cư ngụ nhiều năm, lần này muốn rút lui nơi đây, gia viên như vậy hủy hết, về sau lại có thể đi nơi nào? Đặt Mộc Nhĩ lắc đầu. Đặt Mộc Nhĩ huynh đệ, ngươi trước chớ vội hạ quyết định. Nơi này Kim Ô Man tộc tìm được, tương lai cha già Man tộc quân đội là bị chúng ta mấy cái làm rơi, chỉ sợ bọn họ sẽ nổi điên. Đỗ Huyền sách nói, ta đây biết, chỉ là đại sự như thế, lại không phải ta có thể tùy tiện làm ra quyết định, ta phải trước sẽ bộ lạc, cùng tộc trưởng bọn người thương nghị thật kỹ lưỡng mới là. Đặt Mộc Nhĩ nói, ta là Hắc Hùng Bảo bảo chủ, Hắc Hùng bộ lạc nếu như không chê, có thể đi Hắc Hùng Bảo ở lại. Ta Hắc Hùng Bảo bảo hộ Hắc Hùng bộ lạc lương thực cung ứng. Đỗ Huyền nói, thật. Hắc Hùng bộ lạc người chuyên môn lấy đi săn vệ sinh, không làm sản xuất, đói bụng đều là chuyện thường xảy ra. Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi. Ta cũng không phải một cái nói mạnh miệng người. Đỗ Huyền nói. Chương 36, Hắc Hùng bộ lạc quyết định Trác Na cùng đệ đệ cắt nhân đài sông vào Ô Tư Sơn trại. Ô Tư Sơn trại bầu không khí có chút không tốt lắm, trong trại chết không ít người. Cha cán phu nhân mã mặc dù là đánh nghi binh, nhưng đánh trận liền sẽ người chết. Ô Tư Sơn trại ngay từ đầu lại không có phòng bị, loại tình huống này, người chết tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Cha cá phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội không có xảy ra chuyện, nhưng là cha cá thúc thúc bị tên lạc bắn trúng, chính chúng tâm tạng, tại chỗ liền chết. Trong trại còn có không ít trong nhà người ta người chết. Một cái hảo hảo gấu thân thiết, biến thành một trận đại tế tự. Hắc Hùng bộ lạc mấy đại sơn trại người cùng một chỗ giúp Ô Tư Sơn trại tang sự làm tốt, sau đó liền bắt đầu thương thảo đến tiếp sau cách đối phó. Lần này Mao Yi Hàn thành chết một cái thiên vũ trưởng, còn có gần ngàn binh sĩ, còn một người khác thuật sĩ. Tổn thất lớn như thế, Mao Yi Hàn thành nhận được tin tức, tất nhiên sẽ đại quân ép tiến, hướng chúng ta Hắc Hùng bộ lạc trả thù. Bằng vào ta Hắc Hùng bộ lạc thực lực trước mắt, tại Mao Yi Hàn thành đại quân trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ lo lắng nói, sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta cùng Kim Ô quân phản loạn liều mạng. Là bọn hắn phạm ta sơn trại, giết ta trại dân, ta Hắc Hùng bộ lạc không có hạng người ham sống sợ chết. Các nhân đại lớn tiếng reo lên, nói hiệu nói vượng. Hắc Hùng bộ lạc không tham sống sợ chết, nhưng là Hắc Hùng bộ lạc cũng sẽ không ngu xuẩn chịu chết. Địch đến rõ ràng so ta Hắc Hùng bộ lạc cường đại, còn đợi ở chỗ này chịu chết, đó mới là xuẩn tài. Bên trên một trận chiến đấu, ta Hắc Hùng bộ lạc chẳng qua hơn 100 thanh niên trai tráng, tăng thêm đại tể binh sĩ cũng chỉ hơn 200 người, lại có thể cái giá thấp nhất tiêu diệt quân phản loạn, giết đầu lĩnh, diệt đi thuật sĩ. Chúng ta vì sao không lưu lại hữu dụng thân thể, nhiều tiêu diệt một chút địch nhân đâu? Đặt Mộc Nhĩ nói. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ tán thưởng gật gật đầu, Đặt Mộc Nhĩ nói cực phải. Ta Hắc Hùng bộ lạc có thể kéo dài mấy trăm năm, đến bây giờ nhánh phân bốn trại, không đủ 2000 nhân khẩu, cùng Mao Yi Yi Hãn thành cứng đối cứng, không khác chịu chết. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể vận dụng thích hợp chiến pháp, chưa hẳn không thể dùng cái giá thấp nhất một lần đem Mao Yi Yi Hãn thành kéo chết. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc giỏi về núi rừng tác chiến, tùy tiện ở đâu ngọn núi bên trong, chúng ta đều có thể sinh tồn được, xúc tích lực lượng, tùy thời tìm Mao Yi Yi Hãn thành phiền phức. Mao Yi Yi Hãn thành không có khả năng mỗi một thẳng phái người lên núi. Nếu như hắn phái ít người chúng ta có thể trực tiếp diệt đi, phái nhiều người chúng ta có thể phòng thủ mà không chiến. Hắc Hùng bộ lạc người đều rất đồng ý loại này quan điểm, Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ lúc nói chuyện đều là đang không ngừng gật đầu. Đạt Mộc Nhĩ vẫn còn có ý nghĩ của hắn, tộc trưởng, ta còn có khác biệt ý nghĩ.
Ngươi nói xem.
Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ nói,
kỳ thật, lần này chúng ta có thể thủ thắng, mấu chốt không phải chúng ta, mà là Đại Tề Hắc Hùng Bảo Bảo chủ ta Đỗ Huyền huynh đệ chỉ huy, hắn chỉ huy đến phi thường tốt, chúng ta mỗi một bước hành động đều tại trong khống chế của hắn, liền ngay cả Kim Ô quân phản loạn mỗi một bước hành động đều rơi vào đến nằm trong kế hoạch của hắn. Chúng ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy thắng được trận này thắng lợi. Đỗ Huyền huynh đệ nói, nếu như chúng ta Hắc Hùng bộ lạc nguyện ý, Hắc Hùng bộ lạc nguyện ý cho chúng ta cung cấp đầy đủ địa phương đến an trí chúng ta toàn bộ bộ lạc, bọn hắn sẽ còn cho chúng ta cung cấp đầy đủ lương thực. Chúng ta có thể dùng săn đuổi cùng bọn hắn nông dân tiến hành trao đổi. Cứ như vậy, cho dù là mùa đông giá rét, chúng ta bộ lạc cũng sẽ không bởi vì thiếu khuyết lương thực mà nhẫn cơ chịu đói, càng sẽ không xuất hiện chết đói người tình huống. Hiện tại chúng ta có Mao Y Y Hãn Thành cái này to lớn uy hiếp, sơn trại chúng ta không thể không từ bỏ rơi. Toàn bộ bộ lạc nếu như không có một cái cố định chỗ ở, cũng chỉ có thể tại trong núi lớn lưu lãng tư xứ. Chúng ta thanh niên trai tráng cố nhiên có thể thừa nhận được, nhưng là chúng ta bộ lạc già yếu thế nào làm việc? Chẳng lẽ ném bọn hắn mặc kệ a? Đặt Mục Nhi nói, không được. Người Đại Tề cùng chúng ta không phải là đồng tộc, bọn hắn chưa hẳn an hảo tâm, mà lại Đại Tề đang cùng Kim Ô Man tộc tác chiến, chúng ta ở đến người Đại Tề địa bàn, tất nhiên sẽ lâm vào bọn hắn chiến tranh bên trong. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc điểm này nhân khẩu, rơi vào trận này trong vòng xoáy, chỉ sợ ngay cả cái bọn nước đều dương không dậy nổi. Ba Âm lập tức phản đối. Ba Âm, chúng ta đã xa vào đến loại này chiến tranh bên trong, chẳng lẽ ngươi còn không có phát giác à? Mao Y Y Hãn Thành lần này tổn binh hào tướng, tất nhiên sẽ đối với chúng ta ôm hận tại tâm, trước trừ ta Hắc Hùng bộ lạc cho thông khoái. Đặt Mục Nhi nói, nếu như chúng ta không thể có được một cái có thể chống cự rét lạnh trại, mùa đông tiến đến, Hắc Hùng bộ lạc có thể may mắn còn sống sót nhiều ít. Người Đại Tề nếu là có thể cho chúng ta một cái an cư địa phương, lại có thể cung ứng đầy đủ lương thực, chúng ta cớ sao mà không làm? Cách căn đối Đặt Mục Nhi dự định phi thường ủng hộ. Ta đồng ý đã Hắc Hùng bộ lạc đã cùng Kim Ô Man tộc thủy hỏa bất dung, đầu nhập vào Đại Tề có cái gì không được? Chí ít có thể không một mình cùng Mao Ý Y Hãn Thành tác chiến. Ô Ân cũng đã bị trước Đỗ Huyền năng lực chỉ huy tin phục. Ngay tại Hắc Hùng bộ lạc từng cái sơn trại còn đang do dự không quyết định, Đặt Mục Nhĩ đem Đỗ Huyền lúc gần đi nói cho hắn biết một cái tin tức kinh người nói ra, Đỗ Huyền huynh đệ thời điểm ra đi nói cho ta, Hắc Hùng bảo đem xây một chi Long Lân Mã Kỵ binh. Nếu như tương lai Hắc Hùng bộ lạc thiếu niên nguyện ý, có thể trở thành Long Lân Mã Kỵ sĩ. Long Lân Mã? Lời ấy thật chứ? Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ run rẩy đứng lên. Hắc Hùng bộ lạc lưu truyền mấy trăm năm một cái truyền thuyết, hắn tộc trưởng này tự nhiên là phi thường rõ ràng. Long Lân Mã Kỵ binh ý nghĩa không chỉ có riêng là siêu cường sức chiến đấu. Long Lân Mã lúc man tộc cắt thú, ai có thể chinh phục Long Lân Mã, ai liền có thống trị man tộc thảo nguyên hy vọng. Ta Đỗ Huyền huynh đệ tuyệt không phải miệng lưỡi lưu loát người. Đặt Mục Nhĩ nói, hắn tuần phục nhiều ít Long Lân Mã? Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ hỏi. Trước mắt đã trang bị một tiểu đội, hơn 10 thớt. Bất quá, hắn sở dĩ nóng lòng rời đi, chuyến này chính là vì thuần phục càng nhiều Long Lân Mã. Đặt Mục Nhĩ nói, hắn thật từng hướng ngươi hứa hẹn để cho ta Hắc Hùng bộ lạc thiếu niên trở thành Long Lân Mã kỵ sĩ. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ lại hỏi, hiển nhiên hắn đã động tâm.
Đúng thế. Hắn nói, chúng ta gấu đen đồng bạn không thích hợp làm chiến kỵ, chẳng qua rất thích hợp núi rừng tác chiến. Đặt Mục Nhĩ nói, đi Hắc Hùng bảo. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ hạ quyết tâm. Đỗ Huyền tại một trận chiến kia, liền đội vàng chạy tới đồng cỏ. Hắn lo lắng sau trận chiến này, Mao Y Y Hãn Thành sẽ tiếp tục phái đại quân tới. Đến lúc đó, nếu như Hắc Hùng bảo tiếp nạp Hắc Hùng bộ lạc, liền có khả năng trực tiếp đối mặt Mao Y Y Hãn Thành đại quân. Ngược lại hắn là không sợ cùng rời đi lập tức lưng man quân, mà là lo lắng man tộc phát hiện cái này có được đại lượng Long Lân Mã thao trường. Long Lân Mã bí mật nếu là tiết lộ ra ngoài, người man tộc khẳng định phải đến phái đại quân đến cướp đoạt. Hắc Hùng bảo không chỉ có đã mất đi một cái quý báu nhất tài nguyên, cũng đã mất đi một cái yên tĩnh phát triển thời gian. Tam công tử, cái này Long Lân Mã có thể là bởi vì lần trước bị chúng ta thiết kế lấy đi một nhóm, hiện tại là càng ngày càng giàu hạn, vô luận chúng ta làm sao đi dẫn, đều không có bất kỳ cái gì Long Lân Mã chạy đến, bọn chúng căn bản liền không để ý tới chúng ta. Vương Nguyên Sâm một mặt buồn rầu.
Không cần lo lắng, luôn sẽ có biện pháp. Đỗ Huyền cũng không sốt ruột. Lần này, hắn cũng không phải chỉ tính toán làm một hai thất Long Lân Mã, mà là chuẩn bị đem Hắc Hùng bảo binh sĩ toàn bộ trang bị thành Long Lân Mã kỵ binh. Chương 37, thuần phục Mã Vương lần chiến đấu này, Đỗ Huyền lần thứ nhất cùng thuật sĩ đối chiến, lúc đầu coi là sẽ là ác chiến một trận, lại không nghĩ rằng hạo nhiên chinh khí đối thuật sĩ nguyên thần lại có lợi hại như thế lực sát thương, vừa đối mặt liền đem đối phương thuật sĩ cho xử lý. Khó trách đại chiến thời điểm, trong quân nhất định phải phân phối nho đạo cao nhân. Không đủ văn nhân tại Đại Tề quốc địa vị cao hơn võ giả được nhiều, bình thường cấp độ không có tư cách phân phối nho đạo cao nhân. Cũng không giống như man tộc, như thế một cái thiên phu trưởng thủ hạ vậy mà trang bị một cái thuật sĩ. Hẳn là man tộc thuật sĩ nhiều đến không đáng giá a. Còn có một điểm đến nay đều làm Đỗ Huyền không hiểu chút nào, Tầm Long giáo thuật sĩ rõ ràng là người Đại Tề, tại sao lại nối giáo cho giặc, vì man tộc ra sức đâu? Chẳng lẽ tại Đại Tề làm hơn người một bậc thuật sĩ làm chẳng đấy, nhất định phải đi man tộc làm cho a. Vương Nguyên Sâm cùng Long Lân Mã đội kỵ binh phối hợp với tiếp cận Long Lân Mã 7, thế nhưng là còn không có tới gần, đám kia Long Lân Mã 7 vậy mà đột nhiên thay đổi phương hướng, nghĩ đến Vương Nguyên Sâm bọn người vào tới, cùng nhau dưới đất thấp lấy đầu, đem trên trán bén nhọn độc giác nhắm ngay phía trước. Vương Nguyên Sâm bọn người cuốn quýt rút lui, vọt vào trong rừng cây. Đám kia Long Lân Mã vọt tới rừng cây bên cạnh, mới ngừng lại được, sau đó Diêu Võ Dương Ai Tê Minh lấy lần nữa phóng tới đồng cỏ dài đất trung tâm. Lại là một chiêu này, lại là một chiêu này. Vương Nguyên Sâm tức giận tới mức giơ chân, một bên hừ hừ,
vừa đi đến Đỗ Huyền bên cạnh, "Tam công tử, ngươi thấy được, hiện tại bọn này Long Lân Mã mỗi lần đều là một chiêu như vậy, chúng ta căn bản không đến gần được. Cái này Long Lân Mã đều thành tinh, thông minh như vậy, ta nhìn nghĩ thuần hóa những này Long Lân Mã so với lên trời còn khó hơn." Hồ Bản Duệ cười nói, "Ngươi không có cách, không có nghĩa là Tam công tử không có cách nào." "Đúng, Tam công tử, ta lại thử một chút nhìn xem." Đỗ Huyền lên man hổ lông vàng trên lưng, sau đó mang theo Long Lân Mã đội kỵ binh xông về đồng cỏ bên trong lao vụt Long Lân Mã bầy. "Ngàn vạn không thể. Tam công tử, bọn này Long Lân Mã đáng hận, lần trước chúng ta lấy đi bọn chúng 10 cái đồng tộc, đối với chúng ta ghi hận trong lòng đâu, ngươi nếu là đi lên, bị thương, chúng ta đều đảm đường không nổi." Vương Nguyên Sâm vội bằng nói. "Nói nhảm. Ta là Hắc Hùng Bảo thống lĩnh, xảy ra sự tình tự nhiên là ta đến gánh chịu, các ngươi đảm đường cái gì?" Đỗ Huyền hai chân kẹp lấy, tự nhiên man hổ lông vàng biết Đỗ Huyền tâm ý, bốn chân mở ra, hướng về phía trước chạy như bay. Long Lân Mã kỵ binh tiểu đội mười mấy kỵ cũng đồng loạt hướng Long Lân Mã 7 phóng đi. Long Lân Mã 7 chưa bao giờ buông lỏng đối tiểu đội Hắc Hùng Bảo đề phòng, bên này vừa có động tĩnh, Long Lân Mã 7 liền bắt đầu xúc thế đai vọt lên, đầy khắp núi đồi Long Lân Mã cùng nhau xoay người lại, kia sắc nhọn Long Lân Mã độc giác nhọn tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. "Tam công tử, mau bỏ đi, nguy hiểm." Nhìn thấy Long Lân Mã 7 động tĩnh, Vương Nguyên Sâm bọn người cùng nhau hô. Đỗ Huyền không có cùng Long Lân Mã, cũng không nguyện ý dễ dàng như thế liền lùi bước trở về, trong lòng đột nhiên động một cái, vội vàng vận hành quan tưởng thuật, tựa thánh nhân lập tức bị quan tưởng ra, chậm rãi từ hổ lông vàng vương trên lưng dâng lên, tựa thánh nhân linh quang hiệp sĩ bắn về phía bốn phương tám hướng. Làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, kia nguyên bản đem sừng nhọn nhắm ngay Đỗ Huyền một đoàn người Long Lân Mã bầy đột nhiên nhường ra một con đường ra. Tất cả Long Lân Mã con mắt quang mang lập tức trở nên ôn hòa, sau đó nằm sấp trên mặt đất, tựa hổ đang chờ đợi kiểm duyệt. Đỗ Huyền biết những này Long Lân Mã bị hắn quan tưởng ra tượng thánh nhân quang mang lây nhiễm, nhưng là loại hiệu quả này sẽ không tiếp tục quá lâu, dù sao hiện tại Đỗ Huyền thực lực còn quá yếu, có thể xuất hiện loại hiệu quả này y nguyên không dễ. "Nhanh, chuẩn bị thuần phục Long Lân Mã." Đỗ Huyền la lớn. Lúc đầu chuẩn bị xông lên liều chết nghị cách cứu viện Đỗ Huyền, Vương Nguyên Sâm bọn người nhìn thấy cảnh tượng này còn có chút sững sờ, nghe được Đỗ Huyền tiếng la, tự nhiên nhanh chóng thanh tỉnh lại. Ngạc nhiên hô: "Nhanh, nhanh, nhanh, mau mau độc thủ." Đỗ Huyền nhắm ngay một thất Long Lân Mã Vương, vô vô man hổ lông vàng: "Nhanh." Kia thất Long Lân Mã Mã Vương, man hổ lông vàng hiểu ý bắt tới, còn chưa tới Long Lân Mã Mã Vương trước mặt, Đỗ Huyền đã từ trên lưng hổ nhảy ra ngoài, trực tiếp rơi xuống Long Lân Mã Mã Vương trên lưng, một cái ý niệm trong đầu thẳng đến Long Lân Mã Mã Vương ý niệm chi hải. Lúc này Long Lân Mã Vương vẫn còn bị tượng thánh nhân phát ra hạo nhiên chính khí cảm nhiễm, đối Đỗ Huyền ý niệm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự, nhìn ánh mắt Đỗ Huyền mang theo một tia mê hoặc, lại dẫn một tia ôn hòa. Đỗ Huyền nhẹ nhàng tại Long Lân Mã Vương trên trán vỗ bộ: "Đi." Kia Long Lân Mã Vương vậy mà nghe lời đứng lên, thuận Đỗ Huyền dùng ý niệm chỉ thị phương hướng chạy tới. Long Lân Mã Vương chạy rất nhanh, không bao lâu công phu cũng đã chạy tới trong rừng cây. Một lát sau, Vương Nguyên Sâm mấy người cũng đều cưỡi Long Lân Mã trở về. "Nhanh, đem những này Long Lân Mã khống chế lại, chờ bọn chúng hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định sẽ náo đẳng. Tốc độ nhanh một chút, duy trì không được bao lâu." Đỗ Huyền vội vàng phân phó nói: "Tam công tử, hơn 60 thất, hơn 60 thất Long Lân Mã. Bên kia còn có thật nhiều, chúng ta lại đi làm một nhóm trở về." Vương Nguyên Sâm cao hứng bừng bừng nói: "Không còn kịp rồi, nhanh đem những này Long Lân Mã khống chế lại, không phải không còn kịp rồi." Đỗ Huyền thúc giục nói. Quả nhiên, đợi Hắc Hùng Bảo kỵ binh tướng hơn 60 thất Long Lân Mã trói buộc lại, những này Long Lân Mã cũng đã thanh tỉnh lại, đầu tiên là mở mịt nhìn xem vây chung quanh người Hắc Hùng Bảo, sau đó táo bạo giằng co. Ngược lại là Đỗ Huyền kia thất Long Lân Mã Mã Vương mở mịt nhìn xem bốn phía gấu đen người bảo lãnh, thỉnh thoảng lại nhìn đứng tại bên người nó Đỗ Huyền, nó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là trong ý thức lại đối Đỗ Huyền có một loại phục tùng. Đỗ Huyền tại vừa rồi đã đem ý niệm của hắn lạc ấn tại Long Lân Mã trong thần hồn. Để cái này thất Long Lân Mã Vương đối Đỗ Huyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địch ý, nhưng là bốn phía Long Lân Mã lại không giống, bọn hắn chỉ là ngắn ngủi bị tượng thánh nhân hạo nhiên chính khí cho chấn nhiếp, hiện tại tỉnh lại, tự nhiên đối chung quanh người Hắc Hùng Bảo phi thường căm thù. Đỗ Huyền thấy thế, vỗ vỗ Long Lân Mã Mã Vương, nhanh để bọn chúng an tĩnh lại. "Về sau ngươi những này thủ hạ chính là ta binh sĩ đồng bạn." Long Lân Mã hí 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 hí. "Hì." Kêu lên, lập tức để tất cả bị bắt tiến đến hơn 60 thất Long Lân Mã yên tĩnh trở lại. "Ta để cho thủ hạ buông ra bọn chúng trói buộc, ngươi mệnh lệnh bọn chúng không nên phản kháng thoát đi." Lần nữa Đỗ Huyền nói. Long Lân Mã Vương đi đến hơn 60 thất phổ thông bên người Long Lân Mã người người, trao đổi một chút, sau đó mới trở lại bên người Đỗ Huyền. "Hiện tại, các ngươi đem Long Lân Mã toàn bộ giải khai." Đỗ Huyền nói. Vương Nguyên Sâm bọn người đối Đỗ Huyền coi như thần linh, đối Đỗ Huyền căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, không chút do dự liền giải khai trói buộc tại trên người Long Lân Mã dây thừng. Long Lân Mã từng tất đứng lên, mặc dù bọn chúng không có thoát đi cũng không có phản kháng, nhưng là đối cứng mới dùng dây thừng trói buộc binh lính của bọn nó lại như cũng không có hảo cảm. Hiện tại phân đến Long Lân Mã chiến sĩ, đợi chút nữa đi tìm một chút Long Lân Mã thích cỏ, có thể hay không để cho Long Lân Mã trở thành sinh tử của các ngươi đồng bạn, liền nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Đỗ Huyền nói. Tam công tử có nghe hay không? Nhanh đi tìm Long Lân Mã thích đồ ăn. Vương Nguyên Sâm nói xong mình cũng nhanh chân chạy lên núi. Chương 38, tháng lợi khải hoàn động vật so với người muốn đơn giản, đối với nó tốt, nó liền sẽ bị cảm hóa. Liên tục mấy ngày, Hắc Hùng Bảo bọn kỵ binh vẫn luôn kiên nhẫn cùng Long Lân Mã tiến hành câu thông, cuối cùng chậm rãi cùng chúng nó thành lập được bước đầu hữu hảo quan hệ. Đương nhiên, có thể đạt tới điểm này, Long Lân Mã Vương công lao rất lớn. Chính là tại Long Lân Mã Vương uy hiếp phía dưới, những này Long Lân Mã mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho những kỵ binh này mỗi ngày cùng chúng nó dây dưa. Đợi đến mỗi ngày ăn vào Hắc Hùng Bảo kỵ binh đưa tới các loại thích ăn đồ ăn, trong lúc bất chi bất giác liền đối với những kỵ binh này sinh ra hảo cảm. Tam công tử, nếu không chúng ta lại làm một nhóm Long Lân Mã trở về. Điểm này Long Lân Mã còn chưa đủ đem chúng ta Hắc Hùng Bảo kỵ binh toàn bộ trang bị đâu. Nghe nói Man tộc kỵ binh đều là một người song ngựa, thậm chí ba ngựa. Vương Nguyên Sâm nói, ngươi có phải hay không cũng nghĩ làm một thất Long Lân Mã Vương cưới cưới? Đỗ Huyền cười nói, Vương Nguyên Sâm lắc đầu, hiện tại đem Long Lân Mã Vương cho ta, ta cũng không hàng phục được. Cái này Long Lân Mã Vương tuyệt đối không phải dùng một chút Long Huyết Thảo liền có thể thu mua. Long Huyết Thảo là một loại Long Lân Mã thích nhất linh thảo, loài cỏ này tại đồng cỏ bên trong căn bản không có, chỉ có tại dốc đứng vách núi treo leo bên trên mới có thể tìm được đến. Hắc Hùng Bảo binh sĩ cũng là trong lúc vô tình phát hiện Long Lân Mã thích ăn loài cỏ này. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cùng Long Lân Mã thành lập được quan hệ tốt đẹp, Long Huyết Thảo lên tác dụng không nhỏ. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Cái này Long Lân Mã Mã Vương xác thực không phải Long Huyết Thảo có thể thu mua. Long Lân Mã kỵ sĩ cũng không cần một người song ngựa, càng không cần ba ngựa. Long Lân Mã cước lực phi phàm, một người một ngựa đã đầy đủ. Bất quá chúng ta Hắc Hùng Bảo về sau kỵ binh sẽ càng ngày càng nhiều, muốn toàn bộ biến thành Long Lân Mã kỵ binh, điểm này Long Lân Mã xác thực không đủ. Nhưng là, chúng ta vừa mới thu phục mấy chục thất Long Lân Mã, lại đi đánh Long Lân Mã bầy chủ ý, chỉ sợ sẽ đem Long Lân Mã bầy dọa chạy. Cho nên, tạm thời trước không đi động bọn chúng. Về trước đi lại nói. Nói không chừng Hắc Hùng bộ lạc huynh đệ đã chạy tới Hắc Hùng Bảo, ta phải trở về hảo hảo tiếp đãi bọn hắn. Cái này so Long Lân Mã còn trọng yếu hơn. Đỗ Huyền nói, mặc dù Hắc Hùng bộ lạc chỉ có không đến 2000 nhân khẩu, trong đó thanh niên trai tráng chỉ có 300-400 người. Lập tức gia tăng hơn 2000 nhân khẩu, đối Hắc Hùng Bảo áp lực không nhỏ, nhưng lại mở một cái tốt đầu. Đỗ Huyền chỉ dựa vào Hắc Hùng Bảo chút này nhân khẩu là không có cách nào trong tương lai cùng man tộc trong chiến tranh phát huy tác dụng quá lớn. Đỗ Huyền phải tăng giá Hắc Hùng Bảo nhân khẩu, đem Hắc Hùng Bảo ưu thế phát huy đầy đủ ra. Mà thu phục cùng Kim Ô man tộc đối địch man tộc đối với Đỗ Huyền tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Có được Hắc Hùng bộ lạc, tương lai thu phục man tộc bộ lạc sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Vương Nguyên Sâm không thôi nhìn đồng cỏ bên trên lao vụt Long Lân Mã Bảy một chút. Đi, Long Lân Mã Bảy ở chỗ này chạy không thoát. Lần tiếp theo chúng ta tới, tranh thủ duy nhất một lần đem chúng ta Hắc Hùng Bảo toàn bộ trang bị. Đỗ Huyền nói. Vương Nguyên Sâm lên tiếng, tốt. Sau đó xoay người lên Long Lân Mã lưng ngựa, mấy chục thất Long Lân Mã tạo thành đội kỵ binh tại trong rừng cây lao vụt, khí thế cực kỳ khổng lồ. Mặc dù cùng đồng cỏ bên trên Long Lân Mã vạn mã buôn đằng so ra không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại trong rừng cây, cái này một chi Long Lân Mã đủ để cho toàn bộ rừng rậm đều lay động. Đuổi tới Hắc Hùng bộ lạc, Long Lân Mã đội kỵ binh to lớn thanh thế, làm cho cả Hắc Hùng Bảo đều chấn động. Dương Vạn Tài khẩn trương mang theo một đội kỵ binh ra xem xét, chờ tới gần mới phát hiện lúc người một nhà. Đó lấy, Dương Vạn Tài chính là một mặt ưu oán. Hắc Hùng Bảo tất cả tiểu đội, liên tiểu đội của hắn không có trang bị bên trên Long Lân Mã. Vạn Tài huynh, vất vả. Lần này Tam công tử mang bọn ta ra ngoài, có thể làm mấy món đại sự. Vương Nguyên Sâm Dương Dương đắc ý nói. Thật sao? Đều đã làm gì đại sự? Dương Vạn Tài hận không thể chạy tới đem Vương Nguyên Sâm kéo xuống ngựa, hảo hảo để giáo dục hắn làm người như thế nào. Nhưng là Dương Vạn Tài không có xúc động như vậy, người ta cưới Long Lân Mã đâu, sức chiến đấu chí ít so bình thường cao hơn gấp đôi. Bình thường hai người liền kỳ hổ tương đương, lần này Vương Nguyên Sâm bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy, bị giáo huấn chắc chắn sẽ không là Vương Nguyên Sâm, mà là hắn Dương Vạn Tài. Chúng ta xử lý 1000 man tộc binh sĩ, ngay cả bọn hắn thiên phu trưởng đều cho xử lý, còn làm rơi mất một cái thuật sĩ. Nói đến liền đến khí, thuật kia sĩ rõ ràng là người đại tể, vậy mà cho man tộc bán mạng. Hồ Bản Duy nói, là các ngươi đơn độc xử lý, các ngươi tổng cộng mới nhiều ít người. Dương Vạn Tài không tin tưởng lắm, nhưng là Đỗ Huyền ngay tại một bên, ngược lại hắn là không dám tùy tiện chất vấn. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Bản Duệ huynh tiểu đội cùng Tam công tử giúp một cái man tộc bộ lạc làm. Cái kia man tộc bộ lạc có thể sẽ tìm tới chạy chúng ta. Vương Nguyên Sâm nói, man tộc bộ lạc tìm tới chạy chúng ta. Dương Vạn Tài đơn giản có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Man tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Bọn hắn từ rất nhiều bộ lạc tạo thành. Tự nhiên có không phục tùng Kim Ô man tộc bộ lạc. Lần này chúng ta gặp phải là Hắc Hùng bộ lạc, bọn hắn liền không phục tùng Kim Ô man tộc. Kim Ô man tộc nghĩ trải qua Hắc Hùng bộ lạc sơn trại đã thông đến đại tế thông đạo, cho nên mang binh vây công Hắc Hùng bộ lạc. May mắn gặp chúng ta, không phải lần này Hắc Hùng bộ lạc xong đời. Hồ Bản Duệ đem lần này tại Hắc Hùng bộ lạc cùng man tộc người chiến đấu từ đầu đến cuối nói một lần. Đỗ Huyền một mực liền không nói lời nào, mặc cho Vương Nguyên Sâm bọn người ở tại nơi đó miệng lưỡi lưu loát. Dương Vạn Tài cuối cùng vẫn là không tin tưởng lắm, đến Đỗ Huyền nơi đó xác nhận, có thể được, Hắc Hùng bộ lạc có thể sẽ tới. Ngươi quay đầu đi tìm Đỗ Phong, để hắn chuẩn bị một khối địa phương, chuẩn bị có thể dung nạp 2000 người phong ốc. Tốc độ phải nhanh, chờ người đến đây, sợ rằng sẽ không kịp. Mặt khác, còn muốn cho tất cả Hắc Hùng Bảo người biết, lần này tới Hắc Hùng bộ lạc không phải địch nhân của chúng ta. Về sau phải hòa bình ở chung. Đỗ Huyền nói. Dương Vạn Tài trông thấy Đỗ Huyền mở miệng, tự nhiên biết trước đó Vương Nguyên Sâm cùng Hồ Bản Duệ đám người nói đều là thật. Man tộc bộ lạc muốn tìm tới chạy tin tức, tại Hắc Hùng Bảo nhấc lên sóng to gió lớn, tại người đại tể ấn tượng, man tộc đều là tàn nhẫn không có chút nào nhân tính xuất sinh. Bây giờ lại sẽ chạy tới tìm nơi nương tựa Hắc Hùng Bảo, sao lại có thể như thế đây? Càng nhiều người thì lo lắng man tộc bộ lạc chỉ sợ không có lòng tốt, lừa gạt Tam công tử, tương lai đến Hắc Hùng Bảo, chỉ sợ sẽ để Hắc Hùng Bảo lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có nghe nói không? Man tộc muốn tới Hắc Hùng Bảo. Lần này Tam công tử sợ là làm sai, để man tộc tìm tới chạy, không phải cùng hổ mưu ra à?
Vạn nhất man tộc bộ lạc ngày nào nếu là phản, cùng man tộc trong quân đội ứng bên ngoài hợp, lại kiên cố tòa thành cũng biết bị công phá.
Vâng, chúng ta vẫn là đi khuyên nhủ Tam công tử, tuyệt đối không nên thu lưu man tộc người, để tránh hậu hoạn vô tận.
Các ngươi biết cái gì? Tam công tử như thế anh minh thần võ người, làm sao dễ dàng bị man tộc người lừa gạt?
Ngươi biết lần này Tam công tử mang về thứ gì a?
Gần 100 tấc long lân mã,
có biết không?
100 long lân mã đội kỵ binh, có thể bù đắp được 1000 phổ thông kỵ binh.
Tam công tử có thể thuần phục long lân mã ma vương, chẳng lẽ còn thuần phục không được man tộc người?
Chương 39, giá tâm không riêng gì Hắc Hùng bảo dân chúng bình thường đối Đỗ Huyền chuẩn bị mua chuột man tộc bộ lạc sự tình phi thường lo lắng, Đỗ Huyền dưới tay trung điểm bồi dưỡng đối tượng đối với chuyện này cũng không phải rất lạc quan.
Tam công tử, lúc này phải thận trọng.
Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác.
Man tộc người dù sao cùng chúng ta không cùng loại đồng căn, coi như hiện tại bọn hắn là cùng đường mặt lộ, tìm nơi nương tựa Hắc Hùng bảo, khó đảm bảo bọn hắn ngày sau không sinh hai lòng. Dương Vạn Tài phản ứng là cường liệt nhất, Dương Vạn Tài nhà có thân thích chết bởi cùng man tộc chiến tranh, cùng man tộc có huyết ỉu, cho nên đối man tộc cực kỳ cựu thị. Hiện tại nghe nói Đỗ Huyền chuẩn bị thu nhận man tộc bộ lạc, lập tức gấp. Tất Thủ Bân cũng đứng lên, Tam công tử, lúc này vẫn là cẩn thận trọng cân nhắc.
Coi như lời ngươi nói, man tộc bên trong bộ lạc cũng tồn tại các loại mâu thuẫn, cũng không phải là đều nhập Kim Ô man tộc. Nhưng là man tộc dù sao cũng là man tộc.
Hắc Hùng bảo đại tề dân chúng khó mà tiếp nhận.
Hắc Hùng bộ lạc vừa đến, tương lai tất nhiên sẽ cùng Hắc Hùng bảo dân chúng có rất nhiều lui tới, đến lúc đó một khi phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến Hắc Hùng bộ lạc phản loạn, hậu quả kia coi như nghiêm trọng.
Đỗ Huyền giơ tay phải lên, ngăn lại một chút chuẩn bị phát biểu ý kiến phản đối người, sau đó nói ra, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Ánh mắt của các ngươi chẳng lẽ vẹn vẹn cực hạn tại nho nhỏ Hắc Hùng bảo?
Bản Duệ, ngươi đến nói một chút.
Hồ Bản Duệ đứng lên, ta ủng hộ Tam công tử làm phép.
Man tộc người cũng không phải đều là chúng ta tưởng tượng loại kia tàn bạo chủng tộc.
Hắc Hùng bộ lạc cùng chúng ta quen thuộc Kim Ô man tộc xác thực không giống.
Bọn hắn truy cầu hòa bình, có thể cùng chúng ta ở chung hòa thuận.
Mà lại, Tam công tử mời chào Hắc Hùng bộ lạc, thật chỉ là vì Hắc Hùng bộ lạc kia 2000 nhân khẩu a?
Dĩ nhiên không phải, Hắc Hùng bộ lạc chỉ là Tam công tử phạt rất kế hoạch một cái nho nhỏ mở đầu mà thôi.
Ánh mắt của chúng ta không thể cực hạn tại Hắc Hùng bảo nơi này.
Man tộc người có thể đánh tới, chúng ta vì cái gì không thể đánh tới?
Dương Vạn Lý lắc đầu, nói ra, man tộc người có thể đánh tới, chủ yếu là bởi vì bọn hắn đều là kỵ binh, tính cơ động rất mạnh, đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy.
Để đại tề khó mà đề phòng.
Nếu như chúng ta có được đầy đủ kỵ binh, có phải hay không cũng có thể đồng dạng làm đâu?
Man tộc cơ hồ không hiểm có thể thủ, đề phòng so đại tề càng khó khăn.
Không nên quên, cái kia đồng cỏ thế nhưng là có hơn vạn thất long lân mã, đợi một thời gian, Tam công tử hoàn toàn có thể đem những long lân mã đó biến thành chúng ta Hắc Hùng bảo tọa kỵ.
Nhưng là đầu tiên chúng ta phải có đầy đủ nhân mã.
Vương Nguyên Sâm nói,
là
trên vạn người ngựa. Chúng ta hiện tại Hắc Hùng bảo tổng cộng còn chỉ có mấy ngàn người.
Thanh niên trai tráng càng là không đủ 1000.
Đỗ Phong lẩm bẩm nói,
rất nhanh liền có 1000.
Hắc Hùng bộ lạc từ hơn 200 thanh niên trai tráng, chúng ta bên này dân đoàn thanh niên trai tráng toàn bộ tính toán ra, cũng vượt qua 800.
Nhưng là tại đại tề bên này, chúng ta không thể tùy ý tăng cường quân bị, để tránh bị hạng giá áo túi cơm nắm được cán, gây bất lợi cho Đỗ tướng quân.
Nhưng là chúng ta có thể đem thỏa mãn bộ lạc chiếm đoạt tiền đến.
Man tộc cảnh nội cùng Kim Ô lão tặc không cùng bộ lạc còn nhiều.
Hiện tại Kim Ô cánh chim đã phong, ngay tại gấp rút chiếm đoạt từng cái độc lập bộ lạc.
Nếu như chúng ta không bắt được thời cơ, một khi để Kim Ô lão tặc đem tất cả man tộc bộ lạc chiếm đoạt, Kim Ô lão tặc liền lại không nỗi lo về sau, có thể yên tâm lớn mật tiến đánh ta đại tề.
Hồ Bản Duy nói.
Đám người giờ mới hiểu được Đỗ Huyền tiếp nhận Hắc Hùng man tộc khổ tâm.
Tam công tử, thuộc hạ nhập phạt.
Không biết Tam công tử phương lượng, tùy ý suy đoán, thực sự nên phạt.
Dương Vạn Tài quỳ gối trước mặt Đỗ Huyền.
Thuộc hạ cũng nhập phạt.
Tất Thủ Bân tại Dương Vạn Tài song song quỳ xuống.
Trước đó chất vấn Đỗ Huyền làm phép mấy cái đội trưởng một cái tiếp một cái chuẩn bị quỳ xuống đến thỉnh tội.
Khoan đã,
hôm nay chỉ là thương nghị Hắc Hùng bảo tương lai sách lược mà thôi, các ngươi nói cái gì cũng sẽ không hoài tội.
Nhưng là sau này làm việc, nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, nếu không, ta chỉ ngươi nhóm tội.
Đỗ Huyền liền tranh thủ quỳ xuống mấy cái đội trưởng ngồi xuống.
Tam công tử, về sau bọn hắn làm việc bất lợi, không cần trừng phạt, chỉ cần đem bọn hắn long lân mã tọa kỵ thu hồi là đủ.
Vương Nguyên Sâm cười nói.
Vương Nguyên Sâm lần này đạt được một nhóm long lân mã tọa kỵ, chân quý vô cùng, hắn không thể đem long lân mã dắt đến trong phòng, cùng ăn cùng ngủ.
Tất cả mọi người cười hắn đây là muốn đem long lân mã làm bà nương cưới.
Vương Nguyên Sâm cũng không vì ngang ngược, ngược lại mỗi ngày cưới long lân mã tại Hắc Hùng bảo bốn phía chuyển, thần khí vô cùng.
Nhất là Dương Vạn Tài, bị hắn tức giận đến không được.
Hắc Hùng bảo tổng cộng mới không đến 80 thất long lân mã, những tiểu đội khác chỉ là cá biệt người không có đạt được long lân mã tọa kỵ, từng cái tiểu đội trưởng trên cơ bản đều là nhân thủ một ngựa, duy chỉ có Dương Vạn Tài cái này thủ nhà tiểu đội một thất long lân mã đều không có, Dương Vạn Tài cũng là duy nhất không có phân phối long lân mã đội trưởng.
Tuy nói, Dương Vạn Tài biết, hắn sớm muộn có một ngày cũng biết cưới lên long lân mã, nhưng là trong lòng thực sự bị khuất.
Tam công tử thế nhưng là nói, trong thời gian ngắn không định đi đồng cỏ bắt giữ long lân mã, để tránh đem long lân mã dọa chạy.
Cái này thời gian ngắn đến tột cùng là bao lâu, quỷ mới biết.
Dương Vạn Tài dù sao cũng là Đỗ Huyền nhìn chúng có tiềm lực nhất trở thành tướng quân hạt giống tuyển thủ, lập tức liền cho Đỗ Huyền ra một ý kiến.
Tam công tử, ta có một cái biện pháp là,
mặc dù trong thời gian ngắn chúng ta không thể cho Hắc Hùng bảo mỗi một tên lính toàn bộ phân phối long lân mã, nhưng là chúng ta có thể lợi dụng hiện hữu long lân mã đem tất cả binh sĩ huấn luyện thành long lân mã, tương lai chỉ cần có đầy đủ long lân mã, binh lính của chúng ta lập tức có thể chuyển hóa làm long lân mã chiến sĩ.
Dương Vạn Tài xác thực suy nghĩ một biện pháp tốt.
Vương Nguyên Sâm bọn người lập tức cảm thấy không lành, bất quá bọn hắn vẫn là từ đáy lòng cảm thấy Dương Vạn Tài nghĩ ra một ý kiến hay. Chủ ý là ý kiến hay, nhưng là vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn đem Dương Vạn Tài đánh chết đâu? Người nói xem. Đỗ Huyền hứng thú, đem tất cả Long Lân Mã tập trung lại, toàn bộ dùng cho Long Lân Mã đội kỵ binh huấn luyện. Trong thời gian ngắn chúng ta không có cầm đánh, đem Long Lân Mã trang bị đến từng cái tiểu đội, có chút lãng phí. Mà lại cho dù có cầm đánh, những này Long Lân Mã cũng có thể lập tức đưa vào sử dụng. Dương Vạn Tài nói. Dương Vạn Tài, ngươi ra chính là ý định quỷ quái gì? Long Lân Mã không là bình thường chiến mã, nếu muốn ở trên chiến trường phát huy tác dụng lớn nhất, nhất định phải để chiến sĩ cùng Long Lân Mã tâm ý tương thông, mới có thể chân chính đem Long Lân Mã tác dụng phát huy ra. Đem Long Lân Mã cầm đi huấn luyện tân binh, đơn giản chính là phung phí của trời nhà. Mặc dù Vương Nguyên Sâm cảm thấy Dương Vạn Tài cái chủ ý này rất không tệ, nhưng là hắn không nguyện ý đem hắn Long Lân Mã cầm đi cho một tân binh viên cưới. Ý gì theo Tam công tử tính tình, chỉ sợ sẽ ngay cả hắn Long Lân Mã Mã Vương đều sẽ cầm đi huấn luyện tân binh. Quả nhiên, Vương Nguyên Sâm không có đoán sai. Đỗ Huyền lập tức tiếp nhận Dương Vạn Tài chủ ý, cái chủ ý này không tệ. Lần này nếu như chúng ta nhân thủ nhiều một chút, mang về khả năng cũng không phải là chỉ là mấy chục thất Long Lân Mã, mà là mấy trăm thất. Cũng là bởi vì chúng ta cũng không đủ kỵ binh. Những này Long Lân Mã toàn bộ tập trung lại, ta Long Lân Mã Mã Vương cũng dắt qua đi. Chẳng qua Mã Vương không muốn lấy ra huấn luyện, để nó chấn nhiếp một chút những Long Lân Mã đó, Long Lân Mã mới có thể càng nghe lời. Dương Vạn Tài, ngươi một đoạn này biên luyện dân đoàn biểu hiện rất không tệ. Tiếp xuống, những tân binh này vẫn là từ tiểu đội ngươi phụ trách. Muốn đem bọn hắn toàn bộ huấn luyện thành Long Lân Mã kỵ binh. Chương 40, Quy Thuận Đại Tề Vĩnh Bình 8 năm, một cái man tộc bộ lạc Quy Thuận hắc hùng bảo. Cái này tại Đại Tề trong lịch sử đương nhiên sẽ không là lần đầu tiên man tộc Quy Thuận. Nhưng là đối với Đỗ Huyền hắc hùng bảo tới nói, tuyệt đối là một kiện đại sự. Cũng là tuyệt đối sẽ ghi vào Đỗ Huyền viết trong lịch sử. Đỗ Huyền trở lại hắc hùng bảo nửa tháng sau, hắc hùng bộ lạc rốt cuộc đã đến. Đặc Mục Nhĩ mang theo hắc hùng bộ lạc gần 2000 tộc nhân đi vào hắc hùng bảo. Hắc hùng bộ lạc trước khi đến, mấy gia tộc lớn quyết định đem hắc hùng bộ lạc tộc trưởng chi vị giao cho người trẻ tuổi. Chỉ có Đặc Mục Nhĩ dạng này người trẻ tuổi mới dám gần ngàn kim ô man quân đối chiến, cũng chỉ có hắc hùng bộ lạc anh hùng mới có thể lấy được to lớn như vậy thắng lợi. Tự nhiên, hắc hùng bộ lạc như là đã tuyệt đối toàn bộ bộ lạc quy thuận hắc hùng bảo, để Đặc Mục Nhĩ cái này cùng hắc hùng bảo thủ lĩnh Đỗ Huyền quan hệ tốt nhất tộc nhân đến đảm đương tộc trưởng, không thể thích hợp hơn. Đỗ Huyền huynh đệ, từ nay về sau, chúng ta hắc hùng bộ lạc cùng hắc hùng bảo vận mệnh cùng. Đặc Mục Nhĩ nhìn thấy nên tiếp Đỗ Huyền, tại Đỗ Huyền trên lồng ngực nặng nề mà đập một cái. Còn tốt Đỗ Huyền bây giờ không phải lúc trước cái kia thư sinh yếu đuối, không phải bị Đặc Mục Nhĩ đến như vậy một chút, chỉ sợ sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Tốt. Chỗ ở chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ là thời gian cấp bách, chỗ ở tương đối đơn sơ, chỉ có thể về sau chậm rãi cải thiện. Đỗ Huyền nói. Nói chỗ nào nói? Chỉ cần có thể có cái nơi che mưa che gió, có đầy đủ lương thực, chúng ta liền đã thỏa mãn. Thảo nguyên lại lớn, lâm hải lại rộng, cũng đã không có ta hắc hùng bộ lạc nơi sống yên ổn, có thể ở chỗ này có được một khoảng trời, hắc hùng bộ lạc liền đã thỏa mãn. Lão tổ trưởng Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ giọng nói mang vẻ nồng đậm phiền muộn. Hắc hùng bộ lạc cũng đã từng trải qua huy hoàng, bây giờ lại rơi vào như thế ruột đồng. Nguyên bản bởi vì di chuyển, vẫn còn yêu thương bên trong hắc hùng bộ lạc tộc nhân, sau khi ăn xong dừng lại hắc hùng bảo chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị tiệc, liền bắt đầu ước mơ tương lai sinh sống. Bởi vì cái này một bữa đồ ăn đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá mỹ vị. Hắc hùng bộ lạc không thiếu ăn thịt, bọn hắn mỗi ngày mỗi bữa ăn đều có phong phú ăn thịt, nhưng là bọn hắn nấu nướng trình độ cùng người Đại Tề lạc hậu quá nhiều, cùng Đại Tề nấu nướng so ra, bọn hắn căn bản chính là trên núi dã nhân. Hắc hùng bảo coi như ẩm thực văn hóa tương đối là hậu, nhưng so với dã nhân vẫn là phải cao hơn một mảng lớn. Một chút đối với hắc hùng bộ lạc phi thường chân quý đồ gia vị, tại hắc hùng bảo chỉ có thể coi là tương đối bình thường vật phẩm. Hắc hùng bộ lạc rất khó sung túc cung ứng xích dương cây lúa, càng là mỗi bữa ăn bao no. Người Đại Tề không chỉ có sẽ trồng các loại hoa màu, sẽ còn đem các loại hoa màu làm thành phẩm loại phong phú đồ ăn, đầy đủ đem các loại nguyên liệu nấu ăn tiềm năng triệt để phát huy ra. Liền xem như bình thường nhất xích dương cây lúa, xích dương vệ bách tính chí ít có thể làm ra mấy chục loại không giống đồ ăn. Dùng qua bữa ăn, Đặc Mục Nhĩ tìm đến Đỗ Huyền, có thể hay không cho chúng ta thổ địa, dạy cho chúng ta trồng xích dương cây lúa. Đỗ Huyền đối Đặc Mục Nhĩ thỉnh cầu cảm giác có chút ngoài ý muốn, ta không phải đáp ứng ngươi, Hắc Hùng bảo tương lai sẽ vì các ngươi cung cấp đầy đủ lương thực à? Trong đó liền đã bao hàm xích dương cây lúa, không phải ý tứ này. Chúng ta Hắc Hùng bảo chỉ có thanh niên nam tử ra ngoài đi săn, nhưng là chúng ta nhìn thấy xích dương vệ nơi này, nam nữ già trẻ đều tại ruộng lúa bên trong trồng xích dương cây lúa. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc có tay có chân, có thể tự lực cánh sinh. Đặc Mục Nhĩ nhìn ra được, mặc dù Đỗ Huyền bọn người đối bọn hắn đến là phi thường hoan nghênh, nhưng là tại Hắc Hùng bảo cũng không phải là tất cả mọi người thái độ cũng giống như Đỗ Huyền như thế. Mặc dù Đỗ Huyền đáp ứng vì Hắc Hùng bộ lạc cung ứng đầy đủ lương thực, Đặc Mục Nhĩ cũng tin tưởng Đỗ Huyền nhất định sẽ làm được, nhưng là Đặc Mục Nhĩ lại có ý nghĩ của mình. Hắc Hùng bộ lạc muốn chân chính dung nhập vào Hắc Hùng bảo, vì Hắc Hùng bảo bách tính tiếp nhận, liền không thể giống ký sinh trùng, hoàn toàn do Hắc Hùng bảo bách tính nuôi sống, nếu không, Hắc Hùng bộ lạc vĩnh viễn sẽ bị Hắc Hùng bảo bách tính xem thường. Đỗ Huyền là người thông minh, rất nhanh liền minh bạch Đặc Mục Nhĩ lo lắng, hắn đối Đặc Mục Nhĩ cách làm này phi thường đồng ý, làm như vậy xác thực lại càng dễ để người Đại Tề tiếp nhận bọn hắn. Cho nên, Đỗ Huyền không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, quay lại ta để Đỗ Phong đi ngươi nơi đó. Ngươi coi trọng kia mảnh đất, để Đỗ Phong trực tiếp chia cho các ngươi bộ lạc. Mặt khác, Đỗ Phong sẽ an bài Hắc Hùng Bảo nhất có kinh nghiệm nông dân giáo hội các ngươi tộc nhân làm sao trồng xích dương cây lúa. Đặc Mục Nhĩ thật cao hứng nói ra, quá tốt rồi. Chắc Na nói, nàng phải học được trồng xích dương cây lúa, còn muốn học được dùng xích dương cây lúa làm mỹ vị đồ ăn. Đặc Mộc Nhĩ chưa hề nói, chắc na là muốn cho hắn làm mỹ vị đồ ăn. Bởi vì lần trước Đặc Mộc Nhĩ mang theo tộc nhân cứu được toàn bộ Ô Tư Sơn trại người, trong đó bao quát chắc na thân nhân, cho nên chắc na đã đối với hắn triệt để cảm mến. Hai người đã thành lập được quan hệ. Hắc Hùng bộ lạc thanh niên nam nữ tại biểu đạt tình cảm phương diện xa so với Đại Tề thanh niên nam nữ muốn hào phóng được nhiều. Cái này không có vấn đề. Chúng ta Hắc Hùng bảo liền có rất nhiều cần cù nông phụ cùng khéo tay gia đình bà chủ. Các nàng sẽ dạy sẽ cho na. Ta chỉ là muốn biết, ngươi cùng Chắc Na tình cảm phát triển được thế nào? Đỗ Huyền hỏi. Năm nay gấu thần tiết triệt để bị Kim Ô quân phản loạn hủy đi, ta không thể làm gì khác hơn là chờ đến năm. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc người cho rằng, chỉ có tại gấu thần tiết xác định được tình yêu, mới có thể đạt được gấu thần bảo hộ. Cho nên, chúng ta chuẩn bị qua sang năm gấu thần tiết đem quan hệ xác định được. Đặc Mục Nhi nói. Các ngươi chuẩn bị qua sang năm gấu thần tiết về sau cử hành hôn lễ a? Đỗ Huyền hỏi. Hôn lễ là cái gì? Chỉ cần tại gấu thần tiết bên trên xác định quan hệ, ta liền có thể cùng Chắc Na sinh hoạt chung một chỗ. Đặc Mộc Nhi có chút mê hoặc. Quả nhiên man tộc hôn nhân so với trong tưởng tượng còn lớn hơn hung ác, đặt ở đại tề, thuốc này xem như tặng tiểu với nhau. Đỗ Huyền chỉ là nhìn Đặc Mộc Nhi vài lần, liền đem Đặc Mộc Nhi ném ở nơi đó ngẩn người. Đợi Đỗ Huyền rời đi về sau, Đặc Mộc Nhi mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, sau đó có cẳng liền từ đằng sau đuổi theo. Đỗ Huyền là cái người lười, tại trong Hắc Hùng Bảo, chưa hề liền không gặp hắn đi đường, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là cưỡi hổ. Đặc Mộc Nhi thở hồng hộc đuổi kịp Đỗ Huyền, "Đỗ Huyền huynh đệ." "Đặc Mộc Nhi huynh đệ, ngươi còn có việc, làm sao không nói sớm đâu?" Đỗ Huyền giật mình nhìn xem mở rộng bước chân ở phía sau đuổi theo Đặc Mộc Nhĩ. Đặc Mộc Nhĩ dở khóc dở cười, ngươi một lời không hợp liền thúc ngựa rời đi, ta tới kịp nói à. Chuyện gì? Cứ việc nói, đừng có lo lắng, ta nói qua, đến Hắc Hùng Bảo, Hắc Hùng bộ lạc tất cả mọi người là Hắc Hùng Bảo một phần tử. Đỗ Huyền nói, ngươi không phải nói phải cho ta nhóm Hắc Hùng bộ lạc trang bị long lân mã sao? Đặc Mộc Nhĩ nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, là. Nhưng là bây giờ Hắc Hùng Bảo tổng cộng mới không đến 100 tấc long lân mã, toàn bộ cầm đi huấn luyện tân binh. Long lân mã về sau khẳng định có. Hắc Hùng Bảo tất cả kỵ binh đều sẽ trang bị, nhưng là còn phải đợi. Chương 41, chủ động xuất kích Xích Dương vệ hậu vệ Thiên Hộ Sở, bởi vì ở vào Xích Dương vệ hậu phương, vốn là không có tường thành, nhưng là từ khi Nhị Dương chi loạn, Xích Dương vệ triệu tập hơn vạn quân dân, đội vàng xây tường thành, không đủ thành này tường cũng không hoàn chỉnh, chỉ là đem thông hướng hậu vệ Thiên Hộ Sở duy nhất một đầu quan đạo tại bình suối hẻm núi đoạn xây dựng một mặt tường vây. Cuối cùng đem Xích Dương vệ phòng ngự nhất là chống giống nhược điểm cho bổ sung. Xích Dương vệ chưa hề không nghĩ tới hậu vệ Thiên Hộ Sở có cần phải phòng ngự, bởi vì bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là phòng bị đến từ man tộc công kích. Nhưng là xuyên phủ toàn bộ loạn, ngay cả phủ thành đều lung lay sắp đổ. Nói không chừng ngày nào loạn quân liền đánh tới. Đỗ Vinh bị Đỗ trưởng canh khẩn cấp điều động đến hậu vệ chỗ. Làm Đỗ trưởng canh trưởng tử, Đỗ Vinh kế thừa Đỗ trưởng canh hết thể ưu điểm, dũng mãnh, giỏi về mang binh đánh giặc, năng lực chỉ huy xuất chúng, là Đỗ trưởng canh lý tưởng người nối nghiệp. Tuổi quá trẻ, cũng đã thực thụ chính ngũ phẩm thiên hộ. Thủ hạ có quân chính quy 1200 người, dân đoàn 2000 người, tổng cộng hơn 3000 binh mã. Dân đoàn 2000 người, mặc dù trên danh nghĩa là tiên đoàn, trên thực tế sức chiến đấu đã cùng quân chính quy không có khác biệt quá lớn. Tư mộ quân đội tại Đại Tề là cái không nhỏ tội danh, nhưng là tại bây giờ cái này binh hoang mã loạn năm tháng, tất cả mọi người mang tính lựa chọn mù. Gần nhất Đỗ Vinh áp lực rất lớn, loạn quân lấy quét sạch chi thế dù sao Xích Dương vệ, hậu vệ Thiên Hộ Sở đứng núi chịu sào. Căn cứ trinh sát điều tra đến tình báo, loạn quân một bộ gần 5 vạn người đã hướng phía Xích Dương vệ tới gần. Ít ngày nữa liền sẽ đến Bình Khê Cốc, một trận đại chiến có lẽ đã không cách nào tránh khỏi. Hậu vệ Thiên Hộ Sở là Xích Dương vệ phía sau lưng, Xích Dương vệ nhiều năm như vậy cùng man tộc các chiến, cái này hậu vệ Thiên Hộ Sở là Xích Dương vệ hậu cần bảo hộ đầu mối then chốt. Hậu vệ Thiên Hộ Sở đến nay vẫn là Xích Dương vệ chủ yếu nhất quân lương chứa đựng điểm. Nơi này nếu là bị loạn quân công khắc, Xích Dương vệ liền sẽ đứng trước nguy cơ to lớn. Nhưng chính là bởi vì hậu vệ Thiên Hộ Sở cái này kho lúa, mới khiến cho loạn quân đem ánh mắt tập trung đến nơi đây. Loạn quân 5 vạn, trong đó chí ít có 3 vạn trở lên thanh niên trai tráng, có thể chiến chí ít cũng có hơn vạn. Trong này rất nhiều đều là các vệ sở thủ vệ quân, nhưng thủ vệ quân này phần lớn là một chút đánh trận lơ lỏng, tranh công cực khổ lành nghề phế bật. Binh lính của bọn hắn không có quá lớn sức chiến đấu, nhưng là số lượng của bọn họ thực sự kinh khủng. Đỗ Vinh cưỡi tại Long Lân Mã trên lưng ngựa, trong tay nhẹ nhàng lôi kéo dây cương. Long Lân Mã tại nguyên chỗ không nhanh không chậm giảm bước, móng ngựa giẫm trên mặt đất, phát ra trầm thấp đắc đắc âm thanh. Hậu vệ Thiên Hộ Sở Thiêm Sách Lý Phúc Hữu cưỡi một thất đỏ thâm sắc tuấn mã, cũng coi như được nhất đẳng tuấn mã, nhưng là cùng Đỗ Vinh cưỡi Long Lân Mã so ra, tự nhiên ảm đạm phai mờ. Đại công tử, muốn hay không hướng Đỗ tướng quân cầu viện? Năm vạn loạn quân, dựa vào cái này tuấn thấp, ta lo lắng ngăn không được. Lý Phúc Hữu một trận này có chút sầu mi khổ kiểm. Một đám người ô hợp, đừng nói có thành này tường, coi như không có tường thành, chúng ta hậu vệ chỗ cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản được. Vinh Pháp nói, thập tác vi chi, năm thì công chi, lần thì chiến chi, địch thì có thể phần có, ít thì có thể thủ chi, không bằng thì có thể tránh chi. Loạn quân danh xưng 5 vạn, có thể chiến có thể có 1 vạn cũng rất không tệ. Muốn đánh hạ hậu vệ chỗ, ít nhất phải có 2 vạn tinh binh. Cái này 5 vạn loạn quân, làm sao có thể dung chuyển ta hậu vệ chỗ? Đỗ Vinh cũng không phải là rất lo lắng. Thế nhưng là vạn nhất loạn quân đột nhiên tăng binh, chúng ta lại cầu viện sẽ trễ. Dù sao hiện tại man tộc cũng không có đánh tới, tướng quân hẳn là có thể nhiều điều động một chút quân đội tới. Lý Phúc Hưu trông thấy Đỗ Vinh lòng tin tràn đầy, ngược lại càng thêm lo lắng. Đỗ Vinh mỉm cười, ta cũng sẽ không ngây ngốc ở chỗ này chờ loạn quân đến công. Lao Tam đều làm ra thành tích tới, ta cái này làm đại ca làm sao có thể lạc hậu đâu? Đại công tử, Đỗ tướng quân thế nhưng là phân phó, tuyệt đối không cho phép ra thành nên chiến. Nương tựa theo tường đây, cùng địa thế hiểm yếu, chúng ta mới có thể giữ vững hậu vệ chỗ. Nếu như ra khỏi thành cùng địch nhân cứng đối cứng, địch nhân thế chúng, gây bất lợi cho chúng ta. Lý Phúc hữu gấp. Đỗ Vinh cười ha ha, Lý Thiêm sự không cần lo lắng, tự nhiên ta không sẽ cùng loạn quân cứng đối cứng. Ban đêm hôm ấy, Bình Khê cốc cửa thành mở ra, một đội hơn ngàn người kỵ binh từ sau vệ sở như chớp giật phi nhanh mà ra, tại hơn ngàn kỵ binh rời đi về sau, cửa thành nhanh chóng quan bế. Kỵ binh vừa đi, Thiêm sự Lý Phúc Hữu đội vàng đuổi tới. Đại công tử đâu? Đại công tử đâu? Lý Phúc Hữu nghe hỏi chạy đến, cũng đã chậm một bước. Đại công tử đã ra khỏi thành. Thủ cửa thành binh sĩ nói. Ai, lần này phiền toái. Nhanh phái người đi báo cáo Đỗ tướng quân. Lý Phúc Hữu lập tức trở nên hoang mang lo sợ. Chờ một chút. Bách hộ Chu Bang đội vàng nói. Chu Bách hộ, chế báo cáo Đỗ tướng quân, xảy ra chuyện gì, ngươi chịu nổi trách ta? Lý Phúc Hữu bất mãn nói. Lý Thiêm sự, tự nhiên ta là âm không dạy nổi trách, nhưng là đại công tử đã mang đám người đi ra, phụ không phụ nổi trách, cũng không thể lại đem đại công tử đuổi trở về. Đại công tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng là mang binh đánh giặc phi thường có chứng pháp, tuyệt đối sẽ không nắm chắc chút nào mạo hiểm. Loạn quân hành quân tốc độ cực chậm, cách nơi này còn có mấy ngày lộ trình, chúng ta sao không chờ hai ngày, nói không chừng đại công tử sẽ mang về tin tức tốt đâu. Chu Bang nói. Đỗ Vinh đi suốt đêm đến Xích Dương vệ tới gần Tây Linh vệ cầu đá Thiên Hộ sở phụ cận ngừng lại. Đại công tử, loạn quân tướng lĩnh là nguyên lai cầu đá Thiên Hộ sở Thiên Hộ Diêu Chính Ngân. Tên chó chết này không đợi loạn quân đánh tới, liền ủng binh tạo phản. Chạy đến Lam Điền Ngụy đến nơi đó nhận một cái trấn Tây tướng quân danh hiệu. Tên chó chết này tới qua chúng ta hậu vệ chỗ, biết hậu vệ chỗ kho lúa tình huống, cho nên cái thứ nhất đánh lên hậu vệ chỗ chủ ý mới từ Ngụy Đế Dương Kiền Anh bên kia điểm mấy vạn loạn dân, kéo một chi 5 vạn người đội ngũ. Ngụy Đế cho hắn danh hiệu, cho hắn nhân thủ, nhưng không cho hắn đầy đủ lương thực. Ngụy Đế Dương Kiền Anh mình cũng không có. Hiện tại xuyên phủ bị bọn hắn quét một mấy lần, mang theo nhiều như vậy loạn dân, đi tới chỗ nào trực tiếp đem chỗ nào quét sạch. Năm nay hạ lương còn tại trong ruộng thì thu, nhị dương chỉ đánh cướp không sinh sản, lương thực tự nhiên là càng ăn càng ít. Đỗ Vinh phái đi ra trinh sát Lưu Minh An đuổi tới cùng Đỗ Vinh gặp mặt địa phương. Hiện tại loạn quân chủ lực vị trí ở đâu? Cách cầu đá Thiên Hộ sở vẫn còn rất xa. Đỗ Vinh hỏi vội. Còn có không sai biệt lắm một ngày lộ trình. Loạn quân hành quân rối bời, căn bản là không nhanh lên được, hơi nhanh một chút, liền sẽ có một đám người tụt lại phía sau. Diêu Chính Ngân ngay từ đầu mang theo hơn 5 vạn nhân mã, hiện tại chí ít đã đi rời ra 4-5 ngàn người. Lưu Minh An nói. Một ngày lộ trình, vậy chúng ta một canh giờ hẳn là có thể đuổi tới. Đỗ Vinh nghĩ ngẩng đầu nhìn Lưu Minh An. Bó đuốc đem Đỗ Vinh mặt chiếu lên đỏ bừng. Hẳn là có thể đuổi kịp đến. Ta từ bên kia chạy tới, vẫn chưa tới một canh giờ. Lưu Minh An gật gật đầu. Đợt, thiêm sự, tên chức quan sự án thời xưa. Chương 42, không chịu nổi một kích Diêu Chính Ngân trong đại trướng, oanh oanh nghiến nghiến. Đi theo nhị dương tấn công xong xuyên phủ vài tòa cơ hồ không để phòng thành trì. Diêu Chính Ngân đoạt không ít nhà giàu tiểu thư, phu nhân, hiện tại là hàng đêm sinh ca. Tướng quân, nơi này cách Xích Dương vệ không bao xa, muốn hay không phái trinh sát ra ngoài tìm hiểu một chút. Cái này Đỗ trưởng canh Xích Dương vệ cũng không so với bình thường vệ sở, bọn hắn thế nhưng là có thể đứng vững man của người. Sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Diêu Chính Ngân quân sư Mãn Duy thôn hỏi, Đỗ trưởng canh lợi hại hơn nữa, chỉ bằng hắn mấy ngàn người, còn có thể chống đỡ được ta 5 vạn đại quân. Chờ đến cầu đá Thiên Hộ sở, ta người này ngựa còn có thể gia tăng mấy ngàn người. Đỗ trưởng canh Xích Dương vệ coi như lợi hại hơn nữa, ta lấy mạng người đi chống chất, cũng phải đem hắn cho đẻ chết. Không đáng để lo. Chuyến này ngươi cũng lập công lớn, ta Diêu Chính Ngân sẽ không bạc đãi có công chi thần, ngươi đi mỹ nữ trong doanh trại chọn hai cái chớp mắt, coi như thưởng ngươi. Diêu Chính Ngân đem cấp giật tới mỹ nữ tập trung ở cùng một chỗ, chuyên môn cung cấp hắn dâm nhạc. Mãn Duy thôn lắc đầu, quay người rời đi. Mãn Duy thôn tự xưng là gia cát tái thế, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, nếu như có thể gặp một vị minh quân, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Lúc đầu trông thấy Diêu Chính Ngân tại Nhị Dương tạo phản, lập tức cờ tung bay hô ứng, coi là Diêu Chính Ngân là cái có giá tâm chủ, ai biết Diêu Chính Ngân căn bản chính là tình trùng lên não, một trận này hoàn toàn dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. Được Lam Điền Đế quốc một cái trấn Tây tướng quân tên tuổi, hắn liền thỏa mãn. Nếu không phải Ngụy Đế Dương Kiền Anh yêu cầu Diêu Chính Ngân nhất định phải đánh hạ Xích Dương vệ, Diêu Chính Ngân căn bản là không có dự định đi gây sự với Xích Dương vệ. Xích Dương vệ không dễ trọng, Diêu Chính Ngân đối với cái này phi thường rõ ràng, Đỗ trưởng canh đó là cái gì nhân vật. Lấy một vệ chi lực, kháng trụ man tộc người không cho man tộc người tiến lên nửa bước ngon nhân. Mặc dù trên tay hắn danh xưng có 10 vạn đại quân, trên thực tế, Diêu Chính Ngân rất rõ ràng, hắn kỳ thật nơi nào có cái gì 10 vạn người. 5 vạn cũng chưa tới, hiện tại kinh qua như thế lặn lội đường xa, binh sĩ số không số càng nhiều. Chỉ một điểm này nhân mã đi đánh Xích Dương vệ, Diêu Chính Ngân nơi nào có cái gì nắm chắc. Hắn liền trông cậy vào man tộc có thể đánh tới, hắn thừa dịp Xích Dương vệ trống rỗng, có thể đem hậu vệ Thiên Hộ sở chiếm. Hậu vệ Thiên Hộ sở là Xích Dương vệ quân lương nhà kho. Nếu như có thể chiếm hậu vệ Thiên Hộ sở, cái này mấy vạn người lương thực liền tạm thời giải quyết. Diêu Chính Ngân tại trong đại trướng uống rượu, một mực từ ban ngày uống đến đêm khuya, trong lều vải đã là một mảnh hỗn độn, dâm mị không chịu nổi. Diêu Chính Ngân trên đầu đỉnh lấy không biết nữ nhân kia cái hiếm, nhìn cực kỳ chật vật cũng không chịu nổi. Giết! Đột nhiên bên ngoài vang lên một trận gầm thét. Sau đó chỉ nghe thấy giàu có tiết tấu, rung động lòng người tiếng vó ngựa vang lên. Một trận tiếng la giết, như là tiếng sấm vang lên. Diêu Chính Ngân đột nhiên bừng tỉnh, lập tức toàn thân đại hãn, mồ hôi trán trâu to như hạt đậu một viên, không chỗ ở hướng xuống nhỏ xuống. Vội vàng một tay bắt lấy bảo kiếm, bang thả một tiếng đem bảo kiếm rút ra, nhanh chân đi ra liều trại. Thế nhưng là mới đến bên ngoài, Diêu Chính Ngân lập tức thầm nghĩ một tiếng, khổ quá, bị cướp trại, khẳng định là Đỗ Trường Canh. Tới tự nhiên không phải Đỗ Trường Canh, mà là Đỗ Vinh. Đỗ Vinh mang theo hơn ngàn kỵ binh thừa dịp bóng đêm phi nước đại đến 100-200 dặm, đi vào Diêu Chính Ngân đại doanh, không dám hơi dừng, lập tức phát động công kích. Không nghĩ tới Diêu Chính Ngân đại quân vậy mà không có chút nào phòng bị. Bốn phía ngược lại là an bài trạm gác ngầm, trạm gác công khai. Nhưng là cái này trạm gác ngầm, trạm gác công khai, căn bản là không phát huy được tác dụng. Đỗ Vinh nhân mã đổi tới, lính gác căn bản là không kịp báo tin, liền đã bị Đỗ Vinh người khoái đao chiến loạn tê dại xử lý. Mà Diêu Chính Ngân đại quân, căn bản là không có tiến hành phản kháng, trực tiếp liền biến thành rối loạn. Bị Đỗ Vinh mang theo 1000 kỵ binh giết tới giết đi qua, vừa đi vừa về giết đến mấy lần, để Diêu Chính Ngân binh toàn bộ không chiến mà bại. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Mặc dù chỉ dẫn theo 1000 người tới, Đỗ Vinh vậy mà gan to bằng trời địa, muốn đem cái này 5 vạn loạn dân cho thu nạp, đồng thời có từ trong loạn quân chọn lựa thanh niên trai tráng biên luyện dân đoàn. Trên thực tế chính là Đỗ gia quân quân dự bị. Đừng cho Diêu Chính Ngân chạy, thủ cấp của hắn nhưng đáng tiền. Đỗ Vinh cao giọng hô: "Tam công tử, người cứ yên tâm." Diêu Chính Ngân chạy không nhanh, khẳng định liền trốn ở hàng binh bên trong. Lưu Minh ăn nói: "Diêu Chính Ngân không thể thả chạy, những loạn quân này cũng không cần thả chạy, bọn hắn liền cùng châu chấu, đến đâu liền tai họa đến đâu, không thể để cho bọn hắn lại tai họa." Đỗ Vinh đối với mấy cái này loạn quân gần nhất hành động tự nhiên là phi thường rõ ràng. Hưng đông sáng, Đỗ Vinh hơn 1000 binh sĩ vậy mà đã đem Diêu Chính Ngân gần 5 vạn loạn quân điểm khối, dùng loạn quân áp loạn quân. Diêu Chính Ngân loạn quân đến đằng sau một mực liền không có hiểu rõ Đỗ Vinh đến tuột cùng mang theo nhiều ít binh tới. Diêu Chính Ngân vốn là không có bản lĩnh gì, một trận này càng là hàng đêm sinh ca, đi trên đường đều hai chân như nhũn ra, vừa bò lên trên lưng ngựa, chạy không có mấy bước liền rớt xuống, về sau dứt khoát đem khóa tử khải cho thoát, mặc vào một thân binh phục. Kết quả bị Đỗ Vinh thủ hạ liếc thấy ra. Cũng không phải Đỗ Vinh thủ hạ nhận biết Diêu Chính Ngân, mà là trên người Diêu Chính Ngân mặc quần áo là từ dưới tay hắn một cái binh trên thân lột bỏ tới, căn bản không vừa vặn. Vừa nhìn liền biết có quỷ. Cái này Diêu Chính Ngân cũng là sợ hàng, Đỗ Vinh bên này còn không có nghĩ đến làm sao đi khảo vấn đâu, chính hắn ngược lại là thành thật 1 năm 1 10 giao phó, còn đem quân sư Mãn Duy Thôn giao phó ra. Ta đều là bị buộc, đều là cái này Mãn Duy Thôn giật dây ta, bằng không ta hảo hảo làm thiên hộ, làm gì đi tạo phản đâu. Diêu Chính Ngân sám hối đến rối tinh rối mù. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Hiện tại ngươi thế nhưng là Ngụy Đế thủ hạ hầu nhân, đường đường trấn Tây tướng quân. Đỗ Vinh đem Diêu Chính Ngân ném qua một bên. Mãn Duy Thôn thì lại lấy vì mình tài hoa khẳng định sẽ có được Đỗ Vinh thưởng thức, khoe khoang nói với Đỗ Vinh: "Thiên hộ đại nhân, ta có tài năng kinh thiên động địa, nếu như thiên hộ thưởng thức, Duy Thôn tất máu chảy đầu rơi, vì thiên hộ đại nhân bảy mưu tinh kế." Dừng lại, "Ta Đỗ gia cũng không có dự định khởi binh tạo phản, ta nếu là thu ngươi cái này quân phản loạn sư, ta Đỗ gia về sau coi như tẩy không sạch. Ngươi nếu là có tài năng kinh thiên động địa, lại như thế nào sẽ rơi xuống bây giờ lần này rộn đồng? Vô luận ngươi là tòng phạm vì bị cưỡng bức vẫn là chủ mưu, tạo phản chuyện thực rõ ràng như thế, tội lỗi của ngươi đem đến từ có phán đoán sáng suốt. Nhị Dương chi loạn, mặc dù quét sạch xuyên phủ, cuối cùng chạy không khỏi tan tác bỏ mình. Ngươi điểm này đều thấy không rõ, còn nói rằng tài năng kinh thiên động địa." Ha ha, Đỗ Vinh cười lạnh một tiếng, để cho người ta đem Mãn Duy Thôn cùng Diêu Chính Ngân kéo xuống giam lại. Cầm xuống, Diêu Chính Ngân, hợp nhất 3 vạn loạn quân, Đỗ Vinh trực tiếp chiếm cứ Tây Linh vệ cầu đá thiên hộ sở. Cầu đá thiên hộ sở vốn là Xích Dương vệ phía sau đạo thứ 2 phòng ngự man tộc phòng tuyến. Đem cầu đá thiên hộ sở chia 2 nửa, sông Lam Thủy là một đạo thiên nhiên phòng tuyến, sông Lam Thủy chỗ hẹp nhất chính là cầu đá thiên hộ sở ở giữa nhất vị trí, phía trên xây một cây cầu đá. Cái này cầu đá có hơn 500 bước dài. Trọng yếu như vậy một vị trí, tự nhiên Đỗ Vinh không thể bỏ qua. Nếu không, tòa này cầu đá một khi bị loạn quân khống chế, Xích Dương vệ cùng đại tế liên hệ liền triệt để bị cắt đứt. Chương 43, nắm chặt luyện binh tướng quân, đại thiếu gia dạ tập Diêu Chính Ngân loạn quân, tiêu diệt Diêu Chính Ngân 5 vạn loạn quân. Hiện đã chiếm cứ cầu đá thiên hộ sở. Đỗ An Hưng phấn hướng Đỗ trưởng canh báo cáo tin tức tốt. Quá tốt rồi. Đỗ trưởng canh đột nhiên đứng lên, tay phải nắm tay nặng nề mà nện trên bàn. Tướng quân, đại thiếu gia hợp nhất Diêu Chính Ngân gần 3 vạn loạn quân, chỉ sợ tương lai sẽ gặp chỉ trích. Đỗ An lo lắng nói. Đỗ trưởng canh khinh thường nói ra, đến lúc nào rồi, còn đi quản người khác nói cái gì lời ong tiếng ve. Hiện tại khói lửa nổi lên bốn phía, man tộc cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Sớm muộn cũng sẽ đánh tới. Lam Điền loạn quân càng ngày càng nghiêm trọng, chiến hỏa sớm muộn vẫn là sẽ lan đến gần Xích Dương vệ. Thừa dịp hiện tại cái này khe hở, ta Xích Dương vệ tích trữ thêm một chút lực lượng, liền cho thêm đại tể tục một hơi. Bây giờ thế đạo này, ai có thể nói rõ được. Thế nhưng là lập tức gia tăng mấy vạn nhân khẩu, cái này lương thực coi như thành vấn đề lớn. Đỗ An đem Xích Dương vệ tồn lương tổng số đưa cho Đỗ Trường Canh. Lương thực tồn tại lỗ hổng. Đỗ Trường Canh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đỗ An, hy vọng có thể từ hắn nơi này nghe được tin tức tốt. Đỗ An gật gật đầu, lúc đầu lương thực miễn cưỡng đủ khẩu phần lương thực, nhưng là lập tức tăng lên 3 vạn nhân khẩu, cái này khó làm. Chỉ sợ mùa đông vừa đến, sẽ chết đói người. Đỗ Trường Canh nghĩ, nghiêm túc nói với Đỗ An, bây giờ cách bắt đầu mùa đông thời gian còn rất dài, lại loại một mùa Xích Dương cây lúa hoàn toàn tới kịp. Tam tử có thể tại Hắc Hùng Bảo khai hoang trồng trọt, cái khác vệ sở, bảo cũng có thể khai hoang trồng. Phái người đi nói cho lão đại, lão tam có thể dựa vào chính mình giải quyết lương thực vấn đề, hắn cũng muốn làm đến, làm không được liền đưa một nhóm lưu dân đi Hắc Hùng Bảo. Hắc Hùng Bảo bên kia đang cần nhân khẩu đâu? Tốt, ta cái này đi. Đỗ An vội vàng đi ra ngoài. Đỗ trưởng canh hướng Hắc Hùng Bảo phương hướng nhìn thoáng qua, tam tử thật nhiều ngày không có viết thư trở về, cũng không biết Hắc Hùng Bảo tình huống thế nào. Đứng vững.
đừng như cái nương môn giống như. Điểm này đau khổ đều lại thụ không dậy nổi, thành mẹ ngươi Long Lân Mã kỵ sĩ. Dương Vạn Tài một roi nặng nề mà quất vào một cái ở trên cọc gỗ lay động binh sĩ trên lưng. Long Lân Mã kỵ binh tướng đến tuyệt đối sẽ là Tam công tử trong tay trọng yếu nhất binh lực, cho nên Long Lân Mã kỵ binh huấn luyện nhất định phải khắc khổ. Không đem những này chiến sĩ luyện được thoát mấy thân ra, bọn hắn có thể thành không được hợp cách Long Lân Mã kỵ binh. Long Lân Mã chỉ có không đến 80 thớt, nhưng là Hắc Hùng bảo là cái làm lính đều muốn trở thành Long Lân Mã kỵ binh, muốn từ cái này vài trăm người ở trong chỗ hết tài năng, không hạ giờ khổ công phu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lần nữa Dương Vạn Tài dùng Long Lân Mã kỵ binh đến gây nên những này tại gốc cây bên trên đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đến rơi xuống binh sĩ. Dương Vạn Tài kỳ thật biết, những binh lính này thật đúng là không có một cái nào lười, chỉ là tình thế bức nhân, không nhanh chóng để Hắc Hùng bảo binh sĩ sức chiến đấu tăng lên, Hắc Hùng bảo vừa mới bắt đầu mỹ hảo hy vọng lập tức liền sẽ phá diệt. Đỗ Huyền đứng ở một bên nhìn xem Dương Vạn Tài khổ luyện tân binh, đồng thời hung hăng dùng trong tay roi ra quất roi binh sĩ, Đỗ Huyền chưa hề nói được câu. Thời gian không đợi người. Vương Nguyên Sâm từ Hắc Hùng bộ lạc bên kia trong rừng rậm đưa tới tin tức, man tộc phái một cỗ quân đội chạy tới Hắc Hùng bộ lạc. Lần này không ít người tới, khoảng chừng 5000 người, 5000 người vậy mà đều là cưỡi kim giáp man thú tới. Đây thật là đại thú bút. Cái này 5000 kim giáp man thú, mặc dù so ra kém Long Lân Mã, nhưng cũng là một loại hiếm có toa kỵ, nhất là thích hợp cùng địa hình phức tạp kỵ binh tác chiến. Kim giáp man thú lực phòng ngự so phổ thông chiến mã cao hơn nhiều, chỉ là tốc độ tiến lên hơi chậm một chút. Cú may Hắc Hùng bộ lạc tại chuyển rời đến Hắc Hùng bảo, đem dọc đường vết tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tăng thêm đã qua thời gian lâu như vậy, những cái kia tung tích đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là Đỗ Huyền biết, những này man tộc người chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà lại đại tề phương hướng hay là vô cùng dễ dàng tìm tới, man tộc người chỉ cần lợi dụng điểm này, sớm muộn sẽ tìm được thông hướng Hắc Hùng bảo con đường. Đỗ Huyền lo lắng nhất tự nhiên không phải man tộc người lợi dụng mật đạo đánh tới, mà là lo lắng man tộc người đánh bậy đánh bạ phía dưới, nói không chừng sẽ tìm được Long Lân Mã. Đỗ Huyền đã đem đồng cỏ bên trên kia một đám Long Lân Mã coi là hắn tư nhân tài phú. Tam công tử, có một số việc không đội bằng được. Ngươi đừng quá sốt ruột, chuyện vẫn là phải từng bước một tới. Đỗ Phong đi theo Đỗ Huyền phía sau, tự nhiên nhìn ra được Đỗ Huyền lo lắng. Đi, đi xem một chút Đặc Một Nhĩ bọn hắn thế nào. Đỗ Huyền xoay người lên man hổ lông vàng lưng hổ. Đỗ Phong thì nhảy lên một con phổ thông chiến mã lưng ngựa, chăm chú cùng sau lưng Đỗ Huyền. Man tộc không hổ là trên lưng ngựa dân tộc. Mặc dù Hắc Hùng bộ lạc đã sớm từ trên lưng ngựa xuống tới nhiều năm, kỹ thuật tựa hổ đã bị lạc ấn đến man tộc người trong xương thủy. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, man tộc người trẻ tuổi đã có thể tại Long Lân Mã trên lưng dương cung bắn tên. Ha ha, không hổ là Long Lân Mã. Chạy, so phổ thông chiến mã trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Đặc Mục Nhi cưỡi một thất Long Lân Mã, phi thường hưng phấn. Đáng tiếc Long Lân Mã quá ít một điểm. Mới 10 thất Long Lân Mã. Ngươi thật nên hỏi Đỗ Huyền huynh đệ đem Hắc Hùng bảo tất cả Long Lân Mã toàn bộ muốn đi qua. Long Lân Mã trong tay chúng ta, tuyệt đối so tại người đại tể trong tay có dùng đến nhiều. Cách căn dựng cung đem trên trời bay qua một con ngân tức bắn rơi xuống tới, sau đó cưỡi Long Lân Mã một cái nhanh hướng, đuổi tại chúng tên ngân tức trước khi rơi xuống đất, đem ngân tức chộp vào trong tay, phát huy vô cùng tinh tế đem hắn tinh xảo kỹ thuật thể hiện ra. Đặt Mục Nhĩ đối Cách Căn luôn luận cực kỳ bất mãn, Cách Căn, loại lời này về sau tuyệt đối không cho nói nữa. Đại tể binh sĩ huấn luyện phi thường gian khổ, coi như bọn hắn kỹ thuật hiện tại còn rất khiếm khuyết, nhưng là nếu như chúng ta không khắc khổ huấn luyện, sớm muộn sẽ bị bọn hắn siêu việt. Đỗ Huyền huynh đệ có thể xuất ra 10 thất Long Lân Mã cho chúng ta Hắc Hùng bộ lạc, đối với chúng ta Hắc Hùng bộ lạc đã là thiên đại ân tình. Cách Căn lại không phải rất chịu phục, đại tề binh sĩ luyện lâu như vậy, ngay cả Long Lân Mã lưng cũng không dám đi lên. Mà chúng ta đã trở thành chân chính Long Lân Mã chiến sĩ. Nếu để cho chúng ta những người này đều cưỡi lên Long Lân Mã, gặp lại Kim Ô Man tộc người, chúng ta có thể giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Mau nhìn, Đỗ Huyền huynh đệ tới. Tô Ân Hương vừa nói. Đỗ Huyền cưỡi man hổ lông vàng tại Hắc Hùng bộ lạc cửa trại ngừng lại, giáp uống họng la lớn, Đặc Mục Nhĩ huynh đệ. Đặc Mục Nhĩ rụt ngựa chạy tới, một mực chạy đến Đỗ Huyền đối diện mới trông thấy Long Lân Mã giữ chặt, người Long Lân Mã lập mà lên. Đỗ Huyền cưỡi tại man hổ lông vàng trên lưng, Đặc Mục Nhĩ càng ngày, dẫn đầu từ trên lưng hổ nhảy xuống tới, Đặc Mục Nhĩ cũng liền bận bịu từ Long Lân Mã trên lưng nhảy xuống tới. Thế nào? Ngươi suốt ngày cùng Long Lân Mã dính tại một khối, đồng bọn của ngươi có thể hay không cũng không để ý tới ngươi nữa? Đỗ Huyền hỏi. Sẽ không, nó là ta cả đời đồng bạn, chúng ta ai cũng sẽ không bỏ qua ai. Gấu thần chứng kiến ta cùng nó tình nghĩa. Dường như Đặc Mục Nhĩ nắm chắc rất lớn. Chương 44, tương đối có thể hay không đem Long Lân Mã toàn bộ cho chúng ta. Chúng ta đều là trời sinh thợ săn, ngươi xem chúng ta so đại tể chiến sĩ tại kỹ thuật phương diện lợi hại hơn nhiều. Đặc Mục Nhĩ thật đúng là không có cái gì khác ý nghĩ, vẹn vẹn chính là đem lời trong lòng nói cho Đỗ Huyền mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến nếu để cho đại tể chiến sĩ nghe nói như thế, khẳng định là sẽ liều mạng với hắn. Tự nhiên Đỗ Huyền sẽ không như vậy, cũng không có nhắc nhở Đặc Mục Nhĩ trong lời nói vấn đề, nhếch miệng mỉm cười, Đặc Mục Nhĩ huynh đệ, qua một tháng nữa ta chuẩn bị làm một lần xa trường điểm binh. Đến lúc đó, Long Lân Mã đội kỵ binh tự nhiên là nặng bên trong bên trong. Ngươi mang theo Hắc Hùng bộ lạc Long Lân Mã kỵ binh tiểu đội cùng Dương Vạn Tài biên luyện Long Lân Mã đội kỵ binh so một lần, ngươi nếu là có thể thắng được trận này so sánh, ta liền đáp ứng đem tất cả Long Lân Mã giao cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Chuyện này là thật? Đặc Mục Nhĩ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, ngược lại lại hỏi, ngươi không phải là chuẩn bị để Dương Vạn Tài biên luyện Long Lân Mã kỵ binh cùng một chỗ đối phó chúng ta tiểu đội Long Lân Mã? Đỗ Huyền lắc đầu, tự nhiên không phải, tiểu đội đối tiểu đội, song phương nhân số bằng nhau. Đặc Mục Nhĩ lại lắc đầu, hắn cảm thấy tiểu đội đối tiểu đội có chút quá khi dễ người, hắn căn bản liền không nhìn không dậy nổi Dương Vạn Tài biên luyện đội kỵ binh. Đỗ Huyền cũng không cùng Đặc Mộc Nhĩ tranh luận, cười nói, Đặc Mộc Nhĩ huynh đệ, nếu như ngươi thua, đến lúc đó, ngươi cũng phải cần mang theo Hắc Hùng bộ lạc thanh tráng niên cùng nhau gia nhập đến Dương Vạn Tài tân binh đội, mà lại nhất định phải đánh tan sắp xếp từng cái trong tiểu đội. Ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến? Đương nhiên dám. Quay đầu ta liền trở về nói cho ta biết các huynh đệ, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc người đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, lời nói ra, chưa hề liền không đổi ý. Đặc Mộc Nhĩ nặng nề mà tại mình bộ ngực đập mấy lần, sau đó lại hỏi, chúng ta nếu là thắng, ngươi thật sẽ đem Long Lân Mã toàn bộ cho chúng ta? Trong quân không nói đùa. Đỗ Huyền khẳng định nói. Đỗ Huyền rời đi về sau, Cách Căn có chút hoài nghi vừa rồi Đỗ Huyền lời nói chân thực tính. Đặc Mộc Nhĩ, ngươi nói Đỗ Huyền thật sẽ đem tất cả Long Lân Mã đều cho chúng ta à? Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng Hắc Hùng bảo binh sĩ bất mãn? Đỗ Huyền sẽ không gạt chúng ta. Bất quá chúng ta thật thắng, những này Long Lân Mã chúng ta cũng không cần. Muốn, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc liền không thể tại Hắc Hùng bảo đặt chân. Đặc Mộc Nhĩ lắc đầu. Vì cái gì? Cũng không phải chúng ta muốn như vậy. Có Long Lân Mã, coi như chúng ta sẽ Hắc Hùng bộ lạc, chúng ta cũng có sức tự vệ. Trong mắt Cách Căn phóng xạ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Nếu là chúng ta thua đâu? Đứng ở một bên không quá thích nói chuyện Ô Ân hỏi. Không có khả năng. Làm sao có thể? Đặc Mộc Nhĩ cùng Cách Căn đồng thời nói. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng bọn họ thất bại tại đại tể kỵ binh trong tay. Mấy ngày nay bọn hắn cùng Dương Vạn Tài biên luyện kỵ binh tiểu đội đều đang luyện binh trận huấn luyện, Dương Vạn Tài biên luyện những binh lính kia thực lực thế nào, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Rất nhiều người tham gia quân ngũ trước đó căn bản là không có cưỡi qua ngựa, tăng thêm thân thể cũng không phải rất cường tráng, cho nên Dương Vạn Tài huấn luyện vô cùng gian nan. Hắc Hùng bộ lạc lại không đống, mặc dù bọn hắn ở tại trong núi rừng, cũng cực ít cũng biết cưỡi ngựa, nhưng là bọn hắn là trời sinh thợ săn, tố chất thân thể phi thường tốt, năng lực thăng bằng thân thể cũng phi thường xuất chúng, tùy tiện một luyện cũng đã là phi thường ưu tú kỹ thuật. Cho nên Đỗ Huyền nói để Dương Vạn Tài biên luyện tân binh cùng bọn hắn đối chiến, Đặc Mộc Nhĩ cùng Cách Căn căn bản là không có cảm thấy bọn hắn có thể sẽ thua. Đỗ Huyền sau khi trở về đem tin tức này nói cho Dương Vạn Tài. Dương Vạn Tài lập tức giận dữ không thôi, Tam công tử, kia Hắc Hùng bộ lạc người thật là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, chúng ta cho bọn hắn ở, cho bọn hắn ăn, lại còn đánh chúng ta Long Lân Mã chủ ý, đây đều là những người nào? Chúng ta những tân binh này trước kia ngay cả ngựa đều không có cưỡi qua, bọn hắn man tộc trời sinh chính là trên lưng ngựa chiến sĩ. Chúng ta làm sao thắng được bọn hắn? Không có tiền đồ, ngươi là người, bọn hắn cũng là người. Không thể so với ngươi nhiều một đôi tay, cũng không thể so với ngươi nhiều một đôi chân. Vì cái gì không thắng được bọn hắn? Bọn hắn có ưu thế của bọn hắn, chúng ta cũng có chúng ta ưu thế. Ngươi làm tân binh giáo đầu lâu như vậy, liền không có phát hiện ưu thế của chúng ta. Đỗ Huyền hỏi. Ưu thế? Không phải ta khoác lác. Ta những này binh mặc dù nội tình kém một chút, nhưng là đều bỏ được liều mạng. Mỗi ngày luyện thể đứng như cọc gỗ, bọn hắn chưa hề đều là từ cái cọc bên trên đến rơi xuống, không có một lần là từ cái cọc bên trên đi xuống. Bởi vì bọn hắn không có một cái nào nguyện ý làm thứ hèn nhát. Dương Vạn Tài nói lên trong tay hắn binh, liền có một loại từ đáy lòng tự hào. Đã dạng này, vì cái gì ngươi còn chưa tin lính của ngươi có thể thắng? Hiện tại mặt ngươi đúng là Hắc Hùng bộ lạc, thua chỉ là thua mất Long Lân Mã, tương lai nếu như mặt ngươi đúng là Kim Ô quân phản loạn, thua là mạng của bọn hắn. Ta cho ngươi biết, các ngươi chỉ có một tháng thời gian, đến lúc đó liền an bài tỉ thí. Ngươi nào thắng, Hắc Hùng bảo Long Lân Mã về ai đến trang bị. Đỗ Huyền chính là muốn thừa cơ hội này kích thích Hắc Hùng bảo tất cả binh sĩ lòng háo thắng. Mà lại, hắn còn có an bài. Đỗ Huyền cùng ngày cầm một chồng tràn ngập chữ giấy quan hệ Dương Vạn Tài trong tay. May mắn Dương Vạn Tài biết chữ, nếu không Đỗ Huyền phải tốn nhiều không ít khí lực. Dương Vạn Tài nhìn thấy Đỗ Huyền giao cho đồ vật trong tay của hắn, chỉ nhìn một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tam công tử, có bảo bối này, ta cam đoan tại một tháng, đem trận này tương đối thắng được tới. Đặc Mộc Nhĩ tên kia thật sự là quá ngây thơ rồi, bị Tam công tử tính kế, còn không biết đâu. Ta lúc nào tính toán hắn rồi? Ngươi chớ nói lung tung. Ngươi một trận này nhất định phải nắm chặt đem phía trên này đồ vật để các chiến sĩ hiểu rõ. Nếu không, đến lúc đó thật thua, những Long Lân Mã đó ta là thật sẽ cho Đặc Mộc Nhĩ bọn hắn. Nhưng là Dương Vạn Tài, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, Hắc Hùng bộ lạc đã Hắc Hùng bảo một phần. Chúng ta không phải muốn đem bọn hắn chen đi, mà là muốn để bọn hắn triệt để dung nhập vào trong Hắc Hùng bảo tới. Những này Hắc Hùng bộ lạc người trẻ tuổi, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như bọn hắn thật dung nhập vào đội ngũ của chúng ta bên trong đến, đối với chúng ta trợ giúp là phi thường chi lớn. Đỗ Huyền vô Dương Vạn Tài bả bay. Dương Vạn Tài thế nhưng là Đỗ Huyền hạt giống tuyển thủ bên trong có thiên phú nhất một cái. Đỗ Huyền trong lời nói thâm ý, hơi nhắc một điểm, hắn liền hiểu tới. Đỗ Huyền an bài lần này so sánh, căn bản mục đích đúng là tìm một cái cơ hội thích hợp nhất đem Hắc Hùng bộ lạc người dung nhập vào Hắc Hùng bảo bên trong. Tam công tử, ngươi yên tâm, ta nhất định mang theo bọn hắn thắng được trận này tương đối. Dương Vạn Tài lớn tiếng nói. Cùng ngày, Dương Vạn Tài lập tức tất cả tân binh toàn bộ triệu tập, trước tuyên bố một việc. Sau một tháng, chúng ta Long Lân Mã đội kỵ binh đem cùng Hắc Hùng bộ lạc Long Lân Mã đội kỵ binh tiến hành so sánh, thắng thua đem trực tiếp quyết định Long Lân Mã vì ai tất cả. Nếu như chúng ta thua, chúng ta liền triệt để đã mất đi trở thành Long Lân Mã kỵ binh cơ hội. Người thua không xứng trở thành Long Lân Mã kỵ binh. Các ngươi nói cho ta, các ngươi muốn làm thế nào? Muốn thắng? Chúng ta muốn thắng. Các tân binh thanh em đầu tiên là rất lộn xộn, nhưng là rất nhanh biến thành đều nhịp gầm thét. Chương 45, so đấu tên lính mới Trần Tiểu Sơ từ trên mặt cọc gỗ đến rơi xuống, mình đứng lên, run rẩy dùng tay vịn cọc gỗ, nghĩ một lần nữa leo đi lên. Tiểu Sơ, ngươi điên rồi. Được rồi, nghỉ ngơi một chút. Ngươi dạng này làm bữa sẽ làm bị thương đến gân cốt. Trần Tiểu Sơ cùng thôn hảo bằng hưu Hứa Bát Trị từ trên mặt cọc gỗ nhảy xuống, đem Trần Tiểu Sơ đỡ lên. Không, lão bác, ngươi thả ta ra, để cho ta đi lên, là huynh đệ, ngươi cũng đừng quản ta. Ta nhất định phải lên làm Long Lân Mã kỵ binh, không thể để cho Man Cẩu đem Long Lân Mã đoạt đi. Trần Tiểu Sơ cùng Hứa Bát Trị chỗ thôn trang cho Kim Ô Man tộc đổ qua, Trần Tiểu Sơ cùng Hứa Bát Trị bởi vì ở bên ngoài trốn qua một kiếp, thôn bị đổ, hai người liền thành lưu dân. Lưu Lạc đến Xích Dương vệ chuẩn bị đi bộ đội, kết quả bị Đỗ Phong lắc lư đến Hắc Hùng Bảo. Nguyên bản hai người coi là đời này cũng chỉ có thể bốn tại Hắc Hùng Bảo làm cái nô vu, không nghĩ tới Hắc Hùng Bảo tam công tử hùng tâm bừng bừng, biên luyện dân đoàn, hai người chủ động báo danh, trở thành Dương Vạn Tài dưới tay hai tên tân binh. Hứa Bát Trị làm sao không biết trong lòng Trần Tiểu Sơ là thế nào nghĩ, cho nên hắn buông lòng ra hảo huynh đệ tay, yên lặng nhảy lên cọc gỗ. Tiểu Sơ, lúc trước từ Huệ Thụ thôn lúc đi ra, ta liền nói với ngươi, Huệ Thụ thôn chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi muốn làm gì ca đều bồi tiếp ngươi, ngươi sắp điên, ca đi theo ngươi điên. Ngươi chịu được. Như cái nam tử hán đồng dạng. Trần Tiểu Sơ khó khăn chống đỡ thân thể đứng lên, khóe miệng chảy ra một vòng màu đỏ tươi thơm máu, vừa rồi té xuống, khóe miệng cọ sát một cái lỗ hồng nhỏ, Trần Tiểu Sơ không thèm quan tâm dùng tay trà sát một chút, không có đem vết máu lau sạch sẽ, ngược lại đem máu sáng bóng mặt mũi tràn đầy đều là. Vẻ tươi cười xuất hiện ở trên mặt, cùng vết máu hỗn tạp cùng một chỗ, tổ hợp thành một cái quỷ dị hình tượng. Trong lúc nhất thời ngược lại quên đi trên người đau đớn, chậm rãi leo lên gốc cây, run rẩy tại gốc cây bên trên một lần nữa đứng thẳng lên. Dương Vạn Tài xa xa nhìn đây hết thảy, trung điểm siết quả đấm hướng một bên cọc gỗ đập một cái, ầm. Một tiếng vang thật lớn, kia cọc gỗ lay động một cái, đặt một nhĩ. Chờ lấy. Dương Vạn Tài bên này mỗi ngày liều mạng huấn luyện, đặt một nhĩ bên kia cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày kỵ xạ thời gian huấn luyện rất dài, mỗi cái kỵ binh cùng Long Lân Mã kỵ xạ phối hợp càng ngày càng tinh diệu. Một con diều hâu tại thiên không xoay quanh, nó con mồi là Hắc Hùng Bảo một nhà nông hộ nuôi dưỡng thỏ xám. Mặc dù núi rừng bên trong cũng không khuyết thiếu thức ăn của nó, nhưng là Hắc Hùng Bảo nơi này nuôi dưỡng thành đàn gia súc gia cầm, so trong núi rừng những cái kia rào hoạt con mồi càng dễ như trở bàn tay. Đặt Mục Nhĩ cũng đã sớm thấy được cái này diều hâu, thế nhưng là diều hâu tại mấy trăm mét cao trung phía trên, cho dù là Hắc Hùng bộ lạc mạnh mẽ nhất trường cùng cũng không có cách nào đánh rơi. Đặt Mục Nhĩ cưỡi Long Lân Mã tại trên đất trống chạy chậm. Diều hâu chọn chúng mục tiêu, nó xoay quanh phạm vi càng ngày càng nhỏ, sau đó đột nhiên một cái lao xuống, thân thể như là mũi tên lao xuống hướng đại địa. Thu. Diều hâu phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to. Đám kia thỏ xám nghe được diều hâu thanh âm, không chỉ có không có co cẳng chạy mất, ngược lại nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn chúng hoàn toàn bị diều hâu dọa đến nộ. Đặt Mục Nhĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Lân Mã đầu, huynh đệ con mồi đến rồi. Long Lân Mã vậy mà đã cùng Đặt Mục Nhĩ tâm ý tương thông, nghe lời bắt đầu chạy. Long Lân Mã so với bình thường chiến mã cường quá nhiều, như thế xuất phát chạy tốc độ liền so phổ thông chiến mã nhanh mấy lần. Chỉ là trong một nhịp hít thở, Long Lân Mã tốc độ cũng đã như gió. Siêu. Đặt Mục Nhĩ chỉ cảm thấy hai thai rót vào gió càng lúc càng lớn, hai con lô thai chỉ nghe thấy phong thanh hô hô vang. Làm thợ săn ưu tú tự nhiên Đặt Mục Nhĩ sẽ không nhận gió ảnh hưởng, rất nhuần nhuyễn từ đem bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên, khoác lên trường cung, dùng sức mở dẫn, kia trường cung cũng đã biến thành trăng tròn, tựa hồ căn bản cũng không có nhắm chuẩn, cũng đã buông lỏng tay ra bên trong mũi tên. Siêu. Mũi tên phá vỡ không khí, phát ra êm tai tiếng xé gió. Mũi tên tốc độ quá nhanh, chỉ ở bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ mũi tên. Sau một khắc, con kia tình thế bắt buộc diều hâu cũng đã một đầu cắm xuống dưới, vừa vặn rơi vào con kia đã dọa mộng tiểu hôi thỏ bên cạnh, còn không có hoàn toàn đều chết hết, thân thể đang không ngừng thống khổ run rẩy. Diều hâu trên lưng cắm một mũi tên đem diều hâu bắn cái xuyên thấu. Có thể thấy được một tiễn này lực lượng là như thế nào kinh người. Máu tươi càng không ngừng từ mũi tên phá vỡ trong vết thương chảy ra. Thỏ xám chủ nhân mới vội vàng chạy ra, đáng chết, diều hâu lại tới. Đi tới lại phát hiện con kia bị mũi tên bắn thủng diều hâu, còn có những cái kia bị dọa mộng tiểu hôi thỏ. Đặt Mục Nhĩ cưỡi Long Lân Mã đi tới. Từ Long Lân Mã cái trước phi thường tiêu sái nghiêng người, một cái tay vịn Long Lân Mã lưng, một cái tay đem con mồi chộp vào trong tay. Thỏ xám chủ nhân lăng lăng nhìn Đặt Mục Nhĩ, Đặt Mục Nhĩ cười cười, đem mũi tên rút ra, sau đó đem diều hâu nhét vào cái kia thỏ xám trong tay của chủ nhân, cái này diều hâu hẳn là để ngươi tổn thất không ít, về ngươi. Tại cái kia thỏ xám chủ nhân kịp phản ứng trước đó, Đặt Mục Nhĩ đã thúc ngựa rời đi. Ngươi làm sao lăng ở đâu? Diều hâu lại tới a? Thỏ xám chủ nhân thê tử đi tới. Cái kia, Dương đội trưởng lần này chỉ sợ không thắng được man nhân. Đỗ Huyền mỗi ngày cũng rất chú ý luyện binh tình huống, nhưng là hắn sẽ không đi lo lắng vấn đề thắng thua. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại hắn có chút đau đầu chính là hắn tự thân tu luyện. Mỗi ngày tiến hành quan tưởng, càng không ngừng dùng hạo nhiên chính khí đi gột rửa nhục thân, quả thật có thể hắn không ngừng tiến triển, nhưng là loại này tiến bộ thật sự là quá chấm dãi. Hắn hiện tại hạo nhiên chính khí chẳng qua là xen vào tú tài cùng học sĩ ở giữa. Đối với thuật sĩ tà ma công kích có lẽ không thể so với học sĩ yếu, nhưng thật sự đối đầu những cái kia lợi hại thuật sĩ, cho dù là một chút xíu khác biệt cũng đủ để chí mạng. Loại cảm giác này để Đỗ Huyền phi thường nôn nóng. Hắn cũng không phải là cái gì đường đường chính chính nho đạo bên trong người. Cho là hắn xuất thân, nho đạo bên trong người sẽ không đem nho đạo điển tịch cho một cái vũ phu đích truyền tham khảo. Tự nhiên không có cơ hội tiếp nhận chính tông nho đạo tẩy lễ. Thiếu gia, đại thiếu gia phái người cho ngươi đưa một vài thứ tới. Đại thiếu gia vừa mới tại cầu đá thiên hộ sở đánh thắng trận lớn, tiêu diệt phản tướng Diêu Chính Ngân 5 vạn đại quân. Đây là đưa cho ngươi tin. Đỗ Phong đem trong tay tin đưa cho Đỗ Huyền. Đưa tin người đâu? Đỗ Huyền hỏi. Bọn hắn trực tiếp từ cầu đá thiên hộ sở đi tới, ta đã sắp xếp người chiêu đãi đám bọn hắn. Đỗ Phong nói. Đưa tin người thật xa chạy tới, một đường buôn ba, bẩn thỉu, tự nhiên không thể lập tức tới trông thấy thiếu gia. Đỗ Huyền gật gật đầu, ngươi hảo hảo chiêu đãi.
mở ra tin, chữ viết rất viết ngoáy, rất phù hợp đại ca Đỗ Vinh tính cách, từ nhỏ vui võ ác văn, tự nhiên không thể trông cậy vào hắn có thể viết ra một bài tuấn tú chữ viết. Tốt xấu biết chữ nổi, viết ngoáy một điểm, cũng không có gì đáng ngại. Trong thư nội dung rất đơn giản, ý tứ chính là đại ca ta đánh thắng trận, cho ngươi đưa một bài thư tới. Tiện thể còn nói cho Đỗ Huyền, hắn lập tức hợp nhất mấy bằng người, trong tay không có nhiều như vậy lương thực nuôi sống nhiều người như vậy. Biết Đỗ Huyền ngay tại Hắc Hùng Bảo khai hoang, cần nhân thủ, muốn bao nhiêu, cứ mở miệng. Chương 46, Cửu Châu du lịch tạp ký đây đối với Đỗ Huyền tới nói, đúng là một tin tức tốt. Nhân khẩu đối với Đỗ Huyền tới nói, kia là càng nhiều càng tốt. Mặc dù nhưng là mấy vạn nhân khẩu hắn ăn không vô, đem người Hắc Hùng Bảo miệng ra tăng đến một vạn thậm chí hai vạn, nhưng vẫn là khả năng. Đỗ Huyền đến Hắc Hùng Bảo, Hắc Hùng Bảo đã thu hoạch hai mùa, tổn lương không ít, mặc dù nuôi sống mấy vạn người có chút khó khăn, nhưng là nuôi sống hai vạn người, miễn cưỡng có thể. Dù sao nếu như những người này tới kịp thời, còn có thể khai khẩn mảng lớn đất hoang loại một gốc dạ xích dương cây lúa, tăng thêm tổn lương, nuôi sống những người này cũng đủ rồi. Mà lại Hắc Hùng bộ lạc đã khai khẩn ra hơn vạn mẫu đất hoang, những này man tộc thân người cường lực tráng, khai khẩn đất hoang so đại tề người còn muốn lợi hại hơn. Những này thổ địa một khi thu hoạch, Hắc Hùng bộ lạc không chỉ có không cần Hắc Hùng bảo cung cấp lương thực, mà lại sẽ có hàng loạt còn thừa. Đợi đưa tin người nghỉ ngơi tốt, ngươi dẫn bọn hắn tới gặp ta. Đối ta đại ca mang cho ta đồ vật đâu? Đỗ Huyền hỏi. Phóng tới trong thư phòng. Đỗ Phong hơi lật một chút, phát hiện bên trong tựa hồ cũng là một chút thư tịch, liền trực tiếp bỏ vào Đỗ Huyền thư phòng. A, đều là một vài thứ. Đỗ Huyền vẫn là đối đại ca lễ vật vô cùng cảm thấy hứng thú. Giống như đều là một chút thư tịch. Đỗ Phong nói. Đỗ Huyền lập tức đến hứng thú, đi xem một chút. Diêu Chính Nguyên phản loạn, theo Ngụy Đế đánh mấy tòa thành trì. Những thành thị này cùng Xích Dương vệ chỗ như vậy không giống, không tới gần biên cảnh, nhận chiến tranh tác động đến tự nhiên rất nhỏ mọn nhiều, cho nên những thành thị này tự nhiên cũng so Xích Dương vệ dạng này biên phòng vệ sở phồn hoa nhiều. Dạng này trong thành trì nhiều ít sẽ có một chút sĩ tộc quyền quý, tự nhiên cũng có một chút nho đạo danh lưu. Nho đạo danh lưu tại đại tề địa vị siêu nhiên, nho đạo điện tịch cũng trưởng không ở trong tay những người này. Nhưng là thành trì phá mất, Lam Điền Ngụy Đế cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhị Dương tạo phản, vốn chính là đánh vỡ truyền thống quy củ. Những này sĩ tộc quyền quý tự nhiên trở thành bọn hắn công phạt chủ yếu đối tượng. Bởi vì tài phú đều trưởng khống tại những này sĩ tộc quyền quý trong tay, tùy tiện bắt một hai cái sĩ tộc quyền quý, nhiều ít có thể ép ra đến không hết tài phú, toàn thành khổ cấp cấp toàn bộ ép cô, cũng so ra kém một cái sĩ tộc quyền quý. Nhị Dương còn muốn những này khổ cấp cấp đi theo hắn đâu. Nho đạo danh lưu có chút phiền phức, Nhị Dương lúc đầu không muốn đắc tội. Nhưng là bọn gia hỏa này từng cái mắt cao hơn đầu, nơi nào sẽ đem Nhị Dương cái này tạo phản đầu lĩnh để vào mắt. Nhị Dương trong cơn tức giận, trực tiếp đem những này nho đạo danh lưu nhốt vào đại lao, đi vào hảo hảo suy nghĩ nhân sinh. Nghĩ thông suốt trở ra. Diêu Chính Ngân là người thô kệch một cái, tự nhiên không biết đạo nho đạo danh lưu trong tay nho đạo điện tịch chân quý cỡ nào. Trong mắt của hắn chỉ có vàng bạc tài bảo mỹ nữ, nhưng là bên người hắn quân sĩ Mãn Duy thôn nhiều ít cũng coi như cái người làm công tác văn hóa. Hắn hiểu được những này nho đạo điện tịch tầm quan trọng. Chỉ là xuyên phủ vốn chính là nghèo khổ chi địa, tự nhiên cũng là nho đạo cực kỳ yếu kém một cái khu vực. Ngoại trừ xuyên phủ còn có mấy cái đại nho, bình thường thành trì, học sĩ cũng khó khăn trông thấy một cái, tú tài cũng đã là rất đáng gờm tồn tại. Cho nên cuối cùng đến Mãn Duy thôn trong tay trong điện tịch, nói chung bên trên đều là một chút ghi chép không quá quan trọng điện tịch. Nhưng là Đỗ Huyền Như cũng cảm thấy như nhặt được chí bảo, trước kia Đỗ Huyền căn bản là vào không được chân chính nho đạo vòng tròn. Cho dù là dạng này điện tịch, đối với Đỗ Huyền tới nói đều là hiếm thấy chi chân. Một cái nho sinh thu hoạch được hạo nhiên chính khí đường tắt nói chung bên trên có như thế mấy cái đường tắt, nhất giản tiện chính là từ trong sách thu hoạch được hạo nhiên chính khí quán chú, lại nho trở lên nho đạo cao thủ có thể tại sao chép kinh điển thời điểm đem hạo nhiên chính khí quán chú trong sách, đọc người liền có thể thu hoạch được hạo nhiên chính khí quán chú. Nhưng là hạo nhiên chính khí đối với đại nho trở lên cao thủ đồng dạng 10 phần chân quý. Dạng này điển tịch căn bản liền sẽ không chảy ra. Cái thứ hai phương thức cũng rất đơn giản, văn miếu cử hành nghi thức, có thể đem dẫn tới giữa thiên địa hạo nhiên chính khí quán chú nho sinh. Chỉ là như vậy cơ hội khó được, mà lại cần đại nho trở lên cao thủ chủ trì, đồng dạng cơ hội khó được. Lớn nhất chúng hoa phương thức chính là thông qua cảm ngộ trong điển tịch nho đạo, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, từ đó thu hoạch được hạo nhiên chính khí quán chú. Đương nhiên còn có một số thiên tài, có thể tự hành cảm ngộ nho đạo, tự sáng tạo kinh điển, thu hoạch được hạo nhiên chính khí tán thành cùng quán chú. Loại cơ hội này tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đỗ Huyền hiểu lâu như vậy, cũng không có ngộ ra đạo lý gì đến, muốn dựa vào tự hành cảm ngộ, khả năng cũng không tính lớn. Đại ca đưa tới những này điện tịch mặc dù cũng không có cái gì phi phàm chỗ, cũng không phải thánh giả hoặc là đại nho có tên, chỉ là một chút cơ sở tính nho ra tác phẩm. Nhưng là đối với Đỗ Huyền tới nói, lại là rất tiện cho hắn cần có. Bởi vì Đỗ Huyền không có trải qua chính quy nho đạo vỡ lòng giáo dục, những sách vở này vừa vặn làm hắn nho đạo vỡ lòng chi dụng. Đỗ Huyền cũng không phải là không có một chút thiên phú, bằng không hắn cũng sẽ không vẹn vẹn nhìn một chút, ngay cả vỡ lòng sách báo cũng không tính là nho ra tác phẩm, liền có thể tu ra một sợi thuần chính hạo nhiên chính khí. Đây cũng là thiên phú của hắn. Nội tâm hắn thuần lương, không có tạp niệm, so đại tề ngàn ngàn vạn vạn nho sinh nội tâm tinh khiết được nhiều. Nếu như có thể như danh môn tiến hành chân chính nho học hút đúc, lúc này Đỗ Huyền chỉ sợ sớm đã là học sĩ phía trên. Đương nhiên nếu không phải như thế, Đỗ Huyền cũng sẽ không có bây giờ cảnh ngộ. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Chớ có cho là tùy tiện là ai đều có thể để xem nghị chi thuật đem nho đạo dung hợp đi vào, chớ nói chi là lấy hạo nhiên chính khí đi tiến hành luyện thể, thậm chí tu luyện thuật pháp. Nho đạo người bệ nghệ thiên hạ, xem thuật pháp vì tiểu đạo, xem võ giả vì thô bị mãng phu, như thế nào sẽ nghĩ tới đem hạo nhiên chi khí cùng thuật pháp, luyện thể thuật dung hợp.
coi như bình thường người có quyết định này, cũng phải có hạo nhiên chính khí. Đỗ Huyền không phải chính tông nho đạo bên trong người, lại có thể tu ra một đạo hạo nhiên chính khí, lại gan to bằng trời, ý nghĩ hao huyền, cuối cùng mới có thể đi ra một đầu khác lạ Cửu Châu đại lục hoàn toàn mới một con đường tới. Đỗ Huyền đem cơ bản thư tịch lật xem một lượt, từ đó xuất ra một quyển sách ra. Sách này dùng tiêu chế man thú bao da giả, trong đó trang giấy đều là thượng thừa hoàng linh giấy là đại tề đặc sản, loại này giấy phí tổn đắt đỏ, chế tạo công nghệ vì nho đạo chỗ lúc đoạn, có thể dùng đến lên loại này giấy người, đều là sĩ tộc quyền quý. Loại này giấy có một cái phi thường quý giá đặc tính, đó chính là bám vào tính, có thể ngưng tụ nho giả hạo nhiên chính khí. Bám vào hạo nhiên chính khí thư tịch có một cái vô cùng trọng yếu đặc tính, đó chính là sẽ không mài mòn, cũng tự động loại trừ ô uế. Quyển sách này từ vẻ ngoài nhìn lại, phản phất vẫn là mới, trên thực tế, quyển sách này có khả năng đã truyền thừa mấy đời người. Gia thú vỏ ngoài bên trên không có để lại bất cứ dấu vết gì, Đỗ Huyền cũng không biết trong đó nội dung, tên sách lật ra gia thú liền có thể nhìn thấy. Đỗ Huyền cẩn thận từng ly từng tí mở ra gia thú vỏ ngoài. Mặc dù loại này nho đạo thư tịch cũng không dễ dàng mài mòn, nhưng là Đỗ Huyền là cái đọc sách người. Man thú ra vỏ ngoài xúc cảm rất không tệ, nhu nhu, hoàn toàn không có thô ráp cảm giác. Gia thú mở ra, hiện ra quyển sách này tên sách, Cửu Châu du lịch tạp ký. Chương 47, mê mẩn cái này tên sách để Đỗ Huyền có chút kỳ quái, vì cái gì không phải đại tề du lịch tạp ký, mà là Cửu Châu du lịch tạp ký đâu? Cửu Châu đại lục lớn bao nhiêu, trên đời này chỉ sợ không có mấy người có thể nói được rõ ràng. Đỗ Huyền chỉ biết là đại tề bốn phía có mênh mông vô biên đại hải, có vô biên vô tận cụm núi trung điệp, còn có mấy cái dường như man tộc dạng này ác lân cận. Những địa phương này còn có cái gì, Đỗ Huyền cũng chỉ là từ trong sách mơ hồ biết một chút. Nghe nói Cửu Châu đại lục có rất nhiều kỳ quái chủng tộc, có chút so man tộc còn muốn cùng hung cực ác thú nhân tộc, cũng có trong truyền thuyết huyền chuyển tinh linh, thậm chí còn có yêu ma, đương nhiên còn có trong truyền thuyết tiên nhân. Nhưng là những tồn tại này, Đỗ Huyền đều chưa từng thấy tận mắt, nhiều nhất là từ những cái kia tạp thư trông được từng tới một chút chữ như gà đối bức họa, nhưng là ai biết vậy có phải hay không biết sách người mình chống giống tưởng tượng đâu. Đỗ Huyền lập tức liền bị quyển sách này tên sách hấp dẫn, sau đó không kịp chờ đợi là xem. Quyển sách này nội dung thật đúng là miêu tả Cửu Châu đại lục các nơi kiến thức, từ nội dung đến xem, tựa hồ không quá giống lập ra. Tác giả cũng tựa hồ cũng không có ghi chép các nơi phong thổ, mà là một cái cố sự liên tiếp một cái cố sự. Đỗ Huyền nhìn một chút, không cảm thấy liền dung nhập vào cố sự bên trong, thậm chí ngay cả thời gian đều quên. Trời tối, trong thư phòng tia sáng càng ngày càng mờ, nhưng là trong sách vợ chữ phản phất phát chỉ riêng, vậy mà không chút nào ảnh hưởng Đỗ Huyền đọc. Đó cũng không phải quyển sách này chỗ khác thường, mà là Đỗ Huyền bản nhân đang đọc quá trình, Đỗ Huyền đã hoàn toàn đắm chìm trong nội dung trong sách. Tia sáng mặc dù trở tối, nhưng là Đỗ Huyền thể nội bắt đầu hạo nhiên chính khí vận hành, cùng quyển sách này hoàng linh giấy tương hỗ chiếu rọi, khiến cho trên sách chữ phát sáng lên. Đỗ Huyền mình cũng không có phát giác được, càng không biết làm trong thân thể của hắn hạo nhiên chính khí cùng sách vợ liên lạc đến cùng nhau, giữa thiên địa bắt đầu hạo nhiên chính khí tại trong thư phòng của hắn tụ tập. Đỗ Phong đến Đỗ Huyền thư phòng tới nhiều lần, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, Đỗ Phong không dám tùy tiện mở cửa, chỉ có thể yên lặng tối lui. Đỗ Vinh phái tới người đã rửa mặt một phen, lại thay quần áo sạch, ngay tại trong đại sảnh chờ lấy, chờ đợi Đỗ Huyền tiến đến tra hỏi. Nhưng là Đỗ Huyền nơi này lại tại trong thư phòng không có một chút động tĩnh, Đỗ Phong biết thiếu gia là yêu sách người, lúc này chỉ sợ đã đọc sách mê muội, hắn không dám tiến đến quấy rầy, đành phải lui trở về trong đại sảnh. Đỗ quản sự, thiếu gia nói thế nào? Đỗ Vinh phái tới thủ hạ cũng đô ra gia đình, một cái gọi Đỗ Cao, một cái gọi Đỗ Phương. Nói chuyện chính là lớn tuổi Đỗ Cao. Đỗ Phong cười cười, thiếu gia còn tại đọc sách đâu, các ngươi đi trước đi dạo. Đợi thiếu gia ra, ta đi gọi các ngươi. Ngươi đến rẻ chừng một điểm, đại thiếu gia bên kia trở lấy chúng ta đáp lời đâu. Lần này đại thiếu gia mang theo 1000 người tù binh Diêu Chính Ngân mấy bằng người, thật sự là hiểm lại càng hiểm. Hiện tại những người này ngược lại là an ổn, nhưng là cái này lương thực ngược lại là thành một lỗ hổng lớn. Thiếu gia bên này nếu là có thể thu nhận một bộ phận vậy liền có thể giảm bớt đại thiếu gia không ít áp lực. Đỗ Phương có chút nóng nảy tại Đỗ Huyền nơi này phục mệnh về sau chạy về cầu đá thiên hộ sở đi. Người gấp cũng vô dụng. Thiếu gia nhìn lên sách đến không thích bị quấy nhiễu. Trước đó thiếu gia còn nói với ta, chúng ta nơi này thu nhận một số người miệng không có vấn đề, chúng ta nơi này hiện tại 5-6000 người, lại thu nhận cái 1 vạn 5 khoảng nhân khẩu, nên vấn đề không lớn. Đỗ Phong đem trước Đỗ Huyền ý nghĩ nói một chút. Người nói thật nha. Cũng chớ nói lung tung, đây chính là 15000 nhân khẩu đâu. Đến lúc đó, đem người kéo qua, không có đầy đủ lương thực, là xảy ra đại sự. Đỗ Cao lo lắng nói, hắn thực sự khó mà tin được, Đỗ Huyền chỉ dùng hơn nửa năm, lại có thể tại Hắc Hùng Bảo tích lũy lên nhiều như vậy lương thực tới. Không tin, đợi chút nữa ngươi đi xem một chút liền biết. Chúng ta nơi này khai khẩn mạng lớn tổ địa. 5-6000 người nuôi sống 2 vạn người cũng không thể coi là cái gì. Lại nói chúng ta đã thu hoạch 2 mùa xích dương cây lúa. Nếu như cho thiếu gia đầy đủ thời gian, nuôi sống toàn bộ xích dương vệ cũng không thành vấn đề. Đỗ Phong đặc ý nói. Điểm này thật đúng là để Đỗ Phong đầy đủ tự hào, thiếu gia ở phương diện này, so đại thiếu gia, nhị thiếu gia cộng lại còn muốn lợi hại hơn, so lão gia cũng muốn lợi hại. Đỗ Huyền tuần hóa hàng loạt châu rừng, khiến cho Hắc Hùng Bảo làm nông hoàn toàn ỷ lại xúc vật kéo. Tự nhiên có thể trồng trọt càng nhiều đất hoang. Được, Đỗ Phong, chúng ta đi ra trước xem một chút. Đỗ Phương vẫn cảm thấy mắt thấy mới là thật. Thật sự bởi vì bọn hắn vẫn là lao ánh mắt đến đối đãi Đỗ Huyền, cảm thấy Đỗ Huyền một cái con mọt sách làm ra như thế công tích ra, thực sự khó có thể tin. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương đi không bao xa, còn không có nhìn thấy Hắc Hùng Bảo cày ruộng, liền bị luyện binh trận kinh thiên động địa tiếng giống hấp dẫn lấy. Bọn hắn lâu lành người ngủ, tự nhiên nghe được, loại khí thế này đã không thua loại kia kinh nghiệm xa trường thiết quân phát ra động tĩnh. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương nghi ngờ tương đối nhìn thoáng qua. Thiếu gia tới đây giống như mang đều là hắn mang tên lính mới. Đỗ Cao quay đầu lại hỏi một câu. Đỗ Phương gật gật đầu, tướng quân lúc đầu muốn cho thiếu gia mang một đội hộ vệ đội tới, nhưng là thiếu gia kiên trì chỉ đem mình biên luyện một tháng kế tiếp tân binh tới. Hổ phụ không quyền tử, thiếu gia dù sao cũng là tướng quân công tử, coi như không bằng đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, mang binh đánh giặc cũng phi thường lợi hại. Chỉ nhìn cái này luyện binh khí thế, liền biết thiếu gia đã rất được tướng quân mấy phần công phu. Đi, đi qua nhìn một chút. Đỗ Cao từ đáy lòng nói. Không nhìn tới thiếu gia khai khẩn đất hoang rồi. Đỗ Vương nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã trượt xuống tây sơn, Hắc Hùng Bảo chậm rãi trở nên u ám, qua không được bao lâu liền muốn trời tối. Tại Hắc Hùng Bảo chôn như vậy, trời tối đi ra ngoài cũng không phải một món sáng suốt chuyện. Ngày mai lại đi nhìn không muộn. Đỗ Phong bao lâu sẽ ở loại này chuyện quan trọng che đậy người. Đỗ Cao xài bước hướng luyện binh trận đi đến. Luyện binh trận cho bụi tràn ngập, trên trận binh sĩ chia rất nhiều tiểu đội, riêng phần mình diễn luyện lấy riêng phần mình nội dung. Mau nhìn, Lão Cao, vậy có phải hay không Long Lân Mã? Đỗ Vương lập tức chỉ vào luyện binh trận xa xa một góc kích động hô. Đỗ Cao thuận Đỗ Phương chỉ phương hướng nhìn lại, cũng lập tức mở to hai mắt nhìn, ta cái vê đút có vê đút. Nhiều như vậy Long Lân Mã. Đại thiếu gia nói hắn Long Lân Mã là thiếu gia tặng, ta còn thật không dám tin tưởng, không nghĩ tới là thật. Thiếu gia không phải là đem cái nào Long Lân Mã ổ cho bưng. Bằng không nơi nào đến nhiều như vậy Long Lân Mã. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương cũng không nói hoài tới nhìn luyện binh trận diễn luyện, bước nhanh hướng Long Lân Mã vị trí đi đến. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương người mặc Đỗ gia quân trang phục, cho nên hai người bọn họ đang luyện binh trận, cũng không có thu được bất luận cái gì để ra nghi vấn. Bất quá khi bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần Long Lân Mã, bị người ngăn lại. Dừng lại. Hai người các ngươi quỷ quỷ túy túy, chạy đến nơi đây tới làm gì? Chương 48, uy củ chúng ta đều là Đỗ phủ người. Đại thiếu gia phái chúng ta cho thiếu gia đưa tin, thiếu gia hiện tại đang bận, chúng ta ra đi một chút. Nhìn thấy bên này có Long Lân Mã, tới xem một chút. Đỗ Cao đối với đối phương để ra nghi vấn cũng không thèm để ý, bọn hắn là Đỗ gia gia đình, thân phận so với bình thường binh sĩ cao hơn một chút. Coi như là bình thường bách hộ, đối bọn hắn cũng khách khách khí khí. Nhưng bọn hắn không biết tại Hắc Hùng Bảo, trước kia Đỗ gia quân quy củ không làm được. Ngăn trở bọn hắn chính là Dương Vạn Tài. Dương Vạn Tài thời khắc chú ý cái này luyện binh trong sân hết thảy, đột nhiên phát hiện hai cái người xa lạ đến đây, lập tức cảnh giác. Dương Vạn Tài là Đỗ Huyền lại lần nữa binh bên trong khai ra, tiến vào Đỗ gia quân thời gian không dài, Đỗ phủ bên trong người hầu gia đình, bọn hắn ngoại trừ Đỗ Phong, một cái cũng không biết, càng không biết Đỗ phủ còn có như vậy một đầu quy tắc. Đây là quân sự trọng địa, không thể tùy ý quan sát, các ngươi mời về. Tốt nhất đừng đang luyện binh trận xung loạn, đao thương không có mắt, bị thương tổn tới có thể đã muộn. Dương Vạn Tài cảnh giác nhìn Đỗ Cao cùng Đỗ Phương. Nếu như không phải thấy bọn họ mặc Đỗ gia quân trang phục, Dương Vạn Tài đã sớm để cho người ta đem bọn hắn hai cái ép đến trên mặt đất. Người chuyện gì xảy ra? Làm sao một điểm lễ phép cũng đều không hiểu? Hai chúng ta là từ Đỗ phủ đi theo đại công tử tiến vào quân doanh, liền xem như Đỗ Phong tại trước mặt chúng ta, cũng nhất định phải một mực cung kính. Đỗ Phương bất mãn nói, đây là luyện binh trận. Tam công tử chỉ làm ta lần nữa Dương Vạn Tài huấn luyện tân binh, không có Tam công tử mệnh lệnh, nơi này ta chính là quý củ. Các ngươi nếu là lại không rời đi, liền chớ trách ta vô lễ. Dương Vạn Tài không giận tự uy. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương bị Dương Vạn Tài tức giận đến phát run. Tốt, tốt, tốt. Quay đầu ta phải thật tốt hỏi một chút Đỗ Phong, nhìn xem Hắc Hùng Bảo còn thủ không tuân thủ Đỗ gia quân quý củ. Đỗ Cao tức giận nói, ngược lại hắn là không dám nói muốn làm Tam công tử mặt hỏi thuyết pháp. Người tự đi vấn an. Dương Vạn Tài rất bình tĩnh. Nếu như không phải lo lắng Tam công tử khó làm, ngược lại hắn là dám trực tiếp đem hai người này trói lại ném ra bên ngoài. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương chỉ có thể quay người rời đi, trước mắt cái này Dương Vạn Tài khí thế hùng hổ, nếu ngươi không đi, thật đúng là có khả năng mất mặt ném đến lớn hơn. Đến lúc đó coi như thiếu gia cho bọn hắn ra mặt, cũng sẵn không trả lời cái gì. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương trở lại Đỗ Huyền trụ sở bên trong, lập tức tìm tới Đỗ Phong. Đỗ Phong, chuyện gì xảy ra? Nơi này một tên lính bèn đều có thể không đem chúng ta để vào mắt. Để chúng ta những này từ Đỗ phủ ra mặt người hướng chỗ nào đặt? Đỗ Cao hỏi. Đỗ Phong cười khổ nói, cái này ta cũng không có biện pháp. Thiếu gia không cho ta quản trong quân chuyện. Chỉ phụ trách hậu cần phương diện chuyện. Quy củ của nơi này đều là thiếu gia định ra tới. Việc này, ta nhìn được rồi. Đỗ Phương tức giận nói, như vậy sao được? Vô luận là Đỗ gia quân thiết yếu nhất một việc chính là trung thành. Chúng ta những này từ trong phụ gia, mặc dù không phải tướng quân thân sinh, nhưng đều bị tướng quân coi là người Đỗ gia. Vô luận là quân hộ vệ vẫn là từng cái vệ sở, đều là lấy trong phụ gia người vì cốt cán. Hiện tại Hắc Hùng Bảo lại bị một chút từ lưu dân bên trong tuyển ra tới lùn cỏ bảo trì. Như thế nào cam đoan bọn hắn trung thành? Đỗ Cao cũng có chút lo lắng, việc này ta muốn trở về hướng tướng quân bẩm báo mới được. Đỗ Phong, ngươi đến Hắc Hùng Bảo lâu như vậy, vì sao ngươi không hảo hảo phụ tá thiếu gia, lại mặc cho thiếu gia dựa vào tính tình đến đâu? Nhìn lời này của ngươi nói, không án lấy thiếu gia ý nghĩ đến, chẳng lẽ còn dựa theo ta ý nghĩ đến? Mà lại, ta cảm thấy thiếu gia làm được rất tốt. Thiếu gia đến Hắc Hùng Bảo mới bao lâu thời gian? Nhưng là Hắc Hùng Bảo đã hoàn toàn thay đổi, đại thiếu gia không phải còn muốn lấy đem tù binh an trí đến Hắc Hùng Bảo đến a? Thiếu gia tự có thiếu gia mưu lược, việc này tướng quân không có khả năng không biết được, các ngươi làm gì vẽ vời thêm chuyện? Đỗ Phong nghiêm mặt nói, ngươi mau dẫn chúng ta đi gặp thiếu gia, chúng ta muốn nghe xem thiếu gia ý nghĩ. Đỗ Cao lắc đầu. Thiếu gia một mực đợi tại thư phòng, hắn không ra, ta cũng không dám đi quấy rầy. Thiếu gia có lẽ tại tu luyện thể thuật. Ta nếu là đánh gãy thiếu gia tu luyện, tội kia qua liền không cách nào tha thứ. Đỗ Phong có ý tứ là các ngươi tuyệt đối đừng muốn đi quấy rầy thiếu gia, vạn nhất là đánh gãy thiếu gia tu luyện, tội lỗi của các ngươi nhưng lớn lắm. Đỗ Phương cùng Đỗ Cao nghe vậy mừng lại, nếu là đại thiếu gia nhị thiếu gia, bọn hắn nhao nhao đến cũng không có gì. Tam thiếu gia không giống. Cái thiếu gia này từ nhỏ người yếu, không thể luyện thể, hiện tại thật vất vả có tiến triển, nếu là bởi vì hai người bọn họ làm ra cái gì tốt xấu đến, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Mặt Đỗ Phong lộ ra vẻ tươi cười, hai vị đại ca không bằng trước kiên nhận chờ một chút, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lại tới, thiếu gia cho đến lúc đó cũng đã ra thư phòng. Đỗ Huyền hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu, ánh nắng từ trên cửa sổ chiếu xạ vào thư phòng, đem thư phòng chiếu lên tươi sáng. Đỗ Huyền mới đưa sách lật đến trang cuối cùng, tiếc nuối phát hiện quyển sách này vậy mà không có sao chép xong. Đỗ Huyền nhìn đến đây, đã biết quyển sách này tuyệt đối không phải nguyên bản, mà là người khác chép lại. Bởi vì quyển sách này tác giả tuyệt đối không phải người bình thường, dù sao, coi như là bình thường đại nho, chuẩn thánh, ai dám nói có thể dạo chơi toàn bộ Cửu Châu đại lục. Nhân vật lợi hại như thế trôi lấy thư tịch, bên trong vậy mà không cảm ứng được bám vào hàng loạt hạo nhiên chính khí, thực sự có chút dạng không thông. Cho dù ghi chép, quyển sách này cũng phi thường chân quý, dù sao nội dung ghi chép một cái thực lực so sánh thánh nhân nhân vật lợi hại du lịch cùng một chút cảm ngộ, những vật này đối với Đỗ Huyền tới nói, chính là phi thường thiếu khuyết. Ai? Nếu là có cả bộ tốt biết bao nhiêu? Đỗ Huyền thở dài một cái. Lần này thu hoạch rất lớn, nhưng là nếu như cả bộ, thu hoạch sẽ còn lớn hơn. Ngẩng đầu nhìn lên ngoài cửa sổ, vậy mà đã một ngày mới. Đem quyển sách này cẩn thận từng ly từng tí hợp lại, lại tại gia thú phòng bị bên trên nhẹ nhàng nén một chút, đem sách để cho bằng cả. Sau đó đem sách cẩn thận từng ly từng tí để vào trên giá sách một cái trong ngăn kéo cất giữ tốt. Đỗ Huyền đi ra thư phòng, Đỗ Cao cùng Đỗ Phương đã đứng tại bên ngoài thư phòng chờ đợi. Tự nhiên Đỗ Huyền nhận biết từ Đỗ phủ đi ra Đỗ Cao cùng Đỗ Phương, hướng hai người kia nhẹ gật đầu, hai người các ngươi tới. Chuyến này vất vả. Ăn điểm tâm rồi không có. Còn không có đâu. Đỗ Cao cảm giác được Đỗ Huyền vẫn là giống như trước tại Đỗ phủ đồng dạng thân thiết, trong lòng hơi dễ chịu một chút. Kia tranh thủ thời gian cho Cao ca cùng Phương ca an bài điểm tâm. Điểm tâm chuẩn bị xong chưa? Vừa vặn chúng ta cùng đi dùng cơm. Đỗ Huyền nói. Chuẩn bị xong. Đỗ Phong đội bằng nói. Đỗ Huyền cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp, kỳ quái nhìn nhìn ba người này. Thiếu gia, hôm qua chúng ta đi luyện binh trận. Đỗ Cao nói. Ừ, thế nào? Hắc Hùng bảo binh còn ra dáng. Đỗ Huyền hỏi. Luyện binh trận luyện binh rất có chương pháp, nhưng là luyện binh cái kia tiểu đội rất không lễ phép, đem chúng ta từ luyện binh trận chạy ra. Đỗ Cao bất mãn nói. Đỗ Huyền cười ha ha, cái này đúng rồi. Hắc Hùng bảo nơi này quy củ không giống. Luyện binh trận hiện tại là Dương Vạn Tài đang phụ trách, không cho phép người bên ngoài trôi qua quấy rầy. Không có ta mệnh lệnh, Dương Vạn Tài khẳng định sẽ đem các ngươi đuổi ra ngoài. Thiếu gia, dạng này quản binh có chút không ổn. Đỗ Phương sốt rồi nói. Có gì không ổn? Đỗ Huyền cười nói. Chương 49, Hóa Kính thiếu gia, Xích Dương vệ có thể tại Man tộc mỗi năm xâm phạm, Đỗ gia quân từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại, trọng yếu nhất là Đỗ gia quân trung thành. Tướng quân luyện binh đều lấy Đỗ phủ cốt cán vững vàng đem từng cái vệ sở đội ngũ nắm trong tay. Nhiều năm như vậy, vô luận chiến đấu gian khổ, chúng ta Đỗ gia quân chưa từng có phản đồ. Bây giờ, thiếu gia biên luyện lính mới, lại không lấy Đỗ phủ người làm cốt cán, như thế nào cam đoan đội ngũ trung thành? Đỗ Cao hỏi. Đỗ Huyền cũng không đội giải thích, mà cười cười, hỏi, ta nhớ được phụ thân ban đầu bèn bèn tiền doanh bảo một bách hộ mà thôi. Một cái gia đình đều không có, lúc kia hắn làm sao cam đoan đội ngũ trung thành? Đỗ Cao cùng Đỗ Phương đều sững sờ. Đỗ Huyền không đợi Đỗ Cao cùng Đỗ Phương đáp lời, nói tiếp, thời gian khả năng trôi qua quá nhanh, tất cả mọi người đã không nhớ nổi phụ thân ta năm đó là từ thế tập bách hộ từng bước một đi đến vệ chỉ huy. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương căn bản không biết trả lời thế nào. Ta xem qua không ít sách sử, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dùng người không khách quan có thể thành đại sự. Nâng Hiền không tránh thân, hợp tình hợp lý. Chọn người hiện tại mới là đại đạo. Sau khi Đỗ Huyền nói xong, liền trở về thư phòng, hắn muốn hảo hảo tiêu hóa hôm qua đọc quyển kia kỳ thư thành quả. Lưu lại Đỗ Cao cùng Đỗ Phương, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày đều nói không ra một câu. Thì ra Tam thiếu gia giấu sâu như vậy, để bọn hắn hai người đều nhìn không thấu. Làm sao bây giờ? Còn đi luyện binh trận? Đỗ Phương hỏi. Đỗ Cao lắc đầu, không được, nhanh chóng trở về phục mệnh. Chuyện Tam thiếu gia trở về không cần nói với ai. Thiếu gia ý nghĩ không phải thuộc hạ chúng ta có thể phỏng đoán. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương cùng ngày liền hướng Đỗ Phong đưa ra lập tức trở về phục mệnh, để Đỗ Phong hướng thiếu gia nói rõ một chút. Chuyện Đỗ Cao cùng Đỗ Phương bị thiếu gia dạy dỗ một trận, tự nhiên không gạt được Đỗ Phong, liền nói, dạng này cũng tốt, đại thiếu gia khẳng định vẫn chờ các ngươi phục mệnh, chẳng qua thiếu gia có thể muốn cho đại thiếu gia hồi âm, ta đi cùng thiếu gia nói một tiếng. Đỗ Phong đi thư phòng, Đỗ Huyền vậy mà đã viết xong hồi âm. Chuyện ta đã ở trong thư nói rõ. Đỗ Phong, các ngươi đều từ Đỗ phủ đi ra, các ngươi trung thành không có vấn đề, nhưng cũng không phải là các ngươi mỗi người đều có thiên phú mang binh đánh giặc. Liền lấy ngươi tới nói, mặc dù ngươi đánh trận không thông thạo, nhưng ngươi có thể đem sự vụ trong bảo xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, để cho ta rất yên tâm. Đỗ gia quân muốn chiến vô bất thắng, nhất định phải chọn người hiện tại, dùng ngươi thì không nghi ngờ người. Hôm nay ta đối Phương ca, Cao ca quá nghiêm khắc, ngươi thay ta cùng bọn hắn nói lời xin lỗi. Đỗ Huyền nói rất thẳng thắn, nói đến Đỗ Phong đỏ ngầu cả mắt, thiếu gia, ngươi đừng lo lắng. Thiếu gia là văn khúc tinh hạ phàm, có biết nhân chi minh. Những tiểu đội trưởng này đến Hắc Hùng Bảo, vẫn tân binh, lúc ấy ai cũng không coi trọng, nhưng hiện tại bọn hắn mang ra binh, ta đều nhìn thấy có chúng ta Đỗ phủ quân hộ vệ khí thế. Nói rõ thiếu gia dùng người dùng đúng. Cao ca cùng Phương ca cũng không có ý đồ xấu, chỉ tạm thời chưa rõ thiếu gia lòng dạ mà thôi. Được, ngươi đi. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm.
Đỗ Huyền gật gật đầu. Đỗ Phong đi theo Đỗ Huyền đã lâu, tự nhiên biết Đỗ Huyền phương thức tu luyện cùng người bình thường không giống, cho nên vội vàng lui ra ngoài, đem cửa thư phòng nhẹ nhàng đóng lại. Tới, Đỗ Phong không được giao nhiệm vụ, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc, bây giờ, Đỗ Phong cũng đã tìm được thuộc về vị trí của mình. Hắn không cảm thấy quản lý sự vụ Hắc Hùng báo không có luyện binh đánh trận trọng yếu. Trong thư phòng, Đỗ Huyền không có tại đọc qua thư tịch, mà là tại tiêu hóa trước đó được nhiều thu hoạch. Đem Hạo Nhiên chính khí vận chuyển, bắt đầu quan tưởng pháp vận hành, lần này xuất hiện văn tâm tượng thánh nhân tựa hồ nhiều hơn một phần thần vận so trước kia, chỉ Đỗ Huyền nói không rõ hiện tại tượng thánh nhân so trước kia nhiều một hơn cái gì. Rất khó dùng lời nói để hình dung. Nếu như nhất định phải miêu tả, dường như bây giờ không còn là một bức tượng, mà bắt đầu một tia cảm giác sống sờ sờ. Lần này quan tưởng, dường như Đỗ Huyền cảm giác được so trước kia muốn dễ dàng rất nhiều, thời gian tiến hành quan tưởng tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều. Quan tưởng chênh lệch thời gian lâu hơn dĩ vãng gấp đôi thời gian. Dĩ vãng Đỗ Huyền quan tưởng có thể duy trì thời gian một nén nhang, bây giờ tự nhiên biến thành thời gian hai nén nhang. Hai nén nhang, tượng thánh nhân bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ, sau đó hóa thành từng sợi Hạo Nhiên chính khí rảnh rụm tại văn tâm. Đỗ Huyền có thể cảm giác được, trong văn tâm Hạo Nhiên chính khí tổng lượng so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Lại vận hành luyện thể chi thuật, Hạo Nhiên chính khí tại thân thể kinh lạc vận hành một chu thiên, bên ngoài thân vậy mà lại nhiều một tầng dơ bẩn. Hiển nhiên Đỗ Huyền thể nội Hạo Nhiên chính khí tăng lên một cái cấp độ, hiệu quả phạt mao tẩy tủy cũng mạnh hơn. Hoàn thành tu luyện, Đỗ Huyền đứng lên, thét dài một tiếng, tu vi vậy tăng lên không ít. Tùy tiện một đẩy tay, hoàn toàn không có một tia tiếng vang, nhưng ngoài một trượng một gốc hắc trúc xoạt một tiếng ngã xuống, Đỗ Huyền đi qua xem xét, chỉ trông thấy kia hắc trúc đứt gãy vậy mà dường như thần binh lợi khí gọt ra tới, vết cắt phi thường bóng loáng, sắc bén. Cái này hắc trúc thật không đơn giản, so ngón tay cái còn lớn hơn một điểm hắc trúc hoàn toàn là thật tâm, mảnh hắc trúc này, ít nhất 10 năm trở lên trúc giả, chất liệu 10 phần tỉ mỉ cứng cỏi. Tại thiếu khuyết binh khí, có đôi khi đại tể biên quân sẽ chặt hắc trúc, vót nhọn làm mâu. Nhưng lại bị Đỗ Huyền cách một trượng xa tiện tay một trượng cắt đứt, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Hiển nhiên Đỗ Huyền võ giả tu vi đã tăng lên tới hoa kính, từ luyện thể đến minh kính, đến âm kính, lại đến hoa kính, có chút võ giả phải hao phí thời gian 2-30 năm. Hoa kính cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết, liền xem như Đỗ Trường Canh, hiện tại cũng chỉ là tiên thiên tu vi, mà Đỗ gia lão đại cùng lão nhị, hiện tại chẳng qua là tu vi cấp độ âm kính, nhưng bọn hắn danh xưng Đỗ gia song kiệt. Ai có thể nghĩ đến Đỗ Huyền mới dùng thời gian mấy tháng, trực tiếp từ luyện thể vượt đến hoa kính. Đỗ Huyền tu luyện vốn không đi đường, không dựa theo trình tự bình thường tiến triển, cũng không có cái gì kỳ quái. Đỗ Huyền càng không tự biết, bởi vì hắn đối với cấp độ võ giả cụ thể trạng thái cũng không hiểu biết. Đỗ Huyền cầm quyển kia Cựu Châu du lịch tạp ký cảm thán không thôi, đây là một bản phi thường phổ thông bản chép tay, nếu như có thể cầm tới nguyên bản, kia vừa một phen dạng gì cảnh tượng. Nếu như có thể cầm tới đại nho chân truyền thậm chí là bản thánh, thánh nhân chân truyền điện tịch, lại có hiệu quả như thế nào? Chỉ là, tại Xích Dương vệ nơi hẻo lánh, hắn có thể có được một bản Cựu Châu du lịch tạp ký, đã là một món chuyện phi thường khó lường. Có thể có kết quả như vậy đã không tệ, ngược lại Đỗ Huyền cũng không có đi hy vọng xa vời. Chương 50, nhân khẩu gia tăng mãnh liệt Đỗ Cao, hai người các ngươi mới từ Lao Tam nơi đó trở về, mau cùng ta nói một chút tình huống bên đó. Đỗ Vinh nhìn thấy Đỗ Cao cùng Đỗ Phương từ Hắc Hùng Bảo trở về, vui vẻ dị thường. Tam thiếu gia nói, chỗ của hắn có thể thu nhận ước chừng 1.5 vạn lưu dân. Đỗ Cao cố ý giả bộ hồ đồ. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Cái gì? Hắc Hùng Bảo còn có thể thu nhận 1.5 vạn danh lưu dân? Lao Tam nơi nào có nhiều lương thực như vậy? 1.5 vạn danh lưu dân không phải là số lượng nhỏ, vạn nhất thiếu lương, càng không phải một chuyện nhỏ. Coi như ta tại phía sau Thiên Hộ Sở, nhiều nhất xuất ra nhiều lương thực như vậy. Lao Tam không hỏi phụ thân cần lương. Phụ thân bên kia cũng không bỏ ra nhiều lương thực như vậy. Hiện tại toàn bộ Xích Dương vệ vấn đề đau đầu nhất chính là vấn đề lương thực. Chẳng qua Lão Tam nếu là thật có thể giải quyết 1.5 vạn lưu dân lương thực, thật đúng là giải quyết vấn đề lớn. Quả nhiên như Đô Vinh vẫn bị Đỗ Cao bẩm báo hấp dẫn lực chú ý, Tam thiếu gia khai khẩn mảng lớn đất hoang, nói không chừng có thể nuôi sống nhiều người như vậy, mà Hắc Hùng Bảo đất hoang không ít, nếu toàn bộ khai khẩn ra, đừng nói chỉ nuôi sống 1-2 vạn người, dù 1-2 chục vạn người cũng không đáng kể. Đỗ Cao nói. Đỗ Vinh gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, hóa ra dạng này, như vậy cũng tốt. Lần này Lao Tam có thể lập xuống công lớn. Đúng, Lao Tam còn nói gì nữa? Hẳn đều viết ở trong thư. Đại thiếu gia, ngươi vẫn trước nhìn thư Tam thiếu gia. Đỗ Phương nói. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương vẫn không thể nói ra lời Đỗ Huyền trước mặt chủ tử, bọn họ luôn luôn coi mình là người Đỗ phủ. Trong quân doanh vinh báo tự đắc, thưởng thụ đặc biệt đãi ngộ. Thường xuyên tại trước mặt binh sĩ bình thường diễu võ dương ai. Bây giờ suy nghĩ lại, càng cảm thấy lời Tam thiếu gia đinh thái nhức óc. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương đều có chút không yên lòng, mặc dù Đỗ Vinh muốn nhìn thử của Tam Dệ, nhưng ý cũng không phải mù lòa, vẻ mặt Đỗ Cao và Đỗ Phương rõ ràng không thích hợp. Hai người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Hắc Hùng Bảo trở về, liền hiểu xịu giống bị đánh. Sắc mặt Đỗ Vinh trầm xuống, trong này nhất định là có chuyện. Không, không có gì chuyện. Đỗ Cao có chút hoảng. Đỗ Phương không dám nói lời nào, ánh mắt càng không dám cùng Đỗ Vinh đối mặt, hoàn toàn một bộ ta có việc biểu lộ. Đỗ Phương. Đỗ Vinh thanh âm lập tức uy nghiêm. Thân thể Đỗ Phương đột nhiên lưỡng một cái, ta cùng Cao Ca đi Hắc Hùng Bảo luyện binh trận xem náo nhiệt, bị Tam thiếu gia một tên tiểu đội trưởng đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi không có mặc quân phục Đỗ gia quân? Đỗ Vinh có chút không hiểu. Đỗ Cao lắc đầu, mặc bảo, nhưng người ta không nhận. Nói Tam thiếu gia đem luyện binh chuyện giao phó cho hắn, luyện binh trận do hắn định đoạt. Trừ phi Tam thiếu gia cho hắn mệnh lệnh mới. Đỗ Phương cũng đội bằng nói, đây cũng quá khi dễ người. Ta đều nói chúng ta là người Đỗ phủ,
hắn như cũ không buông tha. Lao Tam nói thế nào? Đỗ Vinh không tỏ bất kỳ thái độ gì, biểu lộ như cũ rất bình tĩnh. Tam thiếu gia hỏi chúng ta, lúc trước tướng quân từ vị trí bách hộ đi đến vệ chỉ huy, bằng vào cái gì? Nói không thể dùng người không khách quan, muốn chọn người hiện tại, còn muốn dùng người thì không nghi ngờ người. Đỗ Phương nói, Lao Tam không có nói sai. Luyện binh trận sao có thể tự tiện xông vào? Đỗ Vinh rất bình tĩnh nói. Đỗ Cao cùng Đỗ Phương lúc đầu coi là đại thiếu gia sau khi nghe sẽ giận tím mặt, không nghĩ tới phản ứng của hắn bình tĩnh như vậy. Hai người các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Hai ngày nữa, ta phái người khác đem 1.500.000 danh lưu dân cho Lão Tam đưa qua. Đỗ Vinh lạnh nhạt nói. Nội tâm Đỗ Vinh kỳ thật cũng không bình tĩnh như thế, hắn vừa nghe được Đỗ Cao cùng Đỗ Phương, vốn rất căm tức, nhưng không biết sao, đột nhiên hắn cảm thấy Đỗ Huyền làm như thế cũng không hoàn toàn không có đạo lý. Những người làm Đỗ phủ, tại phương diện trung thành xác thực không có lời gì để nói. Người gian trá cũng không có khả năng nghỉ ngơi ở Đỗ phủ thời gian lâu như vậy mà không bị khám phá. Nhưng bọn hắn không thích hợp cầm giữ Đỗ gia quân từng cái chức vị trọng yếu. 15.000 nhân khẩu từ cầu đá thiên hộ sở đưa đến Hắc Hùng Bảo, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mỗi ngày đồ ăn cũng đủ Đỗ Vinh đau đầu, cũng may bản thân Đỗ Vinh là hậu vệ thiên hộ sở thiên hộ, cung cấp 1.500.000 người mấy ngày đồ ăn, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng những người này nếu như tại cầu đá thiên hộ sở ngưng lại, sẽ đem lương chữ hậu vệ thiên hộ sở tiêu hao không còn một hạt. Vì để trên đường không xảy ra nhiễu loạn, Đỗ Vinh không thể không từ hậu vệ thiên hộ sở phái mấy ngàn binh sĩ, chuyên môn hộ tống 1.500.000 danh lưu dân. Đương nhiên mấy ngàn binh sĩ còn có một nhiệm vụ trọng yếu, đó là bảo đảm những lưu dân này sẽ không trở thành loạn quân lần nữa. Còn muốn có thể hoàn hảo đến Hắc Hùng Bảo. Hắc Hùng Bảo cũng không phải một nơi tốt. Đó là Xích Dương vệ hẻo lánh nhất bảo. Lưu dân không nguyện ý đi những địa phương này, vẫn đi theo Lam Điền hoàng đế có tiền đồ. Nhưng có mấy ngàn binh sĩ tay mang theo đại đao sáng loáng đi theo bên cạnh, những lưu dân này mới trung thực. Ước chừng 10 ngày, Đỗ Vinh mấy ngàn binh sĩ rốt cục gáp giải 1.500.000 người chạy tới Hắc Hùng Bảo. Lập tức tăng lên nguyên lai gấp 3 nhân khẩu, chuyện này đúng là phi thường cổ quái. Cũng may Đỗ Phong có chỗ chuẩn bị, xây hàng loạt phòng ốc dạng dị, 1.500.000 lưu dân vừa đến, toàn bộ bị Đỗ Phong thích đáng an trí. Có cơm ăn, có phòng ở, đối lưu dân mà nói, so đi theo Nhị Dương làm khai quốc tướng lĩnh muốn hiện thực hơn. Cho nên lưu dân cũng rất nhanh an ổn. Đỗ Phong sẽ không nuôi không 1.500.000 lưu dân. Tại lân cận Hắc Hùng Bảo nông trường vẽ một mảng lớn thổ địa, chẳng qua đất đai này tạm thời không có biện pháp trồng trọt, cần lưu dân mới tới đi khai khẩn. Đương nhiên sẽ không để 1.500.000 lưu dân hưởng thụ Hắc Hùng Bảo đồ ăn rồi làm trâu làm ngựa. Hắc Hùng Bảo không thiếu gia súc, có liệt hỏa man lang trợ giúp, Hắc Hùng Bảo liên tục không ngừng từ Hắc Hùng Bảo phụ cận rừng rậm, trên đồng cỏ đi săn trâu rừng. Hảo hảo huấn luyện, liền có thể dùng khai khẩn đất hoang. Hơn 1.500.000 lưu dân, phần lớn là thanh niên trai tráng, hoàn toàn có thể biên luyện thành tân binh, thực lực Đỗ Huyền lập tức tăng lên. Chẳng qua giờ phút này Đỗ Huyền chưa vội chọn lựa binh sĩ. Phải biết, trước đây bọn hắn tham gia phản loạn, không đem bọn hắn hoàn toàn cứu vớt liền để bọn hắn trở thành binh sĩ, bọn hắn lúc nào cũng có thể phản loạn. Trước hết để cho bọn hắn khai khẩn ra đầy đủ thổ địa, chờ xa trường điểm binh, chọn người trong lưu dân. Đỗ Huyền nhỏ giọng thầm thì một câu. Thời gian trôi qua rất nhanh, không đến một tháng, 1.500.000 lưu dân vậy mà khai khẩn ra gần 10.000 mẫu đất. Nếu như thu hoạch một mùa lúa Xích Dương, lập tức có thể giải quyết vấn đề ăn cơm. Dương Vạn Tài biên luyện tân binh rốt cục có một chút hiệu quả. Đỗ Huyền trực tiếp đem Đỗ gia luyện thể thuật giao Dương Vạn Tài. Trải qua đoạn thời gian huấn luyện này, trong tân binh xuất hiện một ít người đột phá luyện thể kỳ trở thành binh kính kỳ cao thủ. Chẳng qua số lượng không nhiều lắm, tổng cộng mới mười mấy người. Mười mấy người này, Trần Tiểu Sơ cùng Hứa Bát Trị thình lình xuất hiện. Đỗ Phong đội vàng tìm được Đỗ Huyền, tự nhiên là báo cáo chuyện xa trường điểm binh. Thiếu gia, Dương Vạn Tài để ta hỏi ngươi, chuyện còn tính hay không? Đỗ Phong nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, xa trường điểm binh tự nhiên muốn cử hành. Ước định trước thời gian cũng không nhiều lắm. Vậy liền 3 ngày sau tiến hành. Chương 51, lo lắng nói lên tiếp xuống đọ sức, Đặt Mục Nhĩ và Hắc Hùng bộ lạc người trẻ tuổi cũng có chút ngủ không yên. Đặt Mục Nhĩ, ngươi nói Đỗ Huyền huynh đệ nói chuyện giữ lời. Cách căn hỏi. Đặt Mục Nhĩ cười nói, người đại thể khác, ta khả năng không thể tin được, nhưng ta nguyện ý tin tưởng Đỗ Huyền huynh đệ, hắn sẽ không gạt chúng ta. Chỉ, nếu như chúng ta thắng, đem bọn hắn Long Lân Mã toàn bộ mướn, có phải hay không có chút không tốt lắm. Cách căn gật gật đầu, chúng ta tới đến Hắc Hùng Bảo, Đỗ Huyền huynh đệ đối với chúng ta thật sự quá tốt, nếu như đem bọn hắn Long Lân Mã lấy hết, thực sự có chút quá phận. Nếu không chúng ta chỉ lấy một bộ phận. Ừm, cứ làm như thế. Nếu như chúng ta thắng, chúng ta chỉ cần một nửa Long Lân Mã. Hắc Hùng bộ lạc đối đãi bằng hữu muôn phúc hậu. Đặt Mục Nhĩ nói. Cách căn trông thấy một bên Ô Ân không có lên tiếng, dùng tay vô vô bả vai của đối phương. Ai, Ô Ân, ngươi làm sao không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta làm như vậy là không đúng? Ô Ân có chút mơ hồ không do nói, nếu như chúng ta thắng, làm như vậy đương nhiên có thể. Nhưng ta luôn cảm thấy Đỗ Huyền huynh đệ đã tùy tiện cùng chúng ta đánh chính cược, còn bắt hắn coi trọng nhất Long Lân Mã làm tiền đặt cược, ta cảm thấy hắn chưa hẳn không có lòng tin tất thắng. Coi như hắn có lòng tin tất thắng, cũng không có cách nào thay đổi sự thật. Người đại tề không giỏi cưỡi ngựa ban cung, cùng chúng ta so cưỡi ngựa ban cung, là dùng bọn hắn điểm yếu so với chúng ta sở trường. Chúng ta bộ lạc người trẻ tuổi, một người có thể chống đỡ hai người bọn họ thậm chí nhiều hơn. Chúng ta chỉ cần một công kích, liền có thể thắng được một trận đọ sức này. Đỗ Huyền huynh đệ coi là khắc khổ huấn luyện có thể giảm đi Hắc Hùng Bảo binh sĩ cùng chúng ta chênh lệch, nhưng cái này làm sao có thể chứ? Cách căn nói. Tô Ân lắc đầu, ta đi xem qua Hắc Hùng Bảo những tân binh kia huấn luyện, bọn hắn tiến bộ rất nhanh, nếu như chúng ta còn cần lao ánh mắt đi xem bọn hắn, không có kết quả rất tốt. Cách căn đối với Ô Ân có chút bất mãn, Ô Ân, ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cuối cùng ngươi cùng chúng ta đối nghịch? bọn hắn có tiến bộ, chúng ta chẳng lẽ dừng bước không tiến? Hiện tại ta cưỡi Long Lân Mã phi nhanh, bán tên tỷ lệ chính xác cũng đã đạt tới 7 thành trở lên. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ đủ? Cách ăn, ta không biết nên làm sao thuyết phục ngươi, nhưng ta quyết định Đỗ Huyền huynh đệ huấn luyện tựa hồ muốn mỗi cái binh sĩ đều biến thành võ giả. Ngươi có nắm chắc đối đầu một tiểu đội võ giả còn có thể thắng? Tố Ân hỏi. Làm sao có thể? Võ giả không bồi dưỡng dễ dàng như vậy. Cách căn đầu tiên sững sờ, sau đó lắc đầu, nhưng rất nhanh hắn có nói, ngươi nói là Đỗ Huyền huynh đệ hội dùng một đội võ giả đến cùng chúng ta đọ sức, vì chính là thắng được chúng ta. Đặt Mục Nhĩ lắc đầu, Đỗ Huyền huynh đệ sẽ không như thế làm. Hai người các ngươi cũng chớ nói lung tung. Tố Ân nói, ta nói là, Đỗ Huyền huynh đệ có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem binh sĩ huấn luyện thành võ giả. Cách căn lắc đầu liên tục, làm sao có thể? Võ giả làm sao lại giá rẻ như thế? Chúng ta bộ lạc thực lực có thể đạt tới cấp thấp nhất võ giả người trẻ tuổi, ra Đặt Mục Nhĩ, tìm không ra cái thứ hai tới. Nếu như Đỗ Huyền huynh đệ có đâu, người đại tề tại võ giả bồi dưỡng cái này một khối so với chúng ta đẩy man tộc lợi hại hơn được nhiều. Bọn hắn thông qua tu võ để đền bù cùng chúng ta man tộc tiên tiên không đủ. Đỗ Huyền huynh đệ làm đại tề danh tướng nhi tử, chưa hẳn không có phương pháp huấn luyện. Tố Ân nói, nếu như Đỗ Huyền huynh đệ có thể đem loại phương pháp này truyền thụ cho chúng ta Hắc Hùng bộ lạc, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc tất cả mọi người có thể biến thành võ giả, vậy tương lai chúng ta Hắc Hùng bộ lạc sẽ trở thành man tộc trong bộ lạc cường đại nhất bộ lạc. Cách căn kích động nói. Đặt Mục Nhĩ có chút hướng về, huấn luyện võ giả thủ đoạn tất nhiên vạn phần quý giá, nếu như chúng ta đưa ra dạng này quá phận yêu cầu, Đỗ Huyền huynh đệ có thể sẽ không cự tuyệt, nhưng làm gấu thần hậu đại, chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện hổ thẹn như vậy? Cách căn cũng lập tức trở nên cực kỳ thất lạc. Tố Ân nói, kỳ thật có một biện pháp khả năng đã để chúng ta trở thành võ giả, lại có thể để chúng ta sẽ không cảm thấy thua thiệt Đỗ Huyền huynh đệ. Biện pháp gì? Cách căn vội vàng bắt lấy Tố Ân bả vai, con mắt nhìn Tố Ân, lo lắng chờ đợi Tố Ân đem biện pháp nói ra. Chúng ta có thể trở thành Hắc Hùng Bảo một phân tử. Nếu như chúng ta Hắc Hùng bộ lạc triệt để dung nhập vào Hắc Hùng Bảo, trở thành triệt để người Hắc Hùng Bảo, đương nhiên chúng ta sẽ hưởng thụ Hắc Hùng Bảo binh sĩ hưởng thụ hết thảy. Chúng ta bây giờ từ Đỗ Huyền huynh đệ đạt được quá nhiều, nhưng xưa nay không nỗ lực, thậm chí còn nghĩ đến từ Đỗ Huyền huynh đệ nơi này thu hoạch càng nhiều. Chúng ta chẳng phải là tiểu nhân thành vong ân phụ nghĩa? Tố Ân nói. Đặt Mục Nhĩ cùng Cách Căn đều yên lặng, trong lòng không khỏi sẽ sinh ra một tia thất lạc. Hắc Hùng bộ lạc đi vào Hắc Hùng Bảo, nói đúng Đỗ Huyền không có một chút lòng đề phòng là không thể nào. Kỳ thật trong lòng đối với Đỗ Huyền vẫn có rất đúng ấy nấy, nhưng từ nội tâm mà nói, Hắc Hùng bộ lạc vẫn là hy vọng bảo trì tự thân độc lập, thậm chí trở lại lúc ban đầu không tranh quyền thế sinh hoạt. Đặt Mục Nhĩ cũng từng nghĩ dung nhập vào Hắc Hùng Bảo, cùng Hắc Hùng Bảo về sau vinh nhục cùng hưởng. Nhưng đi vào Hắc Hùng Bảo, Hắc Hùng bộ lạc đối với man tộc cùng đại tề ân oán cũng biết đến càng thêm sâu sắc. Hắc Hùng bộ lạc người tùy thời đều có thể cảm nhận được đến từ Hắc Hùng Bảo quân dân cửu thị. Cho nên, Đặt Mục Nhĩ vẫn luôn có chút lo lắng, nếu như Hắc Hùng bộ lạc đã mất đi tính độc lập, tương lai một khi nhận Hắc Hùng Bảo bài xích, Hắc Hùng bộ lạc sẽ có kết quả như thế nào? Bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm. Đỗ Huyền huynh đệ có hay không thủ đoạn đem binh lính bình thường nhanh chóng huấn luyện thành võ giả còn không biết đâu. Nghĩ nhiều như vậy, tăng thêm phiền não mà thôi. Chờ đọ sức kết thúc lại nghĩ những vấn đề này. Cách Căn nói, Dương Vạn Tài huấn luyện ra tân binh từng cái ma quyền sát trưởng, đều bao đủ kình muốn gia nhập lần này cùng đọ sức Hắc Hùng bộ lạc Long Lân Mã đội kỵ binh. Đội trưởng, tuyển ta. Ta cưỡi ngựa bắn cung là trong đội mạnh nhất. Trần Tiểu Sơ lớn tiếng nói, ngươi cưỡi ngựa bắn cung rất mạnh, có thể mạnh hơn người Hắc Hùng bộ lạc. Ngươi bình thường huấn luyện không thích phối hợp cùng đồng đội. Để ngươi ra sân, ngươi chuẩn bị để ta thua trận này. Kỳ thật Dương Vạn Tài trong lòng đối với Trần Tiểu Sơ rất yêu thích, người trẻ tuổi này phi thường có linh tính, tiến bộ cũng nhanh nhất. Kỳ thật trong lòng Dương Vạn Tài đã sớm cho Trần Tiểu Sơ lưu lại một vị trí, nhưng vẫn là thừa cơ gõ một cái hắn. Đội trưởng, những ma bệnh này ta đã sớm sửa lại. Hiện tại ta cùng Hứa Bát Trị bọn hắn phối hợp đến thiên ý vô phùng. Đối đầu Hắc Hùng bộ lạc Man Cẩu, khẳng định có thể nhẹ nhõm thắng bọn hắn. Trần Tiểu Sơ đối với người Man tộc phi thường cừu hận, thuận miệng liền xưng hô người Hắc Hùng bộ lạc là Man Cẩu. Rất nhiều người đại tề bụng trộm xưng hô người Hắc Hùng bảo như vậy. Về sau ta không muốn nghe thấy ngươi mắng Hắc Hùng bộ lạc huynh đệ. Tam công tử cùng Hắc Hùng bộ lạc người trẻ tuổi xưng huynh gọi đệ, có thể thấy được Tam công tử đối với Hắc Hùng bộ lạc Man nhân phi thường trọng thị. Đây là Hắc Hùng bảo chuyện trọng yếu phi thường. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng phá Tam công tử đại sự. Dương Vạn Tài trừng Trần Tiểu Sơ một chút. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/gạch chéo mẹ/gạch chéo 63880. Chương 52, địa binh mở màn Hắc Hùng bảo muốn cùng Hắc Hùng bộ lạc Long Lân Mã kỵ binh tiến hành đấu chuyện đã sớm tại Hắc Hùng bảo truyền ra, đồng thời ngay cả song phương tiền đặt cược sớm đã truyền ra đi. Cho nên toàn bộ Hắc Hùng bảo đối với lần này xa trường điểm binh dị thường chú ý, liền ngay cả 1.5 vạn tù binh cũng biểu hiện ra đối với lần này đấu chú ý. Lưu Kỳ Doanh cùng Ngô Minh Lâu trong loạn quân hai cái tiểu đầu bụng, dưới tay có mấy trăm người ngựa. Tại Diêu Chính Ngân binh bại, liền đưa tay người phía dưới đánh tan, mình cũng giấu ở loạn dân, chuẩn bị tìm kiếm thời gian, nưu đồ đại kế. Đi vào Hắc Hùng bảo, Lưu Kỳ Doanh cùng Ngô Minh Lâu hai cái thường xuyên len lén tập hợp một chỗ thương thảo đại sự. Chỉ Hắc Hùng bảo bên này ngoài lòng trong chặt, mặc dù số lượng binh sĩ Hắc Hùng bảo không nhiều, nhưng người trong nghề một chút liền có thể nhìn ra, Hắc Hùng bảo binh sĩ từng cái đằng đằng sát khí, tuyệt đối không phải quả hồng mềm dễ bóp. Lão Ngô, người ta đều đã liên lạc tốt, chỉ đợi họ đỗ xa trường điểm binh vừa kết thúc, hiệu lệnh một chút, liền có thể phát động. Đến lúc đó, chúng ta đem 1.5 vạn huynh đệ bị bắt nhất cử phát động, trực tiếp đem Hắc Hùng bảo cho cướp lại. Muốn trách thì trách họ đỗ gan quá lớn, 1-2 ngàn binh, liền dám can đảm mang 1.5 vạn tù binh.
Lưu Kỳ Doanh nói. Ngô Minh Lâu như cũng còn có chút do dự, mũi tên rời cũng không quay đầu lại, ớn nói lúc này ta không nên do dự. Nhưng lần này, cảm giác của ta nói cho ta, chúng ta rất nguy hiểm. Ngươi chú ý không, mặc dù binh sĩ Hắc Hùng Bảo đều là tân binh, nhưng sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, so với chúng ta tiếp xúc qua vệ sở binh lợi hại hơn. Nhân số chúng ta không ít, nhưng có thể đánh được mấy người, đều là một chút lớp người quê mùa. Lao Nô, đều lúc này, ngươi sẽ không còn thay đổi chủ ý. Ngươi cũng nói mũi tên rời cũng không quay đầu lại. Lưu Kỳ Doanh rất bất mãn nói. Lưu Minh, lần này chúng ta đánh cược chính là tính mạng của ta ngươi, còn có hơn một vạn huynh đệ tính mạng, mạng này chỉ có một lần, không thể không thận trọng. Hiện tại chúng ta cũng chưa phát ra ngoài, liền còn có thể quay đầu. Một khi mũi tên bắn ra ngoài, rốt cuộc không có đường quay về. Ngô Minh Lâu nhắm mắt lại, cẩn thận tính toán. Lưu Kỳ Doanh không thể coi thường Ngô Minh Lâu ý kiến, bởi vì Ngô Minh Lâu trưởng khống nhân viên so với hắn còn nhiều hơn. Chỉ bằng trong tay hắn những người kia, hắn không có nắm chắc nhất cử đánh bại Hắc Hùng Bảo binh sĩ. Nhưng đều đến nước này, chúng ta muốn quay đầu còn kịp không? Lưu Kỳ Doanh hỏi. Đương nhiên còn kịp. Lưu Minh, ngươi tin tưởng ta. Ta nghe nói lần này xa trường điểm binh, Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã Kỵ binh sẽ cùng Hắc Hùng Bộ Lạc Man tộc Long Kỵ binh tiến hành một đối một đọ sức. Nếu như Hắc Hùng Bảo người thắng, sau này chúng ta không tiếp tục muốn nhắc lại đoạt bảo kế hoạch. Chúng ta liền chân thật ở lại Hắc Hùng Bảo. Vô luận đi trồng trọt cho họ Đố vẫn là cho họ Đố bán mạng. Ngô Minh Lâu nói. Lưu Kỳ Doanh cười khúc khích, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng họ Đố có thể thắng tiền đặt cược trận này? Ngô Minh Lâu không để ý đến Lưu Kỳ Doanh cười nhạo, ngươi không muốn đem họ Đố nghĩ quá đơn giản. Nếu như họ Đố thật đơn giản như vậy, hắn làm sao có thể tìm được nhiều Long Lân Mã như vậy? Thật sự cho rằng Long Lân Mã dễ bắt? Luyện binh trận đã sớm bố trí xong một khán đài, phía trên bảy không ít chỗ ngồi. Có thể lên được khán đài, tự nhiên là người Hắc Hùng Bảo rất được Đỗ Huyền xem trọng. Trong những người này, có Đỗ Huyền xem trọng những tiểu đội trưởng kia, ngoại trừ đang phụ trách Hắc Hùng Bảo để phòng đội trưởng, toàn bộ xuất hiện tại trên khán đài. Hắc Hùng Bộ Lạc tiền nhiệm tộc trưởng Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ cũng có trong danh sách mời, làm người Man tộc xuất hiện trên khán đài, trên đài dưới đài thoáng có chút loạn. Chẳng qua rất nhanh liền lắng xuống. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ rất áy náy nói với Đỗ Huyền, "Đỗ Huyền đại nhân, bộ lạc cho ngài thêm phiền toái. Ta nguyện ý thay đặt Mộc Nhĩ cùng ngươi giải trừ đồ ước. Hắc Hùng Bộ Lạc nguyện ý phục tùng ngươi điều khiển." Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ, "Ta cùng đặt Mộc Nhĩ là hảo huynh đệ, ngươi cũng là ta trưởng bối. Chúng ta đại tề có câu tục ngữ, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Ngươi phẩm hạnh cao thượng, sẽ thực hiện mỗi câu nói mình nói ra. Cho nên, hủy bỏ đồ ước, xin đừng nhắc lại. Trận này, nếu như ta bại bởi Đặc Mộc Nhĩ, ta sẽ dựa theo đồ ước quyết định, đem tất cả Long Lân Mã toàn bộ giao cho Đặc Mộc Nhĩ huynh đệ. Hắc Hùng Bộ Lạc đã là Hắc Hùng Bảo một phân tử, tin tưởng đem Long Lân Mã giao cho người mạnh nhất, sẽ tăng lên thực lực Hắc Hùng Bảo. Đỗ Huyền không có nói Long Lân Mã tại trong tay người Hắc Hùng Bộ Lạc, thực lực liền sẽ tăng lên, mà là nói giao cho người mạnh nhất. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ còn tưởng rằng Đỗ Huyền là cái dám làm dám chịu hắn tử, kích động đến ghê gớm. Hắn cùng Hắc Hùng Bộ Lạc tất cả mọi người ý nghĩ đều đã đem trận này đọ sức xem là một trận hoàn toàn không bình quân chiến đấu. Dương Vạn Tài đi đến bên người Đỗ Huyền, lớn tiếng nói: "Tam công tử, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mời hạ lệnh." Điểm binh bắt đầu. Đỗ Huyền hét lớn một tiếng. Dương Vạn Tài đem trong tay lệnh kỳ huy vũ mấy lần, luyện binh trận binh sĩ lập tức bắt đầu hành động. Theo trong tay Dương Vạn Tài lệnh kỳ vũ dậy, luyện binh trên trận đám binh sĩ thỉnh thoảng lại biến ảo chiến trận, từ một chiến trận chuyển đổi thành một cái khác chiến trận, các binh sĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối. Toàn bộ đội ngũ, hơn ngàn tân binh, dường như một người đang hành động. Lập tức liền đem chu vi xem người cả kinh trận mắt hốt hoồm. Coi như những tân binh này liền có thể để chúng ta kế hoạch chết từ trong trứng nước. Nô Minh Lâu lẩm bẩm nói. Lúc đầu đã đem thực lực Hắc Hùng Bảo nghĩ rất cao, nhưng không có nghĩ còn đánh giá thấp Hắc Hùng Bảo. Đây chính là chiến trận, mặc dù chỉ là luyện binh trận diễn luyện, cùng trong chiến đấu thực tế diễn luyện chiến trận không tương tự, nhưng có thể làm được trình độ này cũng đã phi thường kinh người. Từ thiên về phòng ngự viên trận đến thiên về tiến công tam giác trận, chỉ thời gian mấy hơi thở. Nếu như có thể trên chiến trường cũng có thể làm được như thế, tất nhiên địch quân trở tay không kịp. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ không hiểu chiến trận, chỉ cảm giác được chiến trận cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt chấn nhiếp. Đỗ Huyền đại nhân, đây chính là các ngươi đại tề quân đội chiến trận. Đỗ Huyền gật gật đầu, những chiến trận này đáng tiếc diễn luyện thời gian còn không dài, bọn hắn chỉ có thể diễn luyện ra những chiến trận tương đối đơn giản mà thôi. Còn có lợi hại hơn. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ càng thêm giật mình. Đương nhiên. Đỗ Huyền cười cười. Chiến trận diễn luyện sau khi hoàn thành, trong tay Dương Vạn Tài lệnh kỳ biến đổi. Trong sân chống trận vang lên to lớn tiếng chống trận, để cho người ta nhịp tim cũng không khỏi đến đi theo nhịp chống nhảy lên. Hai đội Long Lân Mã kỵ binh xuất hiện đang luyện binh trận trung ương nhất. Hết thảy mọi người ánh mắt lập tức bị luyện binh giữa sân kỵ binh hấp dẫn lấy, Long Lân Mã toàn thân lân phiến tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, uy phong lẫm liệt, cưỡi tại Long Lân Mã bên trên kỵ binh cũng từng cái ngẩng đầu. Chân chính đọ sức liền muốn bắt đầu. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/gạch chéo mẹ/gạch chéo 63880. Chương 53, lần thứ nhất tiếp chiến Dương Vạn Tài không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương, mặc dù một tháng này hắn đã dốc hết toàn lực, trong đội tất cả binh sĩ cũng đồng dạng dốc hết toàn lực, hắn cũng chọn lựa mạnh nhất một tiểu đội, nhưng kết quả thế nào hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao hắn không cùng Man tộc kỵ binh giao thủ qua, càng không có cùng Man tộc Long Lân Mã kỵ binh giao thủ qua. Đại tề đối với Man tộc kỵ binh có một truyền ôn rất gây bất mãn bạn đầy không được địch, nói rõ Man tộc kỵ binh cường đại. Dương Vạn Tài xưa nay không tuyệt đối rất gây không thể địch, nhưng rất gây đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn không biết, muốn chiến qua mới biết được đối thủ là không phải thật sự cường đại.
khẩn trương a. Trần Tiểu Sơ quay đầu hỏi một tiếng cùng hắn song song Hứa Bát Trị. Hứa Bát Trị khinh thường nói, khẩn trương cái chim. Chẳng lẽ man tộc người còn có thể có ba đầu sáu tay? Cho dù có, đợi chút nữa ta đem bọn hắn nhiều hai cái đầu cho vặn xuống tới. Trần Tiểu Sơ vội vàng nói, ngươi cũng chớ làm loạn. Dương đội trưởng nhưng nói, Tam công tử đối với mấy cái này man tộc người rất coi trọng. Người ta nghe nói man tộc người đến đánh chúng ta đại tề, mỗi lần đều có đại tề gian tặc cho bọn hắn dẫn đường. Lần trước Tam công tử còn đang xích Dương vệ nắm không ít gian tế đâu. Những người này rất nhiều đều đại tề người. Man tộc người có thể bồi dưỡng chúng ta đại tề người làm gian tế, chúng ta làm sao lại không thể bồi dưỡng man tộc người làm gian tế đâu? Chúng ta người đại tề cùng man tộc bộ dáng kém đến quá xa, người đại tề chạy đến man tộc địa bàn đi, không phải bị man tộc phát hiện chặt đầu, chính là bị bắt đi làm nô lệ. Căn bản không có cơ hội dò thăm man tộc người trọng yếu tình báo đâu. A, như thế. Tam công tử nói không chừng chính là nghĩ như vậy. Hứa Bát Trị gật gật đầu. Hai người các ngươi đừng nói thầm, đợi chút nữa dựa theo chúng ta cố định chiến lược tiến công. Đây là chúng ta Long Lân Mã đội kỵ binh thứ nhất chiếm, ta cũng không muốn biến thành chúng ta lúc Long Lân Mã kỵ binh trận chiến cuối cùng. Dương Vạn Tài nguyên lai tiểu đội Thái Khởi Đông trở thành chi tiểu đội này đội trưởng. Thái Khởi Đông câu nói này, để Long Lân Mã đội kỵ binh lập tức bình tĩnh lại, một trận chiến này tầm quan trọng ai cũng phi thường rõ ràng. Thắng, Hắc Hùng bộ lạc người trẻ tuổi đánh tan nhập vào đến Hắc Hùng bảo chiến đấu hệ thống bên trong tới. Thua, Hắc Hùng bộ lạc người trẻ tuổi như cũ giữ vững độc lập xây dựng chế độ, đồng thời còn đem tiếp thu tất cả Long Lân Mã. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng trống trận đinh tai nhức óc, hai đội Long Lân Mã kỵ binh đã đứng ở vị trí tương đối. Tương hỗ ở giữa khoảng cách ước chừng là 500 bước khoảng. Ô, chiến đấu kèn lệnh thổi lên. Hai đội Long Lân Mã kỵ binh bắt đầu chạy. Được. Mặc dù chỉ có hơn 20 thất Long Lân Mã đang luyện binh trận lao vụt, nhưng thật giống như là thiên quân vạn mã tại dòng rồi. Giết! Thái Khởi Đông hô to một tiếng, sau lưng mười mấy kỵ Long Lân Mã kỵ binh lập tức tạo thành một đơn giản tam giác chiến trận hướng về đối diện Hắc Hùng bộ lạc Long Lân Mã kỵ binh tiểu đội xung phong liều chết tới. Giết! Đặt Mục Nhĩ chạy trước tiên, hắn thành thạo từ trong túi đựng tên lấy ra một chi đặc chế mũi tên, khoác lên trường cung, sau đó đem cung tiễn kéo thành trăng tròn, chỉ hơi nhắm ngay một chút, liền đem mũi tên bắn ra ngoài. Siêu! Mũi tên hóa thành một đạo hắc ảnh, bắn về phía đối diện chạy trước tiên Thái Khởi Đông. Đặt Mục Nhĩ đi theo phía sau 10 cái Hắc Hùng bộ lạc Long Lân Mã kỵ binh, bọn họ chạy rất tán, vì cái gì tự nhiên là riêng phần mình tốt đem tự thân kỹ thuật cùng tiễn thuật phát huy ra. Tuy ý đối với đội hình cũng không phải là rất để ý đối với bọn hắn mà nói, trực tiếp đem lại tệ binh sĩ từng cái đánh rơi, liền có thể nhẹ nhõm lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Hơn 10 người Hắc Hùng bộ lạc Long Lân Mã kỵ binh tại 300-400 bước khoảng cách liền đem một trận mưa tên bắn về phía Hắc Hùng bảo Long Lân Mã kỵ binh tiểu đội. Để Chu Vi xem người bỗng nhiên biến sắc. Không được, phải gặp. Những này man tộc không hổ là trời sinh cưỡi ngựa bắn cung cao thủ, lại có thể tại như thế khoảng cách liền có thể tiến hành công kích. Lần này kỵ binh tiểu đội phải thua. Lưu Kỳ Doanh cùng Ngô Minh Lâu trốn ở trong đám người. Lưu Kỳ Doanh thấy cảnh này, trên mặt lập tức hiện ra một mảnh nụ cười, ta liền nói tại man tộc Long Lân Mã kỵ binh trước mặt, Hắc Hùng bảo tên lính mới căn bản liền không chịu nổi một kích. Trên khán đài, mặt ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ lộ ra hiểu ý nụ cười, vụ trộm quay đầu nhìn Đỗ Huyền một chút. Đỗ Huyền biểu lộ rất bình tĩnh, tựa hồ đối với luyện binh trên trận một màn này cũng không thèm để ý, trong lòng ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ rất kỳ quái. Chẳng lẽ cái này đại tề đầu lĩnh không thèm để ý chút nào những Long Lân Mã đó à? Phải biết, một khi Hắc Hùng bộ lạc có được nhiều như vậy Long Lân Mã, chẳng khác nào có sức tự vệ, coi như thoát ly Hắc Hùng bảo, Hắc Hùng bộ lạc cũng có thể tại man tộc địa bàn bên trên có được nơi sống yên ổn. Dương Vạn Tài thấy cảnh này, không chỉ có không có mặt lộ vẻ lo lắng, khóe miệng ngược lại nở một nụ cười. Ngay tại tiểu đội Đặc Mục Nhĩ văn ra mưa tên, Thái Khởi Đông Long Lân Mã kỵ binh tiểu đội trận hình lập tức phát sinh biến hóa. Tất cả kỵ binh đều đem thân thể có chút không lợi, trên đầu khôi giáp cùng trên lưng cùng loại tâm chắn hộ giáp đem kỵ binh thân thể che giấu đến cực kỳ chặt chẽ. Mũi tên bắn trúng tấm chắn hoặc là mũ giáp, phát ra đinh một tiếng vang, sau đó bắn đến một bên, mà trên người Long Lân Mã hất lên áo giáp, cũng đồng dạng đem mũi tên bắn ra. Tiểu đội Đặc Mục Nhĩ vòng thứ nhất xạ kích, ngoài dự liệu của bọn họ không có thể làm bị thương bất luận cái gì một Hắc Hùng bảo kỵ binh. Cái này, Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ chỉ vào trên chiến trường, nửa ngày nói không nên lời đoạn dưới tới. Nô Minh Lâu thì hướng bên cạnh Lưu Kỳ Doanh nói, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản. Lưu Kỳ Doanh thì không phục lắm nói, bằng vào trang bị tính là gì? Đợi chút nữa tới gần thân, xem bọn hắn làm sao tránh. Đợi chút nữa bọn họ chưa chắc sẽ lại tránh. Nô Minh Lâu nói. Mà Chu Vi xem Hắc Hùng bảo các binh sĩ thì cùng kêu lên hô to, vạn thắng. Vạn thắng. Các binh sĩ tiếng la cũng đồng dạng lây nhiễm vây xem Hắc Hùng bảo bách tính, bọn họ cũng đi theo hô lên, vạn thắng. Vạn thắng. 500 bước khoảng cách đối với kỵ binh mà nói tự nhiên không tính rất xa, nhưng như cũng để Đặt Một Nhị cùng hắn đồng bạn bắn mấy vòng. Có thể thấy được bọn họ cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật đúng là phi thường tinh xảo, nhưng bọn họ công kích cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Đương nhiên cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch gì. Làm song phương tiếp xúc đến cùng một chỗ trước đó, chí ít có 3 đến 4 tên Hắc Hùng bảo kỵ binh trên thân cắm mũi tên. Đáng tiếc là không có bắn trúng chí mạng bộ vị, cũng không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Ken, mặt Đặc Mục Nhĩ không biểu lộ đem cung một lần nữa cất kỹ, từ bên hông rút ra một thanh loan đao. Đã công kích từ xa vô hiệu, hắn quyết định dùng cận thân giao chiến đến đánh bại đối thủ. Đặc Mục Nhĩ sau lưng đồng bạn cũng nhất rút ra loan đao. Tiểu đội Thái Khởi Đông đồng dạng rút ra chiến đao, bọn họ chiến trận lại phát sinh một chút biến hóa. Đặc Mục Nhĩ nhìn thấy trước mặt Hắc Hùng bảo kỵ binh trận hình đột biến, lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng la lớn: dựa sát vào đến, dựa sát vào đến. Này nháy mắt biến hóa, lập tức để Hắc Hùng bộ lạc đội kỵ binh hơi xuất hiện một chút hỗn loạn.
Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/63880 gà đang làm bộ mới là không gian thần giáo mong các bạn ủng hộ. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/0/ngang gian / ngang than / ngang giao